Ông Diệp, ông sao vậy? Các chuyên gia khác ngạc nhiên hỏi. Vừa rồi tôi thấy ngón tay của bệnh nhân cử động. Đây mới chỉ là lần điều trị đầu tiên thôi mà bệnh nhân đã có phản ứng rồi. Điều này cho thấy bệnh nhân đã có phản xạ không điều kiện với thế giới bên ngoài rồi. Ông Diệp chỉ vào tay Tần Đại Dũng, hưng phấn nói, theo tiến độ này, tôi đoán nhiều nhất 5 ngày là bệnh nhân có thể tỉnh lại. Tôi cũng nhìn thấy. Vừa rồi tôi còn nghĩ mình bị hoa mắt cơ, nhưng không ngờ rằng ngón tay của bệnh nhân đã cử động thật đó. Thật không thể tin được. Chuyên gia Ngải Lâm, cô quả là viên ngọc sáng của Chiêu Châu, tài y thuật của cô khiến chúng tôi hổ thẹn không bằng. Chuyên gia Ngải Lâm, cô có thể nhận tôi làm học trò không? Trong chốc lát, cả phòng bệnh xôn xao hết cả lên, thậm chí mấy chuyên gia giả tóc đã hoa dâm kia cũng muốn bái Ngải Lâm làm thầy. Cảnh tượng này đã lay động được Châu Ngọc Thúy, đến lúc này bà ta mới ý thức được cô gái trẻ này là một chuyên gia y học tài giỏi đến nhường nào. Bệnh viện Nhân dân Giang Hải là một trong 3 bệnh viện tốt nhất Giang Hải, các chuyên gia có mặt ở đây có thể nói là những chuyên gia giỏi nhất Giang Hải. Ngay cả những chuyên gia đẳng cấp mà cũng tỏ ra cung kính với Ngải Lâm. Tần Thanh Tâm biết Ngải Lâm rất giỏi, nhưng không ngờ cô ấy lại giỏi đến như vậy. Tốt quá rồi chồng ơi, cuối cùng bố cũng sắp tỉnh lại rồi, Tần Thanh Tâm kích động nói. Dương Thanh cũng rất vui mừng, anh biết, việc Tần Đại Dũng tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chị Lâm, chị vất vả rồi. Dương Thanh bước đến, cảm kích nói. Ngải Lâm khẽ lắc đầu, mệt mỏi nói, cậu Thanh, 9 giờ sáng mai chị lại đến. Được. Dương Thanh gật đầu, dặn dò Mã Siêu đang đứng bên cạnh, trong những ngày này, tôi giao cho cậu phụ trách việc bảo đảm an toàn cho chị Lâm. Vâng, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Mã Siêu lập tức vui mừng khôn xiết, nhanh chóng đứng thẳng người nhận lệnh. Sau khi Ngải Lâm và Mã Siêu cùng nhau rời đi, Tần Thanh Tâm nhiều chuyện hỏi, Mã Siêu và chị Lâm, hai người ấy có chuyện gì hả? Dương Thanh gật đầu, bùi ngùi nói, gia đình chị Lâm là một gia tộc lớn ở Yến Đô, trong khi đó Mã Siêu lại chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Cậu ấy luôn rất tự ti, chỉ có thể âm thầm đơn phương chị Lâm. Còn chị Lâm thì lại cảm thấy mình lớn tuổi hơn Mã Siêu, nên mối quan hệ giữa hai người vẫn luôn không có tiến triển gì. Đàng trai có tình, thế đàng gái có ý không? Tần Thanh Tâm hỏi. Dương Thanh lắc đầu, chị Lâm cùng lắm chỉ có ấn tượng tốt với Mã Siêu mà thôi, chứ chưa đến mức thích. Hai vợ chồng tám chuyện một hồi, Tần Thanh Tâm cũng vui vẻ hơn vì Tần Đại Dũng sắp tỉnh lại. Tâm trạng buồn bực do cãi nhau với Châu Ngọc Thúy lúc nãy cũng tan biến sạch. Những ngày tới, mỗi sáng và tối, Ngải Lâm sẽ đích thân làm trị liệu cho Trần Đại Dũng, mỗi lần điều trị sẽ kéo dài 2 tiếng đồng hồ. 3 ngày liền, tình trạng của Tần Đại Dũng ngày một tốt hơn, các chỉ số cũng dần dần trở lại mức bình thường. Vì Châu Ngọc Thúy lên sóng lịch dễ ảm đính chính nên cổ phiếu của tập đoàn Nhạn Thanh đã tăng vọt, gần đây Tần Y rất bận rộn. Vì mọi việc ở tập đoàn Tam Hòa đều đã ổn định, nên Tần Thanh Tâm dứt khoát xin nghỉ phép năm trước, mỗi ngày đều ở lại bệnh viện. Về phần Châu Ngọc Thúy, mỗi ngày bà ta đều thấp thỏm lo âu. Có Dương Thanh ở đây, bà ta không có cơ hội ra tay. Mỹ Linh, rốt cuộc bác nên làm thế nào đây? Châu Ngọc Thúy gọi cho Trịnh Mỹ Linh nói ra toàn bộ tình hình mới nhất. Dù sao thì ngay từ đầu chính Trịnh Mỹ Linh là người đã chủ động tìm đến cửa và bảo bà ta ra tay với Dương Thanh. Bà bác, bà đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu gì cả, Trịnh Mỹ Linh giả ngu nói. Nếu Tần Đại Dũng chết rồi thì còn dễ nói, nhưng người vẫn còn sống sờ sờ ra đó, sao Trịnh Mỹ Linh có thể để mình bị cuốn vào mớ rắc rối này được? Trịnh Mỹ Linh, cô nói vậy là sao? Lúc đầu cô tìm tôi để đối phó với Dương Thanh. Bây giờ chuyện sắp bại lộ liền muốn phủi sạch tội chẳng à? Châu Ngọc Thúy tức giận nói. Bác à, tốt nhất là bà nên suy nghĩ cho kỹ rồi hắn nói. Tôi nói mình sẽ ra tay với Dương Thanh bao giờ? Nếu bà cứ làm phiền tôi sẽ nói chuyện bà cho người ám sát Tần Đại Dũng ra đấy. Trịnh Mỹ Linh cười lạnh, nói một tràng dài. Nghe đến đây, Châu Ngọc Thúy lập tức sợ bay màu, không dám cứng miệng nữa, giọng điệu nhẹ nhàng hơn rất nhiều, bà ta khổ sở văn mải, Mỹ Linh, coi như bác cầu xin cháu đấy, nhé. Cháu mau nghĩ cách gì đi, bác nên làm gì bây giờ? Nếu còn không nghĩ cách giải quyết chuyện này, lỡ như mọi chuyện sẽ bại lộ thì bác chết chắc. Bác bảo đảm với cháu, chỉ cần cháu có thể giúp bác giết Tần Đại Dũng, bác sẽ giết Dương Thanh cho cháu. Châu Ngọc Thúy thực sự lo lắng, bà ta không biết mình còn có thể cầu cứu ai nữa. Đã 3 ngày trôi qua, tình hình của Tần Đại Dũng ngày một tốt lên, các chuyên gia ở bệnh viện còn nói Tần Đại Dũng có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, bà ta thực sự lo sợ. Từ nay đừng liên lạc với tôi nữa. Sau một hồi im lặng, Trịnh Mỹ Linh cúp điện thoại luôn. Nghe thấy tiếng tốt dài phát ra từ đầu bên kia, vẻ mặt Châu Ngọc Thúy trở nên dữ tợn, con danh con kiếp, lợi dụng tao xong rồi muốn phủi sạch quan hệ à? Đừng hỏng. Dù có chết tao cũng sẽ kéo mày theo cùng. Châu Thành, nhà họ Châu. Trịnh Mỹ Linh cúp điện thoại xong, thấp thỏm lo sợ, dầm một tiếng, cô ta ném mạnh điện thoại xuống sàn, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng ra mình không nên bắt tay với người đàn bà ngu ngốc này. Là mình lỗ mất 800.000 tệ mà ngay cả một cọng lông của Dương Thanh cũng không bị làm sao, ngược lại còn tự hại mình nữa chứ. Thật ra, khi biết tin Tần Đại Dũng không chết, Trịnh Mỹ Linh cả ngày lo sợ bất an. Tuy Châu Ngọc Thúy cho người tông Tần Đại Dũng, nhưng cô ta lại là người đưa tiền cho Châu Ngọc Thúy làm chuyện này. Nếu Châu Ngọc Thúy bị bại lộ, thì nhất định cô ta sẽ bị liên lụy. Rốt cuộc mình nên làm gì đây? Trịnh Mỹ Linh lo lắng phát khóc. Không phải cô ta không muốn giúp Châu Ngọc Thúy, mà là cô không biết phải làm sao, chỉ có thể giả ngu trước khi nghĩ ra cách giải quyết chuyện này. Mỹ Linh, con sao vậy? Lúc này, giọng nói bố cô ta đột nhiên vang lên. À, con không sao. Trịnh Mỹ Linh đang mải suy nghĩ, Trịnh Dương đột nhiên hỏi làm cô ta giật bắn mình. Trịnh Dương cau mày nói, vừa rồi bố đứng ở cửa rất lâu, thấy con cứ hồn vía trên mây ấy. Đã xảy ra chuyện gì? Nói cho bố nghe xem nào. Mặc dù Trịnh Dương đã không còn tình cảm với Châu Ngọc Dung từ lâu, nhưng ông ta vẫn rất yêu thương đứa con gái Trịnh Mỹ Linh này. Mặc dù bây giờ nhà họ Trịnh đã suy yếu đi nhiều, nhưng ít nhất vẫn còn trụ được. Nay nhà họ Trịnh đã dần khôi phục lại bình thường, và mọi thứ đang tiến triển theo chiều hướng tốt. Bố, con không sao thật mà. Ánh mắt Trịnh Mỹ Linh tránh né, không dám nhìn thẳng Trịnh Dương, nói xong liền chuẩn bị rời đi. Đứng lại cho bố. Trịnh Dương tức giận quát. Rõ ràng Trịnh Mỹ Linh đang gặp rắc rối gì đó, chuyện này cô ta không thể qua mặt được Trịnh Dương. Nước mắt của Trịnh Mỹ Linh lập tức trào ra, cô ta đột nhiên quỳ xuống dưới chân Trịnh Dương. Mỹ Linh, thế này là thế nào? Trịnh Dương lo lắng, ông ta có một linh cảm không lành. Bố, con đã làm một chuyện hết sức ngu ngốc, bố phải cứu con, nếu không, anh ta sẽ giết con mất. Trịnh Mỹ Linh vừa khóc vừa nói. Bây giờ chỉ có Trịnh Dương mới có thể giúp được cô ta. 27. Chương 322, 322, không phải con gái tôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Trịnh Dương tức giận hỏi. Là một người bố, ông ta rất rõ con gái mình là người như thế nào. Chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn nên Trịnh Mỹ Linh mới phải quỳ xuống cầu xin giúp đỡ như thế này. Trịnh Mỹ Linh không dám giấu giếm, vội vàng nói hết toàn bộ âm mưu giết Tần Đại Dũng và Dương Thanh cho Trịnh Dương nghe. Bút. Trịnh Mỹ Linh vừa nói xong, Trịnh Dương liền tát cô ta một bạt tai, giận dữ gầm lớn, đứa con gái ngỗ nghịch này, mày thật to gan, dám thuê hung thủ giết người. Mày muốn cả nhà họ Trịnh phải xuống mồ cùng mày đấy à? Đây là lần đầu tiên Trịnh Dương đánh Trịnh Mỹ Linh, nhưng lúc này Trịnh Mỹ Linh còn tâm trí nào so đo mấy chuyện này chứ, cô ta quỳ dưới chân Trịnh Dương khóc lóc, bố, con cũng là vì muốn tốt cho nhà họ Trịnh mà. Nếu không phải tại anh ta thì nhà họ Trịnh chúng ta đâu có gặp nhiều rắc rối như vậy. Nếu bố không giúp con, đến khi Châu Ngọc Thúy bị bại lộ, với sự ác độc của bà ta, nhất định bà ta sẽ khai ra con. Dương Thanh chắc chắn sẽ không tha cho con đâu bố ơi, bố mau nghĩ cách gì đi bố. Trịnh Mỹ Linh thực sự sợ rồi, cô ta khóc như mưa. Tuy Trịnh Dương rất tức giận nhưng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Nói lớn ra thì đây là mưu sát, một khi sự việc bại lộ, cho dù Châu Ngọc Thúy có là thủ phạm chính nhưng Trịnh Mỹ Linh cũng không tránh khỏi có liên quan. Trong đám cưới lần trước ở nhà họ Châu, ông ta đã tận mắt chứng kiến được bản lĩnh của Dương Thanh rồi. Trịnh Dương có bán toàn bộ gia sản nhà họ Trịnh cũng không thể cứu được Trịnh Mỹ Linh. Bố, con là đứa con gái duy nhất của bố. Nếu con chết rồi thì bố sẽ ra sao đây? Bố, xin bố hãy giúp con thực sự đã biết mình sai rồi, con sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa. Trịnh Mỹ Linh vẫn đang khổ sở van xin Trịnh Dương đang rối rắm đột nhiên quát lên một tiếng, câm miệng. Trịnh Mỹ Linh nhận ra được rằng Trịnh Dương không từ chối, mà hình như là đang suy nghĩ cách giải quyết chuyện này. Hồi lâu, Trịnh Dương đột nhiên nói, bây giờ chỉ có một cách duy nhất để giải quyết chuyện này thôi. Đó là Tần Đại Dũng phải chết. Đúng vậy, chỉ cần Tần Đại Dũng chết thì sẽ không một ai biết được sự thật. Cho dù Dương Thanh nghi ngờ, nhưng không có chứng cứ thì anh ta cũng không thể làm gì được. Trịnh Mỹ Linh vội nói. Nhưng giết Tần Đại Dũng nào có dễ dàng gì, Trịnh Dương cảm thấy khó khăn. Vừa rồi ông ta nghe Trịnh Mỹ Linh nói bây giờ Dương Thanh đang túc trực bên cạnh Tần Đại Dũng 24/24, Châu Ngọc Thúy không có cách nào lại gần Tần Đại Dũng, nên âm mưu mới bất thành. Nếu nghĩ cách dụ Dương Thanh rời đi thì Châu Ngọc Thúy sẽ có cơ hội ra tay rồi, Trịnh Mỹ Linh nói. Trịnh Dương không nói gì, vẻ mặt trầm tư. Một lúc lâu sau mới lắc đầu, bây giờ đừng trông chờ gì ở người đàn bà ngu xuẩn đó nữa. Chúng ta chỉ có thể tự mình ra tay thôi. Bố, đừng nói là bố bảo con đi giết Tần Đại Dũng đây nhé. Dương Thanh đã biết chuyện con đến tìm Châu Ngọc Thúy vào hôm Tần Đại Dũng gặp nạn rồi. Nếu bây giờ con đến Giang Hải, chắc chắn Dương Thanh sẽ giết con mất. Trịnh Mỹ Linh hốt hoảng, kích động nói. Trịnh Dương lắc đầu nói, từ hôm nay trở đi, con ở im trong nhà cho bố, không được đi đâu cả. Vậy bên phía Tần Đại Dũng phải làm sao hả bố? Đây là điều mà Trịnh Mỹ Linh quan tâm nhất. Bố sẽ cho người xử Tần Đại Dũng. Một tia lạnh lẽo xẹt qua mắt Trịnh Dương. Nghe vậy, cả người Trịnh Mỹ Linh run rẩy, nhưng cô ta rất vui mừng khi nghĩ đến việc Tần Đại Dũng sắp chết. "Bố, con cảm ơn bố." Cô ta kích động nói. "Đây là lần cuối cùng bố giúp con, nếu lần sau con còn qua lại lại ả đàn bà ngu dốt kia nữa thì đừng trách bố không nghĩ tới tình cha con." Trịnh Dương nghiêm nghị cảnh cáo. "Bố yên tâm, con tuyệt đối sẽ không bao giờ liên lạc với người đàn bà ngu ngốc đó nữa đâu." Trịnh Mỹ Linh vội vàng hứa. Trịnh Dương gật đầu, đi tới bên cửa sổ gọi một cuộc điện thoại, "Ông Hồng, tôi muốn nhờ ông giết một người." Cuối cùng Trịnh Dương phải chi 5 triệu tệ cho vụ này. Đây là lần cuối cùng. Sau khi cúp điện thoại, Trịnh Dương lạnh lùng nói. Bố, con biết rồi, bố yên tâm, con sẽ không bao giờ gây thêm rắc rối cho bố nữa đâu, Trịnh Mỹ Linh nói. Dương Thanh, người vẫn luôn túc trực trong phòng bệnh của Tần Đại Dũng không hề biết rằng Trịnh Dương dám thuê người giết Tần Đại Dũng. Nhưng ngay cả khi anh biết, cũng chẳng sao cả. Chỉ cần Tần Đại Dũng chưa tỉnh lại, anh sẽ không rời khỏi bệnh viện. Chồng à, anh không cần ở lại bệnh viện cùng em đâu, anh đến công ty giúp y đi. Gần đây con bé bận quá, ngày nào cũng tăng ca đến nửa đêm. Tăng ca còn phải đến bệnh viện thăm bố nữa. Tần Thanh Tâm đau lòng khi nhìn thấy hai mắt đầy tơ máu của Dương Thanh. Bảo Dương Thanh đi giúp Tần Ý chỉ là cái cớ để anh có thể nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, Châu Ngọc Thúy cũng ở lại bệnh viện, một mình bà ta chiếm một chiếc giường dành cho người nhà bệnh nhân, Tần Thanh Tâm ngủ một giường. Còn Dương Thanh, anh chỉ có thể dựa vào chiếc sofa còn lại mà ngủ thôi. Tần Thanh Tâm nhìn thấy vậy, sốt lắm. Châu Ngọc Thúy nghe thấy vậy, mắt sáng lên, vội vàng nói, có tôi và con bé Tâm ở đây trông là được rồi. Cậu là đàn ông con trai. Ở đây cả ngày chỉ tổ lãng phí thời gian. Đi làm thì không đi, chỉ muốn con gái tôi kiếm tiền về nuôi cậu ạ. Mà cũng đúng thế thật. Mấy ngày nay, Châu Ngọc Thúy thường chủ động nói chuyện với Tần Thanh Tâm, nhưng Tần Thanh Tâm không thèm đoái hoài. Đây là lần đầu tiên bà ta nói chuyện với Dương Thanh. Dương Thanh híp mắt nhìn Châu Ngọc Thúy. Bị Dương Thanh nhìn chằm chằm, Châu Ngọc Thúy bối rối đến mức chưa kịp nói xong đã ngậm miệng lại. "Ừ, vậy anh về trước nhé. Chuyện bên này giao cho em vậy, tối mai anh lại đến," Dương Thanh nói. Châu Ngọc Thúy nghe Dương Thanh nói vậy mừng như điên. Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng bà ta cũng tìm được cơ hội ra tay rồi. Tuy nhiên, bà ta không để ý thấy khóe miệng Dương Thanh nhếch lên đầy giễu cợt. "Được rồi, đã hơn 8 giờ tối rồi, anh mau về nhà đi, nghỉ ngơi một đêm cho thật tốt, ngày mai còn phải đến công ty giúp Y Y nữa," Tần Thanh Tâm dụ. Dương Thanh gật đầu, xoay người rời đi. Ngay khi anh vừa rời đi, Châu Ngọc Thúy đứng dậy nói, "Thanh Tâm, mẹ ra ngoài mua ít trái cây một lát rồi về." Tần Thanh Tâm không thèm quan tâm, cô chỉ nhìn Tần Đại Dũng. Dương Thanh đang đi ra khỏi bệnh viện, anh đã sớm phát hiện có người đi theo sau lưng, khóe miệng cong lên, giả vờ như không biết, tiếp tục đi thẳng. Châu Ngọc Thúy nghĩ rằng mình ngụy trang rất tốt, nhưng không ngờ rằng Dương Thanh đã biết từ lâu. Đường đường là tướng quân biên giới phía Bắc, năng lực trinh sát sao có thể kém được chứ? Châu Ngọc Thúy tận mắt nhìn Dương Thanh rời khỏi bệnh viện mới thở phào nhẹ nhõm, hung dữ nói, cuối cùng mình cũng đợi được cơ hội này rồi. Bên kia, ngay sau khi Dương Thanh rời khỏi bệnh viện không lâu, anh lại quay xe đi về hướng bệnh viện. Sở dĩ anh rời đi là để Tần Thanh Tâm yên tâm, đồng thời cũng để cho Châu Ngọc Thúy có cơ hội ra tay. Mặc dù Tần Đại Dũng sắp tỉnh lại, nhưng anh cũng không chắc là ông ấy có biết Châu Ngọc Thúy cho người ám sát mình hay không. Chỉ khi Châu Ngọc Thúy tự mình lòi đuôi cáo mới là kết quả tốt nhất. Nay Tần Thanh Tâm cũng nghi ngờ Châu Ngọc Thúy, chỉ cần bà ta ra tay, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Mặc dù Tần Thanh Tâm sẽ rất buồn, nhưng cô đã nghi ngờ Châu Ngọc Thúy từ lâu, nên chắc cô sẽ có thể sớm vượt qua được giai đoạn đau buồn này. Trong phòng bệnh, ngoài Tần Đại Dũng ra thì chỉ có Tần Thanh Tâm và Châu Ngọc Thúy mà thôi. Hai người giống như hai người xa lạ vậy, không ai nói với ai câu nào. Đợi đến một giờ sáng, nhân lúc Tần Thanh Tâm đi vào nhà vệ sinh, Châu Ngọc Thúy nhanh chóng đứng dậy, mở một túi giấy nhỏ, đổ toàn bộ bột trắng bên trong vào cốc nước của Tần Thanh Tâm. Đây là thuốc ngủ bà ta đã chuẩn bị từ rất lâu. Sau mấy ngày quan sát, bà ta phát hiện mỗi lần đi vệ sinh xong, Tần Thanh Tâm đều uống một cốc nước. Quả nhiên, sau khi Tần Thanh Tâm bước ra, cô liền cầm cốc nước trên bàn lên, uống hết nửa cốc. Không bao lâu, Tần Thanh Tâm thấy mí mắt mình nặng trĩu, cô liếc mắt nhìn thời gian, đã 1 giờ rưỡi sáng rồi. Cô lại liếc nhìn Châu Ngọc Thúy đang nằm trên giường bên cạnh, có vẻ như bà ta đã ngủ say, bây giờ cô mới yên tâm đi ngủ. Tuy nhiên, cô vừa mới nằm lên gối, cơn buồn ngủ liền ập đến. Dưới tác dụng của thuốc ngủ, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. "Tần Đại Dũng, ông đừng trách tôi gắt, nếu có trách thì hãy trách mình, ai bảo ông bắt tôi dọn ra ngoài sống khổ cực cùng ông làm gì?" Châu Ngọc Thúy rón rén đến bên giường bệnh của Tần Đại Dũng với vẻ mặt gắt, "Ông chết rồi thì trên đời này sẽ không còn ai biết Tần Thanh Tâm không phải là con gái ruột của tôi nữa." 27. Chương 323, hoảng sợ bất an. Đúng lúc Châu Ngọc Thúy đang chuẩn bị ra tay giết Tần Đại Dũng thì cạch một tiếng, cửa phòng đột nhiên mở ra. Châu Ngọc Thúy giật bắn mình, ngay lập tức ngừng lại. Vừa quay lại, bà ta đã thấy một bác sĩ đang đẩy xe dụng cụ vào phòng bệnh. "Muộn thế này rồi mà vẫn tiêm à?" Châu Ngọc Thúy không hài lòng hỏi. Do chột dạ nên thậm chí bà ta còn không nhận ra đối phương là một người đàn ông đeo khẩu trang. Bình thường sẽ chỉ có một cô y tá vào phòng bệnh lúc 2 giờ sáng mà thôi. Bác sĩ nam liếc nhìn Châu Ngọc Thúy một cái, không thèm quan tâm. Ông ta mở ống tiêm thủy tinh ra, dùng ống tiêm hút dung dịch thuốc, rồi chuẩn bị tiêm cho Tần Đại Dũng. Đúng lúc này, bóng một người trẻ tuổi lẳng lặng xuất hiện bên cạnh bác sĩ nam và nắm lấy cổ tay ông ta. "Dương Thanh." Châu Ngọc Thúy kinh ngạc kêu lên, bà ta không ngờ Dương Thanh sẽ tới. "Ông muốn làm gì?" Bác sĩ nhìn thấy Dương Thanh như gặp kẻ thù, nhưng ông ta vẫn nén lại ý muốn giết người và hỏi. Khóe miệng Dương Thanh hơi nhếch lên, "Niệm ai, ông là ai?" "Tôi là bác sĩ trực đêm nay, và bây giờ tôi cần tiêm thuốc cho ông ấy." Giọng bác sĩ hơi khàn khàn, vang lên từ sâu trong cổ họng. Dương Thanh lắc đầu, "Ở đây tôi chưa từng gặp bác sĩ nào như ông cả." Vốn dĩ Dương Thanh định triệt để vạch trần Châu Ngọc Thúy, nhưng anh không ngờ vào thời khắc mấu chốt này lại xảy ra biến cố. Người đàn ông mặc áo bờ lật trắng này hoàn toàn không phải là bác sĩ, mà là một kẻ giết người. Biết bị lộ, tên sát thủ đã không chút do dự đá vào bụng dưới của Dương Thanh. Bịch. Nhưng đối phương còn chưa chạm vào người của Dương Thanh thì đã bị anh đấm vào mặt, cả người bay ra ngoài. Bút. Dương Thanh nhanh như chớp, lập tức lao ra ngoài. Lúc này, tên sát thủ vừa nãy bị Dương Thanh đấm một cú bay ra đập mạnh vào tường. Bút. Dương Thanh nắm lấy cổ ông ta, dùng lực của cánh tay nâng tên sát thủ lên dưới sự kinh ngạc của Châu Ngọc Thúy. Tay chân của tên sát thủ cứ vùng vẫy, nhưng không cách nào thoát ra được. Không bao lâu, khi ông ta sắp chết ngạt, Dương Thanh đột ngột buông tay. Bịch. Tên sát thủ ngay lập tức đổ ầm người xuống đất, hít lấy hít để không khí. Dương Thanh giẫm một chân lên ngực ông ta, lạnh lùng hỏi, nói, "Ai sai ông đến?" Khẩu trang trên mặt của tên sát thủ đã rơi ra, để lộ một khuôn mặt trung niên. Sắc mặt tên sát thủ lúc này tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi nói, "Mày là ai? Ở Giang Hải này, tao chưa từng nghe nói có cao thủ nào trẻ tuổi như mày." Rắc rắc. Dương Thanh giẫm lên chân ông ta, tiếng xương gãy giòn tan vang lên. "A." Tên sát thủ còn chưa kịp kêu lên thì Dương Thanh đã nhét một miếng rẻ vào miệng ông ta rồi. Châu Ngọc Thúy, người đã tận mắt chứng kiến tất cả những chuyện này, bị dọa sợ đến mức trốn trong góc, toàn thân run lẩy bẩy. Đây là lần đầu tiên bà ta nhìn thấy bộ mặt đáng sợ như vậy của Dương Thanh. Một chân giẫm gãy một bên chân của người đàn ông kia, và tiếng xương gãy giống như một âm thanh ma thuật, cứ vang vẳng bên tai bà ta. Dương Thanh không thèm để ý tới Châu Ngọc Thúy, thờ ơ nói, nếu ông dám rên lên tiếng nào, thì đi chết đi. Nói xong, anh lấy rẻ lao ra khỏi miệng tên sát thủ. Tên sát thủ cố nén cơn đau do gãy xương chân, không để bản thân phát ra bất kỳ âm thanh nào, toàn thân run rẩy. Ông ta biết người thanh niên trước mặt mình vô cùng đáng sợ, và mình hoàn toàn không phải là đối thủ của cậu ta. Đối phương giết ông ta dễ như giết một con chó. Cho ông một cơ hội sống cuối cùng, nói cho tôi biết, ai sai ông đến giết bố vợ tôi. Giọng Dương Thanh vô cùng lạnh lẽo, cả căn phòng dường như đã biến thành một hầm băng. Là ông Hồng sai tôi đến. Ông ta chỉ bảo tôi giết một người thực vật chứ không hề nói bất kỳ tin tức nào khác. Tên sát thủ không dám giấu giếm, kể hết những gì mình biết. Ông Hồng là ai? Dương Thanh lại hỏi. Tên ông ta là Hồng Nham, ông chủ quản lý các tụ điểm ăn chơi ở Châu Thành, tên sát thủ trả lời lưu loát. Ánh mắt Dương Thanh lóe lên, Châu Thành à? Anh đột nhiên nghĩ đến một người, tuy chưa có bằng chứng, nhưng về cơ bản có thể chắc chắn chuyện này có liên quan đến cô ta. Bịch. Dương Thanh đá vào đầu tên sát thủ, khiến hắn ta hôn mê ngay lập tức. Anh Thanh. Chẳng mấy chốc, hai người đàn ông vạm vỡ chạy vào phòng bệnh, khi nhìn thấy tên sát thủ nằm trong phòng bệnh, cả hai đều vô cùng kinh ngạc. Hai người đàn ông to lớn này được sắp xếp ở bệnh viện, ngoài việc bí mật bảo vệ Tần Đại Dũng ra, còn có nhiệm vụ giúp đỡ Dương Thanh. Mang đi, xử lý sạch sẽ chút, Dương Thanh hờ hững nói. Vâng, anh Thanh. Hai người đàn ông to lớn bội đáp, rồi vắt tên sát thủ rời khỏi phòng. Từ khi tên sát thủ xuất hiện định giết Tần Đại Dũng, cho đến lúc Dương Thanh giải quyết ông ta, toàn bộ quá trình chỉ trong vòng vẹn vẹn 5 phút. Nhưng Châu Ngọc Thúy tận mắt chứng kiến tất cả chuyện này, lúc này trong mắt bà ta toàn là sự kinh hãi. Vừa rồi Dương Thanh dặn dò hai tên đô con kia mang người đi dọn dẹp sạch sẽ, như thế là có ý gì? Muốn giết ông ta? Châu Ngọc Thúy kinh hãi đến cực điểm. Bà ta đột nhiên cảm thấy may mắn vì vừa rồi tên sát thủ này xuất hiện đúng lúc, nếu không, kết cục của ông ta chẳng phải chính là kết cục của mình sao? Cậu định làm gì? Thấy Dương Thanh đột nhiên nhìn về phía mình, Châu Ngọc Thúy toàn thân lạnh quáng, suýt nữa thì tiểu ra quần. Đột nhiên bà ta có cảm giác, ánh mắt Dương Thanh nhìn mình như nhìn một người chết vậy. Dương Thanh không trả lời câu hỏi của Châu Ngọc Thúy, anh đi đến bên cạnh Tần Thanh Tâm để kiểm tra. Sau một hồi, anh phát hiện cô đã ngủ say mới yên tâm. Anh lấy điện thoại di động ra bấm gọi, bên kia nhanh chóng bắt máy, "Cậu Thanh, trả cho tôi một chuyện. Có một người tên là Hồng Nham ở Châu Thành, ông ta đã phái người đến Giang Hải để giết bố vợ tôi. Hỏi ông ta xem ai là người muốn giết bố vợ tôi." Dương Thanh hỏi. "Vâng." Cúp điện thoại xong, Dương Thanh cũng không có ý định rời đi, anh ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh, không nói chuyện, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Còn Châu Ngọc Thúy, sau khi trải qua những chuyện vừa rồi, bà ta làm gì còn tâm trí ngủ nghe gì nữa. Bây giờ bà ta chỉ muốn rời đi, nhưng lại không dám. Dương Thanh liên tục gõ ngón tay lên mặt bàn bên cạnh, phát ra âm thanh lanh lảnh. Đã 2 giờ sáng, trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng Dương Thanh gõ bàn. Mỗi lần gõ, giống như đang gõ vào trái tim của Châu Ngọc Thúy vậy. Ngay sau đó, điện thoại di động của Dương Thanh reo lên. Anh lạnh lùng đảo mắt nhìn Châu Ngọc Thúy một cái, sau đó bấm loa ngoài. "Cậu Thanh, Hồng Nham đã khai rồi. Là Trịnh Dương của nhà họ Trịnh đưa cho cậu ta 5 triệu, bảo cậu ta giết bố vợ cậu." Giọng Trần Hưng Hải truyền đến. Nhưng cái tên Trịnh Dương phát ra từ miệng Trần Hưng Hải lại khiến Châu Ngọc Thúy như bị sét đánh, tim đập thình thịch. Chắc chắn bà ta biết tại sao Trịnh Dương lại thuê người giết Tần Đại Dũng, hẳn là vì Trịnh Mỹ Linh rồi. 27. Chương 325, bắt buộc phải cắt bỏ. Mặt trời vừa mới ló dạng, chuông điện thoại của Dương Thanh chợt reo lên. Châu Ngọc Thúy thức trắng suốt đêm nghe thấy tiếng chuông lập tức run lẩy bẩy. "Cậu Thanh, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ cậu giao." Dương Thanh bật loa ngoài, giọng nói mệt mỏi của Trần Hưng Hải vang lên, "Hồng Nham chết rồi, nhà họ Trịnh cũng hoàn toàn sụp đổ. Trịnh Mỹ Linh đang bị giam lỏng trong nhà họ Trần, cậu có cần tôi đưa con nhóc đó tới Giang Hải không? Cứ giam giữ để cô ta chịu khổ trước đi." Dương Thanh lạnh giọng nói. "Vâng." Trần Hưng Hải cung kính đáp rồi hỏi, "Cậu Thanh còn gì dặn dò nữa không?" "Không, ông nghỉ ngơi đi," Dương Thanh nói. Nghe anh nói vậy, Trần Hưng Hải đột nhiên có cảm giác được anh quan tâm. Dương Thanh mở loa ngoài từ đầu đến cuối. Châu Ngọc Thúy nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện, vô cùng sợ hãi. Tuy bà ta không biết người gọi điện thoại cho anh là ai, nhưng lại biết nhà họ Trịnh đã sụp đổ, Trịnh Mỹ Linh bị giam lỏng. Rốt cuộc mình nên làm gì bây giờ? Liệu con nhóc Trịnh Mỹ Linh kia có khai ra mình không? Dương Thanh định làm gì mình? Châu Ngọc Thúy không ngừng suy nghĩ, cả người run lên vì sợ. Nhưng Dương Thanh không thèm nhìn bà ta một cái, dường như không hề hay biết bà ta đang giả vờ ngủ. Đây chính là điều Dương Thanh muốn, để Châu Ngọc Thúy biết kết cục của nhà họ Trịnh thê thảm như thế nào. Sự tra tấn tinh thần còn đau đớn, khó chịu hơn cả nỗi đau thể xác. Bởi vì bị cho uống thuốc ngủ nên Tần Thanh Tâm ngủ rất say. Ngày thường cứ đến 6 giờ là tỉnh, hôm nay ngủ thẳng tới 8 giờ, Dương Thanh còn phải gọi cô dậy. "Trời ạ, sao em lại ngủ say như vậy? 8 giờ rồi á?" Tần Thanh Tâm nhìn đồng hồ xong lập tức ngồi bật dậy, giận dỗi nói, "Sao anh không gọi em sớm hơn?" Dương Thanh cười đáp, "Em quên rồi hả? Tối qua em bảo anh về nhà mà. Anh vừa tới đây thì gọi em luôn đó." Lúc này Tần Thanh Tâm mới tỉnh táo hoàn toàn. Có lẽ là vì tác dụng của thuốc nên cô vẫn còn buồn ngủ, khẽ xoa huyệt thái dương. Dương Thanh bước tới giơ tay nói, "Anh xoa cho." Dứt lời, anh nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương cho cô. Tay của Dương Thanh rất to, 10 ngón tay đều thon dài, hai bàn tay có thể bao trùm cả đầu cô. Tần Thanh Tâm nhắm mắt hưởng thụ, khóe miệng cong lên, nở nụ cười hạnh phúc. Châu Ngọc Thúy vẫn luôn giả vờ ngủ cũng không nhịn được nữa, tranh thủ lúc Dương Thanh đang xoa bóp cho Tần Thanh Tâm lẻn ra khỏi phòng bệnh. Sau khi ra ngoài, bà ta vội vàng gọi cho Trịnh Mỹ Linh. Bà ta muốn xác nhận xem cô ta có bị sao không. Nhưng kết quả khiến bà ta tuyệt vọng, gọi bao nhiêu cuộc, điện thoại của đối phương vẫn luôn trong tình trạng tắt máy. Chẳng lẽ Mỹ Linh bị giam lỏng thật sao? Châu Ngọc Thúy nghĩ tới cuộc điện thoại lúc sáng của Dương Thanh, mặt mũi trắng bệnh. Không gọi được cho Trịnh Mỹ Linh, bà ta lại gọi điện cho Châu Ngọc Dung. Ngọc Dung, bố thế nào rồi? Đợi Châu Ngọc Dung nghe máy, Châu Ngọc Thúy nhanh trí hỏi thăm ông cụ Châu trước. Tốt quá, em đang định gọi điện cho chị đây, không ngờ chị lại gọi cho em trước. Châu Ngọc Thúy vui sướng nói, chị ơi, đêm qua Mỹ Linh bị người ta bắt cóc. Đến tận bây giờ bọn em vẫn chưa tìm thấy con bé, chị tìm giúp em với. Sau khi nghe máy, Châu Ngọc Dung mới chợt nhớ lần trước trong đám cưới nhà họ Châu, rất nhiều ông chủ gia tộc giàu có đều tới vì Dương Thanh. Nghe vậy, Châu Ngọc Thúy lại càng hoảng sợ. Bà ta có thể xác nhận, chính Mỹ Linh thực sự bị người của Dương Thanh giam lỏng. Càng nghĩ bà ta lại càng kinh hãi. Chị đừng im lặng như vậy. Mỹ Linh là cháu gái chị không thể thấy chết không cứu. Con rể của chị đã cứu ông chủ nhà họ Hàn ở tỉnh Lỵ một mạng đúng không? Chị bảo nó nhanh chóng nhờ ông chủ Hàn sai người tìm Mỹ Linh giúp đi. Bao giờ tìm được con bé, cả nhà em sẽ tới Giang Hải trực tiếp cảm ơn chị. Châu Ngọc Dung nói liên tục như súng liên thanh, không cho Châu Ngọc Thúy cơ hội mở miệng. Ngọc Dung, không phải chị không muốn giúp em. Em cũng biết chị và Dương Thanh không ưa nhau, sao nó chịu giúp chị? Châu Ngọc Thúy cố gắng bình tĩnh nói. Hiện giờ trong đầu của bà ta chỉ có một suy nghĩ, mau trốn đi. Nếu cứ tiếp tục chờ đến khi Tần Đại Dũng tỉnh lại, chắc chắn Dương Thanh sẽ xử lý bà ta. Ngọc Dung, ông nội Mỹ Linh là chủ tịch tập đoàn Chính Hòa. Chẳng lẽ nhà họ Trịnh mặc kệ con bé bị bắt cóc sao? Châu Ngọc Thúy nói bóng gió. Châu Ngọc Dung bật khóc nức nở, chị ơi, nhà họ Trịnh sụp đổ rồi, đến cả bố chồng em cũng đang phải nằm viện. Tập đoàn Trịnh Hòa đã bị niêm phong. Cái gì? Châu Ngọc Thúy cả kinh nói, sao một gia tộc lớn như nhà họ Trịnh sụp đổ nhanh vậy được? Sao lại như vậy? Bà ta cảm thấy hai chân của mình như nhũn ra, không thể nhấc lên. Châu Ngọc Dung nức nở nói, chị đừng hỏi nhiều nữa. Bây giờ nhà họ Trịnh còn chẳng bằng nhà họ Châu chúng ta. Nếu chị không giúp em thì không ai giúp được nữa. Em xin chị, hãy năn nỉ Dương Thanh nhờ ông chủ Hàn tìm Mỹ Linh giúp chúng em với. Châu Ngọc Dung khóc lóc om sòm. Châu Ngọc Thúy còn không bảo vệ được chính mình, sao có thể chạy đi tìm Dương Thanh được? Ngọc Dung, em nói gì thế? Hả? Sao chị không nghe thấy gì hết? Chết tiệt, sao điện thoại lại mất tín hiệu rồi? Châu Ngọc Thúy cố tình giơ điện thoại ra xa rồi thẳng tay cúp máy, đồng thời tắt máy luôn. Mình nên làm gì bây giờ? Châu Ngọc Thúy cảm thấy tuyệt vọng. Bệnh tình của Tần Đại Dũng tốt lên từng ngày, các chuyên gia đều nói mấy ngày này ông ta có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Lần đầu tiên Châu Ngọc Thúy thấy hối hận. Bà ta hối hận vì đã thuê người đâm Tần Đại Dũng, hối hận không đối xử tốt với Dương Thanh, hối hận không chăm sóc tốt cho Tần Thanh Tâm. Dương Thanh, tất cả đều tại mày cố ý giả nghèo nên tao mới tưởng mày nghèo thật. Nếu không sao tao lại rơi vào bước đường như ngày hôm nay. Sắc mặt Châu Ngọc Thúy trở nên dữ tợn, toàn bộ sợ hãi đều biến mất, thay vào đó là sát khí mãnh liệt. Bà ta muốn Dương Thanh chết. Cùng lúc đó tại bệnh viện nhân dân của tỉnh Lỵ, trong một phòng bệnh cao cấp, Mạnh Huy nằm trên giường ngơ ngác nhìn trần nhà, hai mắt trống rỗng. Lớp băng vải dày cộm trên tay hắn đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Con trai, con đừng như vậy. Con nói gì đó đi. Cho dù không có chuyên gia ngại lầm kia, bố cũng sẽ tìm cách mời được thần y chữa tay cho con. Có bố ở đây, chắc chắn tay của con sẽ không sao. Mạnh Thiên Kiêu nhìn gương mặt tuyệt vọng không thiết sống của Mạnh Huy, đau lòng không xiết. Sau khi cưỡng ép đưa ngại lầm đi không thành, Mạnh Huy vẫn cứ như vậy, cả ngày ngơ ngác nhìn trần nhà, không chịu nói năng gì. Bác sĩ cùng từng nói với Mạnh Thiên Kiêu rất nhiều lần, bọn họ không thể giữ lại tay của Mạnh Huy. Nếu không nhanh chóng cắt bỏ sẽ bị nhiễm trùng, nguy hiểm đến cả tính mạng. Mấy ngày nay Mạnh Thiên Kiêu buôn ba khắp nơi vẫn không tìm được người chữa tay cho Mạnh Huy. Sếp Mạnh, tay của cậu Huy đã bắt đầu bị nhiễm trùng. Hầu như cả bàn tay đều bị hoại tử, ông buộc phải đưa ra quyết định ngay. Bác sĩ kiểm tra tay của Mạnh Huy xong, nghiêm giọng nói, bây giờ chỉ có cắt tay mới giữ được mạng sống. 27. Chương 326, 326, báo thủ rửa hận. Lời bác sĩ nói như tiếng sấm rền vang bên tai Mạnh Thiên Kiêu. Khốn nạn! Cậu nói cái gì? Mạnh Thiên Kiêu lập tức nổi giận túm cổ áo bác sĩ, nếu cậu dám để tay con tôi bị hoại tử, tôi sẽ giết cậu. Sếp Mạnh, ông có giết tôi cũng vô dụng. Tay của cậu Huy bị đè bẹp, xương tay đều vỡ nát, đến cả thần tiên cũng không chữa nổi đâu. Mặt bác sĩ tái nhợt vì sợ nhưng vẫn thành thật nói. Không phải cậu từng nói nếu tìm được chuyên gia ngải lâm sẽ chữa được tay của con trai tôi sao? Mạnh Thiên Kiêu cả giận nói. Bác sĩ lắc đầu đáp, cô ấy tới cũng chỉ có hy vọng có thể chữa khỏi. Nhưng bây giờ đã quá muộn, bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất. Bác sĩ tài giỏi đến đâu cũng bất lực. Với hình. Mạnh Thiên Kiêu cảm thấy đầu óc như nổ tung, đỏ bừng mắt nói, chẳng lẽ không còn cách nào nữa sao? Giờ đây ông ta vô cùng hối hận. Nếu ngày đó ông ta không cưỡng ép bắt ngải lâm đi, chọc giận Dương Thanh thì có lẽ ngải lâm còn đồng ý chữa cho Mạnh Huy. Nhưng bây giờ tất cả đều đã quá muộn. Bác sĩ này đã là chuyên gia giỏi nhất tỉnh Lỵ, anh ta đã nói hết cách thì đúng là vô phương cứu chữa. Sếp Mạnh, ông mau quyết định đi. Nhất định phải cắt tay cho cậu Huy ngay lập tức, chờ thêm nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ thấy Mạnh Thiên Kiêu bình tĩnh lại, vội vàng lên tiếng thuyết phục. Lúc kiểm tra anh ta đã phát hiện 90% tay của Mạnh Huy đã hoại tử, quả thực rất nguy hiểm. Được rồi, cắt đi. Một lúc lâu sau, rốt cuộc Mạnh Thiên Kiêu cũng hạ quyết tâm. Chỉ có một lựa chọn thì còn do dự cái gì? Ông ta biết Mạnh Huy là người rất kiêu ngạo, bị cắt mất hai tay là cú sốc vô cùng to lớn với hắn. con trai của ông ta nhất định có thể chịu đựng được. Vậy sếp Mạnh đi nói chuyện với cậu Huy đi, tôi đi chuẩn bị phẫu thuật. Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm. Nếu chậm trễ chữa trị khiến Mạnh Huy mất mạng, chắc chắn Mạnh Thiên Kiêu sẽ bắt anh ta chôn cùng. Huy, con làm gì vậy? Mạnh Thiên Kiêu vào phòng bệnh, thấy Mạnh Huy đang bò lên cửa sổ, hoảng sợ hét toáng lên. Bố đừng tới đây. Mạnh Huy vội vàng quát, con đã nghe thấy bố nói gì với bác sĩ rồi. Bố đồng ý cho họ cưa tay con rồi đúng không?
Không phải đâu, con nghe lầm rồi. Con là con cháu đời thứ ba xuất sắc nhất nhà họ Mạnh, sao lại cưa tay con được?
Con yên tâm, bố sẽ mời bác sĩ tốt nhất đến chữa khỏi tay cho con. Đợi đến khi bố trở thành chủ gia tộc, con vẫn là cậu chủ nhà họ Mạnh. Đến khi bố ra đi, vị trí chủ gia tộc sẽ thuộc về con. Con mau xuống đây đi, đứng trên cửa sổ nguy hiểm lắm. Mạnh Thiên Kiêu không dám kích động Mạnh Huy, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Con không phải thằng ngu, cũng không bị điếc. Tay con đã hỏng rồi, chỉ cắt bỏ mới có thể sống sót. Mạnh Huy giận dữ gào thét, bố là bố của con, chắc phải hiểu rõ tính cách của con. Nếu thật sự phải chặt tay mới sống được, con thả chết đi còn hơn. Con trai, bố xin con xuống đây đi được không? Mạnh Thiên Kiêu bật khóc nói, bố chỉ có một đứa con trai. Con chết thì bố biết làm thế nào? Không có hai tay thì đã sao? Con vẫn là con trai của bố, vẫn là cậu chủ nhà họ Mạnh, vẫn là người thừa kế của gia tộc. Có bố ở đây, ai dám phản đối? Mạnh Thiên Kiêu đỏ mắt gào lên. Hiện giờ ông ta chỉ có thể nghĩ cách ổn định tinh thần của Mạnh Huy, chuyện sau này không ai nói trước được. Mạnh Huy bỗng nở nụ cười, lắc đầu đáp, bố không cần tự lừa mình dối người. Ông nội đâu chỉ có một mình con là cháu trai. Không có con vẫn có thể bồi dưỡng ra một cậu Mạnh khác, thậm chí đến cả bố cũng sẽ bị con liên lụy. Đây chính là bất hạnh của nhà giàu, lúc có giá trị tất cả đều sẽ tôn kính định đoạt, khi ngã xuống sẽ nhanh chóng bị người lãng quên. Nếu là trước kia, Mạnh Huy phải nằm viện, người nhà họ Mạnh đã đạp nát cái cổng bệnh viện để vào thăm từ lâu rồi. Nhưng hắn đã nằm viện mấy ngày trời, ngoại trừ Mạnh Thiên Kiêu, không còn ai tới thăm hỏi. Mạnh Huy hiểu rõ, bản thân xảy ra chuyện làm liên lụy tới Mạnh Thiên Kiêu. Có lẽ ông ta đã bị tước quyền thừa kế. Không thể nào. Với thân phận của bố, ai dám làm gì? Con yên tâm, bố nhất định sẽ trở thành chủ gia tộc đời tiếp theo. Mạnh Thiên Kiêu kiên định nói, nếu con đồng ý chờ tới ngày bố làm chủ gia tộc, bố sẽ lập tức chuyển cho con làm chủ gia tộc, giúp đỡ con phát triển nhà họ Mạnh của chúng ta. Mạnh Huy vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Hắn bình tĩnh cúi đầu nhìn hai bàn tay quấn đầy băng gạc, ánh mắt dần trở nên tàn độc, cắn răng nói, tất cả đều do Dương Thanh gây ra. Dứt lời, hắn nhìn sang Mạnh Thiên Kiêu, vẻ mặt kiên quyết, xin lỗi bố. Kiếp sau con vẫn muốn làm con của bố. Tạm biệt. Ngay sau đó, hắn nhảy ra ngoài cửa sổ. Con ơi! Mạnh Thiên Kiêu đau đớn giống lên, chạy vọt tới cửa sổ. Lúc ấy, Mạnh Huy đã ngã xuống nền xi măng của bệnh viện, xung quanh đều là máu tươi. Đây là tầng 12 của khu nội trú, phía dưới lại là nền xi măng cứng rắn, làm sao Mạnh Huy có thể sống nổi? Con ơi! Mạnh Thiên Kiêu gào khóc điên cuồng. Dù sao Mạnh Huy cũng là con cháu đời thứ ba ưu tú nhất của nhà họ Mạnh, thậm chí còn có tư cách tranh giành vị trí thừa kế với bậc cha chú. Danh tiếng của hắn ở tỉnh Lỵ vô cùng lớn. Tin tức Mạnh Huy qua đời lập tức truyền ra khắp tỉnh Lỵ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Mạnh Huy lại chết? Nghe nói lần trước các gia tộc đứng đầu Châu Thành và Giang Hải đồng loạt chạy tới nhà họ Mạnh, đến cả nhà họ Hàn cũng tới, không biết là chuyện gì, nhưng sau khi bọn họ rời đi, Mạnh Huy đã được đưa đi bệnh viện. Chẳng lẽ mấy người kia tới tìm Mạnh Huy? Bây giờ Mạnh Huy đã chết, chắc chắn nhà họ Mạnh sẽ không tha cho mấy gia tộc kia. Các gia tộc của tỉnh Lỵ đều vô cùng kinh ngạc. Chuyện xảy ra ngày hôm đó ở nhà họ Mạnh cũng trở thành một điều bí ẩn. Bố ơi, nhất định phải có người trả giá cho cái chết của thằng Huy. Mạnh Thiên Kiêu xông thẳng vào phòng của Mạnh Hồng Nghiệp, hai mắt đỏ bừng nói. Mạnh Hồng Nghiệp nhíu mày hỏi, con muốn thế nào? Con muốn Dương Thanh phải chết, phải dùng máu của cậu ta tế vong hồn của con trai con. Ánh mắt Mạnh Thiên Kiêu cực kỳ dữ tợn, không thể động vào cậu ta. Mạnh Hồng Nghiệp lạnh lùng nói, chúng ta không biết thái độ của gia tộc Vũ Văn đối với cậu ta như thế nào. Giết cậu ta rồi, cho dù gia tộc Vũ Văn mặc kệ nhưng nhà họ Hàn sẽ không bỏ qua đâu. Cậu ta chỉ là một thằng con rơi của gia tộc Vũ Văn mà thôi. Bọn họ quan tâm đến sống chết của cậu ta làm gì? Nhà họ Hàn thì đã sao? Bọn họ ra mặt nói giúp Dương Thanh cũng chỉ vì nhìn chúng tiềm lực của cậu ta mà thôi. Chỉ cần cậu ta chết, chẳng lẽ nhà họ Hàn dám khai chiến với chúng ta sao? Kể cả có khai chiến thì thế nào? Nhà họ Mạnh chúng ta sợ bọn họ chắc. Mạnh Thiên Kiêu kích động nói. Hỗn láo. Mạnh Hồng Nghiệp cả giận nói, con có biết khai chiến với bọn họ sẽ gây ra phiền phức rất lớn cho gia tộc chúng ta không? Nhà họ Ninh vẫn luôn rình rập, nếu hai nhà Mạnh, Hàn khai chiến, bọn họ sẽ xưng bá tỉnh Lỵ. Không lẽ cứ bỏ qua như vậy? Mạnh Thiên Kiêu thất vọng hỏi. Mạnh Hồng Nghiệp nhắm mắt lại, lạnh lùng đáp, không bỏ qua thì làm được gì? Được, con hiểu rồi. Mạnh Thiên Kiêu cười tự dễ ước, quay lưng rời đi. Nhà họ Mạnh đã không chịu đòi công bằng cho con của con, người làm bố này sẽ tự mình ra tay báo thù rửa hận cho nó. 27. Chương 327, 327, tôi muốn cậu ta chết. Tại bệnh viện Nhân dân Giang Hải. Trong phòng bệnh của Tần Đại Dũng. Chị Lâm, hôm nay là ngày thứ 5 rồi, chắc là bố em sắp tỉnh rồi phải không? Ngài Lâm vừa hoàn thành trị liệu cho Tần Đại Dũng, Tần Thanh Tâm lo lắng hỏi. Đối với cô mấy ngày này dài như mấy năm. Các số liệu sức khỏe của Tần Đại Dũng đều tốt dần lên, càng đến gần ngày ông ta tỉnh lại, Tần Thanh Tâm lại càng sốt ruột. Hầu như mỗi lần trị liệu xong, cô đều sẽ hỏi Ngải Lâm câu này. Ngải Lâm cười nói, yên tâm, các số liệu sức khỏe của bác trai đã hoàn toàn ổn định, chắc chắn sẽ tỉnh trong vòng 3 ngày nữa. Còn phải đợi 3 ngày nữa sao?
Thần Thanh Tâm hơi thất vọng. Dương Thanh cũng cười nói, bố hôn mê quá lâu rồi, em không đợi nổi 3 ngày nữa sao? Hơn nữa chị Lâm cũng đã nói, trong vòng 3 ngày này bố có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, chứ đâu phải đợi hết cả 3 ngày. Chắc chắn bác ấy sẽ tỉnh lại trong mấy ngày này, không quá 3 ngày đâu, Ngải Lâm lại bổ sung thêm một câu. Trong khoảng thời gian này, ngày nào cô ấy cũng tới trị liệu cho Tần Đại Dũng, sau nhiều lần tiếp xúc với Tần Thanh Tâm cô ấy cũng rất yêu quý cô gái xinh đẹp tuyệt trần này. Xin lỗi, em sốt ruột quá, Tần Thanh Tâm ngượng ngùng nói. Châu Ngọc Thúy đứng cạnh cũng nghe thấy lời Ngải Lâm nói, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mấy hôm nay bà ta hoàn toàn không có cơ hội hại Tần Đại Dũng, cho dù có bà ta cũng không dám. Hôm ấy may mà có người muốn giết Tần Đại Dũng, nếu không có lẽ Dương Thanh đã bắt bà ta tại trận rồi. Chị đi xem Lục Văn Tĩnh. Nói xong, Ngải Lâm quay người rời đi. Lục Văn Tĩnh là mẹ của Hạ Hạ, phẫu thuật từ 4 ngày trước. Mỗi ngày Ngải Lâm không chỉ trị liệu cho Tần Đại Dũng mà còn phải theo dõi tình hình sức khỏe cho bà ta, quả thực rất vất vả. Em ở đây trông bố để anh đi thăm dì Lục nhé, Dương Thanh nói. Trước đây Hạ Hạ vẫn luôn trông Tiêu Tiêu giúp họ, Dương Thanh rất biết ơn. Bây giờ Lục Văn Tĩnh làm phẫu thuật lớn, lẽ ra anh phải thăm nom nhiều hơn. Thanh Tâm, ăn táo đi. Châu Ngọc Thúy gọt một quả táo rồi đưa cho cô. Tần Thanh Tâm không thèm nhìn bà ta, chỉ lặng lặng trông chừng Tần Đại Dũng. Con vẫn còn giận mẹ à? Châu Ngọc Thúy đỏ bừng hai mắt khẽ nói, mẹ biết trước đây mẹ có lỗi với con, nhưng mà mẹ thực sự chưa từng làm hại bố con. Lúc trước mẹ nói chuyện rất khó nghe, nhưng cũng là vì lo cho bố con. Mẹ mong ông ấy mau chóng tỉnh dậy để trả lại sự trong sạch cho mẹ. Con à, con đừng thờ ơ với mẹ như vậy được không? Con như vậy khiến mẹ rất buồn, mẹ sắp không chịu nổi nữa rồi. Châu Ngọc Thúy nói vài câu, nước mắt rơi lã chã. Được rồi, mẹ đừng khóc nữa. Tần Thanh Tâm vẫn là một người phụ nữ dễ mềm lòng, thấy bà ta khóc lóc cô cũng rất khó chịu, con cũng rất lo cho bố nên nhiều khi không kiểm soát được cảm xúc. Nhưng dù thế nào con vẫn hy vọng chuyện của bố không liên quan đến mẹ. Nếu không cho dù có buồn như thế nào con cũng sẽ để pháp luật trừng phạt mẹ, tự đưa mẹ tới đồn cảnh sát. Mặc dù cô đã chịu mở miệng nói chuyện với Châu Ngọc Thúy nhưng thái độ vẫn rất cứng rắn. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, hầu như ngày nào cũng tưởng tượng, nếu Châu Ngọc Thúy thực sự là người làm hại Tần Đại Dũng thì cô sẽ phải làm gì. Lần nào cũng là một đáp án y hệt. Cô biết mình sẽ đau lòng, nhưng không thể tha thứ cho bà ta. Con yên tâm, chuyện của bố con chắc chắn không liên quan gì đến mẹ. Châu Ngọc Thúy không hề tức giận, ngược lại còn vui vẻ nói, không phải bố con sắp tỉnh rồi sao? Chỉ cần ông ấy tỉnh lại, mẹ tin sự thật sẽ được phơi bày. Đến lúc đó chúng ta sẽ vẫn như trước đây. Không được, mẹ muốn thay đổi. Sau này mẹ sẽ làm một người vợ, một người mẹ, một người bà thật tốt, không để các con phải thất vọng nữa. Châu Ngọc Thúy chân thành hứa hẹn. Tần Thanh Tâm đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, không biết bản thân có quá đáng hay không. Châu Ngọc Thúy cũng là mẹ của cô lại luôn nghi ngờ bà ta liên quan tới chuyện của Tần Đại Dũng. Nghĩ vậy, Tần Thanh Tâm lại càng mềm lòng, đỏ mắt nói, con cũng hy vọng sẽ có một ngày như vậy. Con đi vệ sinh đã. Dứt lời, Tần Thanh Tâm đứng dậy đi vào WC. Châu Ngọc Thúy nhìn Tần Đại Dũng nằm im lìm trên giường bệnh, nội tâm bắt đầu giằng co. Vừa rồi bà ta cố tính nói ngon ngọt để khiến Tần Thanh Tâm buông lòng cảnh giác. Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn lại bà ta và Tần Đại Dũng, cơ hội tốt để ra tay diệt khẩu. Nhưng nếu bà ta ra tay, lỡ bị phát hiện thì phải làm sao? Bà ta đang đấu tranh tâm lý vô cùng kịch liệt. Cuối cùng, Châu Ngọc Thúy vẫn không dám làm. Đúng lúc ấy, Tần Thanh Tâm bước ra khỏi WC. Châu Ngọc Thúy chợt cảm thấy may mắn, nếu vừa rồi bà ta ra tay chắc chắn sẽ bị Tần Thanh Tâm bắt quả tang. Trưa nay con muốn ăn gì để mẹ đi mua? Châu Ngọc Thúy vội vàng hỏi. Mặc dù chưa kịp ra tay nhưng bà ta tin chắc mình vẫn còn cơ hội khiến Tần Thanh Tâm mềm lòng, không còn cảnh giác với mình nữa. Con muốn ăn mì xào đinh đinh, mẹ mua hộ con một suất ở nhà ăn bệnh viện là được, Tần Thanh Tâm cũng không nghi ngờ. Sau khi rời đi, Châu Ngọc Thúy đi thẳng ra khỏi bệnh viện. Bà ta đã nghĩ xong kế hoạch. Lần trước bà ta chuốc thuốc ngủ trong nước của Tần Thanh Tâm nhưng không ai hoài nghi nên lần này bà ta cũng phải nghĩ cách kiếm một ít thuốc ngủ. Đợi đến tối lại nghĩ cách lừa Tần Thanh Tâm uống. Hôm nay là cơ hội cuối cùng của bà ta. Tuy vẫn sợ bị lộ nhưng bà ta không còn lựa chọn nào khác. Nếu không mau chóng ra tay, Tần Đại Dũng sẽ tỉnh lại. Chào bà Châu. Châu Ngọc Thúy vừa ra khỏi bệnh viện đã bị một người đàn ông trung niên chặn lại. Ông là ai? Bà ta cảnh giác dò hỏi. Tôi muốn hợp tác với bà, không biết bà có đồng ý hay không? Ông ta cười híp mắt nói. Tôi không quen ông. Châu Ngọc Thúy cảm thấy kỳ lạ, muốn chạy đi. Bà không muốn hợp tác thì thôi. Nhưng có lẽ chứng cứ tôi đang nắm giữ đủ để bà bị phán tù trung thân đấy. Châu Ngọc Thúy đi được vài bước thì nghe thấy ông ta nói. Ông đang nói linh tinh gì vậy? Châu Ngọc Thúy tức giận nói, trong lòng lại thấp thỏm sợ sệt. Tôi đang giữ một đoạn ghi âm. Tôi nghĩ bà sẽ rất hứng thú. Dứt lời, ông ta lấy điện thoại ra bật một file ghi âm lên. Hồ Siêu, cậu hãy suy nghĩ cho kỹ. Con gái của cậu đang bị bệnh máu trắng, nếu không kịp thời chạy chữa thì dù sau này cậu kiếm đủ tiền cũng đã bỏ lỡ mất thời gian chữa trị tốt nhất. Cậu bị ung thư vốn chẳng sống được bao lâu. Bây giờ cậu liều mạng kiếm tiền cũng không kiếm nổi 500.000 trước khi chết đâu. Dù sao cậu cũng sắp chết rồi, còn sợ gì nữa? Chỉ cần cậu đâm chết một người cho tôi là sẽ kiếm được 500.000. Cậu hãy nghĩ tới con gái cậu, con bé còn nhỏ mà phải chết vì không có tiền chạy chữa. Cậu không đau lòng sao? Đừng nói nữa, xin bà đừng nói gì nữa. Bà muốn tôi làm gì cũng được. Nhưng bà nhất định phải đưa 500.000 cho tôi ngay lập tức. Được. Tuy đoạn ghi âm rất ngắn nhưng nội dung cực kỳ rõ ràng, là cuộc nói chuyện giữa Châu Ngọc Thúy và người tài xế tông Tần Đại Dũng. Mặt Châu Ngọc Thúy thoát cái biến sắc, sao ông lại có được đoạn ghi âm này? Bà ta không thể ngờ cuộc nói chuyện giữa mình và Hồ Siêu lại bị ghi âm, còn rơi vào tay người đàn ông trước mặt. Ông ta cười lạnh một tiếng, để gom tiền mua thuốc cho con gái, trước khi chết Hồ Siêu đã bán điện thoại cho một người bạn. Ai cũng tưởng điện thoại của Hồ Siêu đã bị hủy trong tai nạn xe kia, nhưng kỳ thực không phải. Nghe vậy, Châu Ngọc Thúy cảm thấy bầu trời như sắp sụp xuống. Đoạn ghi âm này chính là chứng cứ bà ta thuê người giết Tần Đại Dũng, có biện minh thế nào cũng vô dụng. Ông muốn tôi hợp tác cái gì? Châu Ngọc Thúy không cam lòng nhìn ông ta. Tôi muốn mạng của Dương Thanh. Người đàn ông trung niên hung dữ nói, bởi vì cậu ta hại chết đứa con trai duy nhất của tôi. 27. Chương 328, 328, một mạng đổi một mạng. Châu Ngọc Thúy tưởng ông ta muốn dùng đoạn ghi âm này tống tiền mình. Nào ngờ đối phương lại muốn mạng của Dương Thanh. Bà ta lập tức mừng rỡ. Đến tận bây giờ bà ta vẫn không thể làm gì Tần Đại Dũng bởi vì có Dương Thanh ở đó, bà ta không có cơ hội nào. Nếu thật sự có thể giết chết Dương Thanh thì việc giết Tần Đại Dũng sau đó sẽ dễ như trở bàn tay. Dương Thanh là con rể của tôi. Ông bảo tôi hợp tác với ông hại chết cậu ta á? Tôi không làm đâu. Châu Ngọc Thúy cảnh giác, lập tức từ chối. Dứt lời, bà ta giả vờ rời đi. Nhưng bà ta biết đối phương sẽ ngăn mình lại. Châu Ngọc Thúy, đừng vờ vịt trước mặt tôi. Tôi đã điều tra rõ ràng quan hệ của bà với Dương Thanh rồi. Có lẽ người muốn Dương Thanh chết nhất trên thế giới này chính là bà mới phải. Đương nhiên nếu bà muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi cũng chẳng sao. Bây giờ tôi sẽ đưa đoạn ghi âm này cho Dương Thanh. Nói xong, người đàn ông trung niên lấy điện thoại ra, dường như thật sự định gửi ghi âm cho Dương Thanh. Quả nhiên, Châu Ngọc Thúy vội vàng xông tới giật phăng điện thoại của ông ta, tôi đồng ý hợp tác với ông. Ông ta nhếch miệng nói, thế này mới đúng chứ. Ông muốn tôi giúp ông kiểu gì? Châu Ngọc Thúy lạnh giọng hỏi, trong lòng lại cực kỳ căng thẳng. Bà chỉ cần làm giúp tôi một chuyện. Còn việc giết Dương Thanh cứ để tôi làm. Ánh mắt của người đàn ông trung niên vô cùng tàn nhẫn, tôi sẽ tự tay nghiền nát xương cốt toàn thân cậu ta, dùng máu cậu ta tế bái vong hồn con trai tôi. Người đàn ông trung niên này chính là Mạnh Thiên Kiêu của nhà họ Mạnh ở tỉnh Lỵ. Mạnh Huy nhảy lầu tự sát đã khiến ông ta bị ám ảnh, lúc nào cũng muốn Dương Thanh phải trả giá. Bởi vậy, ông ta đã điều tra kỹ càng toàn bộ người thân của anh, chỉ có Châu Ngọc Thúy có giá trị để ông ta lợi dụng. Thế nên ông ta mới tới nhờ bà ta làm giúp mình một chuyện. Ông muốn tôi làm gì? Châu Ngọc Thúy dò hỏi, trong lòng rất kích động. Bà ta vốn tưởng rằng đối phương sẽ bắt mình tự ra tay, không ngờ lại chỉ cần bà ta giúp chút việc vặt. Vậy thì cho dù chuyện làm hại Dương Thanh bị bại lộ cũng sẽ không liên lụy tới bà ta. Tôi muốn cậu ta phải chịu nỗi đau đớn khi mất đi con đẻ, sống không bằng chết. Bà chỉ cần giúp tôi dẫn con gái của Dương Thanh ra ngoài là được. Chỉ cần tôi bắt được con gái cậu ta, chẳng phải mạng của cậu ta sẽ do tôi quyết định sao? Mạnh Thiên Kiêu tàn nhẫn nói, hai tay nắm chặt lại, toàn thân run rẩy vì giận dữ. Nghe vậy, Châu Ngọc Thúy cũng sợ chết khiếp. Tuy bà ta không phải mẹ đẻ của Tần Thanh Tâm nhưng dù sao cũng chung sống với nhau nhiều năm như vậy. Bà ta còn nhìn Tiêu Tiêu lớn lên từng ngày. Dù bà ta có nhẫn tâm đến đâu thì vẫn còn tình cảm. Bà ta muốn giết Dương Thanh và Tần Đại Dũng nhưng lại chưa từng nghĩ tới chuyện làm hại Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu. Ông muốn giết cả Tiêu Tiêu sao? Không được. Dù có chết tôi cũng sẽ không làm. Châu Ngọc Thúy vội vàng nói, rõ ràng đang rất giận dữ. Bà yên tâm, một mạng đổi một mạng. Tôi chỉ cần Dương Thanh chết, con gái cậu ta chỉ để làm con tin uy hiếp cậu ta thôi. Tôi sẽ không làm tổn thương đến con bé dù chỉ một sợi tóc. Mạnh Thiên Kiêu lên tiếng, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Dương Thanh hại chết con trai ông ta, sao ông ta có thể bỏ qua cho con gái của anh? Mấy ngày nay ông ta suy nghĩ rất nhiều, chỉ khi Dương Thanh phải chịu nỗi đau giống mình mới có thể báo thù rửa hận. Ông ta định tới thẳng trường mầm non cấp Tiêu Tiêu đi, nhưng ở đó bảo vệ cực kỳ cẩn mật. Người lạ không có cơ hội đưa Tiêu Tiêu đi. Châu Ngọc Thúy vẫn còn do dự, không biết có thể tin tưởng Mạnh Thiên Kiêu được không. 27. Chương 329, 329, đi đón Tiêu Tiêu. Đúng lúc ấy, ông ta lại lên tiếng nói tiếp, tốt nhất bà hãy hiểu rõ, không phải tôi đang thương lượng, mà là đang ra lệnh cho bà làm chuyện này. Tôi chỉ cho bà 2 ngày chuẩn bị. Trước khi mặt trời lặn vào ngày mai, nếu bà vẫn không đưa con gái của Dương Thanh cho tôi sẽ công bố chứng cứ phạm tội của bà lên mạng xã hội. Đến lúc đó ít nhất bà cũng phải ngồi tù chung thân. Đây là danh thiếp của tôi, trên đó có số điện thoại riêng. Tôi chờ tin tốt của bà. Mạnh Thiên Kiêu nhét một tờ danh thiếp chỉ có số điện thoại vào tay Châu Ngọc Thúy rồi quay người rời đi. Hiện giờ Châu Ngọc Thúy đang rất lo lắng. Lý trí mách bảo bà ta, nếu Tiêu Tiêu rơi vào tay đối phương, rất có thể cô bé sẽ bị ông ta giết chết. Dù sao Dương Thanh cũng đã hại chết con trai ông ta. Bà ta không tin Mạnh Thiên Kiêu thực sự chỉ đơn giản muốn bắt Tiêu Tiêu làm con tin uy hiếp Dương Thanh. Nhưng nếu bà ta không làm theo, chuyện bà ta thuê người giết Tần Đại Dũng sẽ bị lộ. Rốt cuộc mình nên làm gì đây? Châu Ngọc Thúy hối hận nhủ thầm. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn, từ giây phút bà ta lựa chọn thuê người đâm Tần Đại Dũng, bà ta đã không còn đường lui. Con bảo mẹ mua hộ con một suất mì xào trong nhà ăn bệnh viện là được rồi mà. Sao mẹ lại đi ra ngoài? Đến khi Châu Ngọc Thúy quay về phòng bệnh, Tần Thanh Tâm nhìn thấy mấy túi đồ ăn bà ta đang xách, bực bội nói. Châu Ngọc Thúy vội vàng xếp đồ ăn lên bàn, cười nói, không phải bố con sắp tỉnh rồi sao? Ông ấy ngủ lâu như vậy, chắc là đói lắm. Mẹ chỉ muốn lúc ông ấy tỉnh lại có thể lập tức ăn món mình thích. Vừa nói, bà ta vừa dặn nước mắt. Thấy dáng vẻ đau lòng của Châu Ngọc Thúy, Tần Thanh Tâm cũng mềm lòng, còn cảm thấy hơi áy náy. Cô không chịu nói chuyện với bà ta suốt mấy ngày trời mà bà ta không hề tức giận, còn nghĩ đủ mọi cách lấy lòng cô. Còn cô lại không ngừng nghi ngờ Châu Ngọc Thúy, lúc nào cũng cảnh giác. Dù sao thì bà ấy cũng là mẹ mình. Nghi ngờ bà ấy lâu như vậy đúng là rất quá đáng, Tần Thanh Tâm thầm nghĩ. Trước kia bố con thích ăn bánh ngọt nhất. Mẹ sợ ông ấy ăn nhiều sẽ béo phì, bị tiểu đường nên vẫn luôn ngăn cấm. Nhưng mà lần này mẹ đã mua cho ông ấy rất nhiều bánh ngọt. Khi tỉnh lại ông ấy sẽ được ăn món mình thích nhất ngay tức khắc. Châu Ngọc Thúy tươi cười khoe đủ loại bánh ngọt với Tần Thanh Tâm. Rốt cuộc cô cũng chịu mỉm cười. Trông thấy nếp nhăn rứt khỏe mắt bà ta, cô lại càng cảm thấy có lỗi. Buổi chiều, Dương Thanh tới tập đoàn nhà Thanh, trong phòng bệnh chỉ còn lại Châu Ngọc Thúy và Tần Thanh Tâm. Châu Ngọc Thúy nhân cơ hội chỉ có hai mẹ con thủ thì tâm sự với Tần Thanh Tâm rất nhiều. Từ lúc còn nhỏ cho đến khi trưởng thành. Thậm chí còn nhắc tới Dương Thanh. Mẹ thực sự không ngăn cản con ở bên Dương Thanh nữa sao? Tần Thanh Tâm đột nhiên kích động nói. Không có cô gái nào không hy vọng tình yêu của mình được bố mẹ ủng hộ. Trước kia tại mẹ thiệt cận, không nhận ra cái tốt của Dương Thanh. Khoảng thời gian này mẹ đã hiểu ra rất nhiều. Kỳ thực cậu ấy cũng không yếu kém như mẹ nghĩ, cậu ấy xuất sắc hơn vô số người. Châu Ngọc Thúy cười nói, sau này mẹ sẽ chỉ nhận cậu ấy làm con rể, cũng không ngăn cấm hai đứa nữa. Tần Thanh Tâm lập tức khóc. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Châu Ngọc Thúy nói ủng hộ mình và Dương Thanh. Cảm ơn mẹ nhiều, Tần Thanh Tâm nức nở nói. Con bé ngốc này, cảm ơn mẹ cái gì? Mẹ nên nói xin lỗi con mới phải. Trước đây mẹ không nên đối xử với con như vậy. Châu Ngọc Thúy dịu dàng lau nước mắt cho Tần Thanh Tâm, hiền từ nói. Đối với Tần Thanh Tâm, đây là một buổi chiều vô cùng ấm áp. Nhưng cô không hề hay biết, trong lòng Châu Ngọc Thúy đang rất hoảng loạn. Tuy Dương Thanh không có mặt nhưng bà ta sợ Tần Đại Dũng đột nhiên tỉnh lại. Nếu vậy, tất cả đều đã quá muộn. Chỉ khi bà ta nghĩ ra cách đưa Tiêu Tiêu tới cho Mạnh Tiên Kiêu trước, bà ta mới có thêm cơ hội giải quyết Tần Đại Dũng. Nếu Tiêu Tiêu mất tích, chắc chắn Tần Thanh Tâm sẽ đi tìm. Khi đó trong phòng bệnh sẽ chỉ còn lại bà ta và Tần Đại Dũng. Nghĩ tới đây, ánh mắt bà ta trở nên tàn độc. Thanh Tâm, y bộn bề nhiều việc, đừng làm phiền con bé nữa. Cứ để mẹ đi đón Tiêu Tiêu, lâu rồi con bé không được gặp ông ngoại. Đến lúc Tiêu Tiêu sắp tan học, Châu Ngọc Thúy lại cười nói, mẹ đưa Tiêu Tiêu đến bệnh viện nhé. Biết đâu bố con nghe thấy tiếng của con bé sẽ lập tức tỉnh lại thì sao? 27. Chương 330, 330, bà đợi ai 20 phút rồi thế? Bề ngoài trông Châu Ngọc Thúy có vẻ bình tĩnh nhưng kỳ thực bà ta đang cực kỳ thất vọng. Tần Thanh Tâm cảm thấy do dự. Không phải câu nghi ngờ bà ta mà là có cảm giác không đúng, nhưng cái gì không đúng thì cô không thể nghĩ ra. Châu Ngọc Thúy thấy Tần Thanh Tâm chần chừ không đáp liền sinh lòng lo lắng, ngoài mặt lại giả vờ đau lòng khổ sở. Bà ta lắc đầu, hai mắt đỏ bừng, xem ra con vẫn chưa tin tưởng mẹ. Không sao, mẹ hiểu mà, tuy mẹ bị người ta ép buộc làm hại bố con nhưng đây vẫn là sự thật, là mẹ tự làm tự chịu. Nước mắt bà ta hào hào chảy ra. Không phải đâu. Mẹ là bà ngoại của Tiêu Tiêu, sao con có thể không tin tưởng mẹ được? Tần Thanh Tâm vội vàng kéo tay Châu Ngọc Thúy giải thích, bởi vì khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện nên con vẫn không thể yên lòng, không phải tại mẹ đâu. Tức là con đồng ý cho mẹ đi đón Tiêu Tiêu hả? Châu Ngọc Thúy lập tức mừng rỡ, lau nước mắt kích động hỏi. Tần Thanh Tâm mỉm cười gật đầu, đương nhiên rồi. Hôm nay đành nhờ mẹ đón Tiêu Tiêu nhé. Được rồi, con yên tâm, nhất định mẹ sẽ đưa Tiêu Tiêu trở về an toàn cho con, Châu Ngọc Thúy nói chắc như đinh đóng cột. Được sự đồng ý của Tần Thanh Tâm, Châu Ngọc Thúy vội vàng rời đi. Bà ta chợt cảm thấy kích thích lạ thường. Vừa bước ra khỏi bệnh viện, bà ta lập tức gọi điện thoại, "Ông Mạnh, bây giờ tôi sẽ tới trường mầm non Lam Thiên đón con gái của Dương Thanh. Ông mau cho người tới đón con bé đi." "Tốt." Sau khi cúp máy, Mạnh Thiên Kiêu cười phá lên, vẻ mặt dữ tợn nói, "Không ngờ mình có thể báo thù nhanh như vậy. Dương Thanh, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết." Dứt lời, ông ta tự lái xe tới trường mầm non Tiêu Tiêu học. Tại trường mầm non Lam Thiên ở Giang Hải, hiện giờ là lúc tan học. Các phụ huynh tới đón con xếp thành hàng dài trước cổng trường. Phần lớn trong số đó đều là ông bà của các bạn nhỏ. Châu Ngọc Thúy cũng xếp hàng, trái tim kích động đập mạnh liên hồi. Từ khi Tần Đại Dũng trở thành người thực vật, bà ta vẫn nơm nớp lo sợ chuyện mình làm bị bại lộ. Rốt cuộc hôm nay bà ta cũng có cơ hội. Chỉ cần giao Tiêu Tiêu cho Mạnh Thiên Tiêu, chắc chắn Dương Thanh sẽ phải chết, sẽ không còn ai ngăn được bà ta giết Tần Đại Dũng nữa. Bà ngoại, chẳng mấy chốc đã đến lượt Châu Ngọc Thúy đón cháu. Tiêu Tiêu trông thấy bà ta liền tươi cười chạy tới ôm chầm lấy, "Bà ngoại, lâu lắm rồi Tiêu Tiêu không được gặp bà." Tiêu Tiêu nhớ bà lắm. Đây là lần đầu tiên cô giáo gặp Châu Ngọc Thúy, nhưng thấy Tiêu Tiêu thân thiết với bà ta, cô giáo cũng không nghi ngờ gì cả, lập tức cho bà ta đón Tiêu Tiêu đi. Mấy ngày nay Tiêu Tiêu đều được người khác chăm sóc đưa đón, còn Châu Ngọc Thúy vẫn túc trực ở bệnh viện, tìm cách diệt khẩu Tần Đại Dũng. Vậy nên lâu lắm rồi hai bà cháu không gặp nhau. Lúc nhìn thấy bà ngoại, Tiêu Tiêu vô cùng vui vẻ. Châu Ngọc Thúy nhìn cô bé ôm chặt mình, có chút không đành lòng. Nhưng cảm giác ấy cũng chỉ xuất hiện trong thoáng chốc. Dù sao bà ta cũng không phải bà ngoại ruột của Tiêu Tiêu. Bà ngoại cũng rất nhớ Tiêu Tiêu. Châu Ngọc Thúy mỉm cười dắt tay cô bé, "Bà ngoại dẫn Tiêu Tiêu đi chơi nhé." Nghe thấy được đi chơi, Tiêu Tiêu vui sướng nhảy cẫng lên, "Vâng ạ. Bà ơi, cháu muốn tới khu vui chơi." "Không thành vấn đề. Chỉ cần Tiêu Tiêu ngoan ngoãn nghe lời, bà sẽ dẫn cháu tới khu vui chơi." Châu Ngọc Thúy cười híp mắt nói. Dứt lời, bà ta nhìn quanh bốn phía tìm kiếm bóng dáng của Mạnh Thiên Tiêu. "Bà ơi, sao chúng ta vẫn chưa đi?" Hai người đứng trước cổng trường suốt 10 phút, Tiêu Tiêu nghi hoặc hỏi. Chờ mãi không thấy Mạnh Thiên Tiêu đâu, Châu Ngọc Thúy cực kỳ sốt ruột. "Dục cái gì? Bà đang đợi xe đây." Bà ta bực bội quá lớn. Tiêu Tiêu vội ngậm chặt miệng, hai mắt ngập nước. Cô bé muốn khóc nhưng lại sợ Châu Ngọc Thúy. Tôi chờ 20 phút rồi, sao ông vẫn chưa đến? Châu Ngọc Thúy gọi điện thoại cho Mạnh Thiên Tiêu, tức giận nói. Đợi 5 phút nữa. Ông ta đáp lại một câu liền cúp máy. Bà đợi ai 20 phút rồi thế? Châu Ngọc Thúy chưa kịp tắt điện thoại, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Lông tơ toàn thân bà ta lập tức dựng đứng, sợ hết hồn. 27. Chương 332, 332, thời cơ. Lúc Châu Ngọc Thúy quay trở lại phòng bệnh, cả gia đình nhỏ Dương Thanh, Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu đang hạnh phúc bên nhau. Trông thấy cảnh tượng này, ánh mắt bà ta trở nên tàn nhẫn. Chồng ơi, mai là thứ bảy, để Tiêu Tiêu ở đâu bây giờ? Tần Thanh Tâm đột nhiên hỏi. Hay là em về nhà với Tiêu Tiêu, anh ở lại trông bố. Có tin tức gì anh sẽ lập tức báo cho em biết, Dương Thanh nói. Bố ơi, Tiêu Tiêu muốn ở cùng bố mẹ cơ. Tần Thanh Tâm chưa kịp lên tiếng, Tiêu Tiêu đã ấm ức nói, lâu lắm rồi Tiêu Tiêu không được ở cùng bố mẹ. Nghe vậy, Dương Thanh và Tần Thanh Tâm đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều rất áy náy. Hay là ngày mai mẹ đưa Tiêu Tiêu tới khu vui chơi? Đúng lúc này một giọng nói bất chợt vang lên. Hai người nhìn sang Châu Ngọc Thúy, nhưng ánh mắt của Dương Thanh vô cùng lạnh lẽo. Con không muốn đi khu vui chơi, con muốn ở cùng bố mẹ, Tiêu Tiêu vội vàng ôm chặt cổ Tần Thanh Tâm. Cô bé rất muốn tới khu vui chơi nhưng lại càng muốn ở cùng bố mẹ hơn. Vậy thì cứ để Tiêu Tiêu ở cạnh chúng ta là được. Do dự một hồi, Tần Thanh Tâm quyết định nói. Tần Đại Dũng vẫn chưa tỉnh, cô không có tâm trạng làm gì cả, bảo cô rời đi cô cũng không nỡ. Được, Dương Thanh gật đầu đồng ý. Tiêu Tiêu vui sướng hoan hô reo hò. Đêm nay, Tiêu Tiêu cũng ngủ lại bệnh viện. Đây là một phòng VIP đơn rất rộng rãi, có hai chiếc giường dành cho người nhà bệnh nhân và một hàng ghế sofa, chẳng khác nào phòng đôi trong khách sạn. Tối đến, Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu ngủ chung một giường, Châu Ngọc Thúy chiếm giường còn lại. Dương Thanh ngủ trên ghế sofa. Cả đêm hôm ấy, Châu Ngọc Thúy trằn trọc không ngủ, chỉ nghĩ cách đưa Tiêu Tiêu đi. Thời gian Mạnh Thiên Tiêu cho đã không còn nhiều, nếu không thể giao Tiêu Tiêu cho ông ta trước 12 giờ trưa mai, bà ta sẽ xong đời. Ngược lại Tần Thanh Tâm nằm cạnh Tiêu Tiêu nên ngủ rất ngon. Châu Ngọc Thúy nghĩ suốt đêm cũng không nghĩ ra cách gì hay ho. Sáng hôm sau, hai mắt bà ta thâm sì. Mẹ ngủ không ngon à? Mắt vừa sưng vừa đỏ. Tần Thanh Tâm thấy Châu Ngọc Thúy như vậy không khỏi kinh ngạc. Bà ta vội vàng lắc đầu nói, mẹ ngủ ngon mà. Nói xong, bà ta lại ngáp một cái. Dương Thanh híp mắt nhìn bà ta, không nói năng gì. 9 giờ sáng, Ngải Lâm tới phòng bệnh của Tần Đại Dũng. Cậu Thanh, đây là con gái của cậu à? Đáng yêu quá. Lúc nhìn thấy Tiêu Tiêu, Ngải Lâm vô cùng kinh ngạc, ánh mắt dịu dàng đầy cưng chiều. Hiện giờ Tiêu Tiêu đang rụt rè cầm tay Dương Thanh, dựa vào chân anh. Dương Thanh mỉm cười gật đầu, Tiêu Tiêu mau chào bác Lâm đi. Cháu chào bác Lâm ạ. Mặc dù Tiêu Tiêu hơi sợ người lạ nhưng vẫn ngoan ngoan chào một tiếng. Đáng yêu chết mất. Ngải Lâm càng nhìn càng yêu thích, chào Tiêu Tiêu. Cô ấy vừa tới phòng bệnh, nhóm chuyên gia của bệnh viện cũng lập tức theo sát. Suốt mấy ngày Ngải Lâm trị liệu cho Tần Đại Dũng, những chuyên gia này đều sẽ đến đúng giờ quan sát học hỏi. Châu Ngọc Thúy suy nghĩ cả đêm vẫn không tìm được cách đưa Tiêu Tiêu đi. Lúc nhìn thấy Ngải Lâm, hai mắt bà ta đột nhiên sáng mừng. Rốt cuộc bà ta cũng biết phải làm thế nào mới đưa Tiêu Tiêu đi được. Tranh thủ lúc Ngải Lâm đang trị liệu, bà ta vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh. Châu Ngọc Thúy đi thẳng tới cuối hành lang rồi mới gọi điện thoại, tôi nghĩ ra cách đưa con gái của Dương Thanh đi rồi, nhưng phải nhờ đến sự giúp đỡ của ông. Không ai biết bà ta gọi điện thoại cho ai, cũng không ai biết nội dung cuộc điện thoại này là gì. Đến khi bà ta quay trở lại phòng bệnh, Ngải Lâm vẫn đang trị liệu. Chuyên gia Ngải Lâm, các số liệu sức khỏe của Tần Đại Dũng đã hoàn toàn khôi phục bình thường, tại sao ông ấy vẫn chưa tỉnh lại? Tranh thủ lúc Ngải Lâm làm trị liệu bước đầu xong cho Tần Đại Dũng, một vị chuyên gia lớn tuổi tò mò hỏi. Ngải Lâm cười đáp, số liệu bình thường nhưng bệnh nhân đã hôn mê lâu ngày, muốn tỉnh lại phải chờ đợi thời cơ. Thời cơ? Vị chuyên gia lớn tuổi ngơ ngác không hiểu. Theo lý mà nói, Tần Đại Dũng nên tỉnh lại từ hôm qua rồi. Nhưng Ngải Lâm đã nói vậy, ông ấy cũng không tiện chất vấn thêm. 27. Chương 333, đưa Tiêu Tiêu đi. Từng giây trôi qua, Ngải Lâm vẫn bận rộn trị liệu, thế nhưng không phải trải qua nhiều bước phức tạp như trước nữa. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng ồn ào huyên náo. Ở ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Viện trưởng cau mày, không vui hỏi. Để tôi ra xem thử, một cậu bác sĩ trẻ tuổi nhanh trí nói. Rầm. Nhưng cậu ta vừa đi tới cửa phòng bệnh, cánh cửa đã bị phá tan cảnh. Một đám người xông vào phòng bệnh. Các người muốn làm gì? Viện trưởng kinh sợ hét lớn. Chúng tôi muốn tìm chuyên gia Ngải Lâm. Chuyên gia Ngải Lâm, bố tôi bị nhiễm trùng đường tiết liệu. Bác sĩ nói chỉ cô mới cứu được ông ấy. Chuyên gia Ngải Lâm, ông nội tôi trúng gió rồi. Cô là chuyên gia giỏi nhất đất nước, chắc chắn có thể chữa khỏi cho ông ấy. Xin cô hãy cứu ông nội tôi. Chuyên gia Ngải Lâm, vợ tôi bị tai nạn giao thông trở thành người thực vật. Nghe nói cô có thể chữa được, xin cô hãy cứu vợ tôi với. Hơn chục người xông vào phòng bệnh vây quanh Ngải Lâm, mồm năm miệng mười kể lể người thân bị bệnh gì, muốn nhờ Ngải Lâm cứu giúp. Không chỉ như vậy, bên ngoài vẫn có rất đông người không ngừng tràn vào phòng bệnh. Chẳng mấy chốc cả căn phòng đã không còn chỗ đứng. Dương Thanh híp mắt lại, lặng lẽ nhìn Châu Ngọc Thúy. Rốt cuộc bà ta cũng không thể ngồi yên được nữa rồi hả? Thanh Tâm, sao nhiều người tới vậy? Con mau bảo Dương Thanh bảo vệ bố con, đừng để ông ấy bị thương, Châu Ngọc Thúy lo lắng nói. Đang Mỹ hát văn. Nghe vậy Tần Thanh Tâm mới kịp phản ứng, vội gọi, Dương Thanh, anh ngăn họ lại đi, đừng để họ làm bố bị thương. Ừ. Dương Thanh không nhiều lời, đi thẳng lên đứng chắn trước giường bệnh của Tần Đại Dũng. Căn phòng vô cùng hỗn loạn. Tiêu Tiêu cũng hoảng sợ nắm chặt tay Tần Thanh Tâm. Thanh Tâm, mẹ thấy vẫn có người muốn vào trong. Một mình Dương Thanh rất khó bảo vệ được bố con cũng ra giúp cậu ấy đi. Mẹ sẽ đưa Tiêu Tiêu ra ngoài trước để con bé không bị thương, Châu Ngọc Thúy vội nói. Dương Thanh ngăn trước giường Tần Đại Dũng đã bị đám người kia chen vào trong, rất khó thoát ra. Châu Ngọc Thúy thầm đắc ý. Tần Thanh Tâm cũng thấy còn người chen vào trong phòng, không chút do dự dặn dò Tiêu Tiêu, "Tiêu Tiêu, con ra ngoài với bà ngoại trước, lát nữa mẹ sẽ tìm con sau, được không?" "Vâng ạ, con chờ mẹ." Tiêu Tiêu ngoan ngoãn đáp. "Nhờ mẹ trông Tiêu Tiêu giúp con." Tần Thanh Tâm trịnh trọng nói. "Con yên tâm, có mẹ ở đây con bé sẽ không gặp chuyện gì đâu." Châu Ngọc Thúy cam đoan. "Hai người mau đi đi." Nói xong, Tần Thanh Tâm cũng chen tới chỗ Dương Thanh. Khó khăn lắm mới chữa trị được cho Tần Đại Dũng, ông ấy sắp tỉnh lại mà bị va chạm sẽ không tốt. Châu Ngọc Thúy dễ dàng đưa Tiêu Tiêu ra khỏi bệnh viện. Bước ra khỏi cổng bệnh viện, rốt cuộc bà ta cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Bà ta đứng ngó nghiêng một lúc, nhanh chóng trông thấy một chiếc mẩy bạch màu đen mang biển của tỉnh lỵ quen thuộc, là xe của Mạnh Thiên Tiêu. Châu Ngọc Thúy vui mừng dẫn Tiêu Tiêu đi tới. "Các người là ai?" Bà ta đang chuẩn bị lên xe thì phát hiện ông ta không ở đó, chỉ có một người đàn ông trung niên lạ mặt. "Bà là Châu Ngọc Thúy phải không? Ông Mạnh dặn chúng tôi tới đón hai người." Người kia lên tiếng hỏi, đáy mắt tràn đầy sát khí. Nghe gã giải thích, Châu Ngọc Thúy mới yên tâm lên xe. Lúc gặp Mạnh Thiên Tiêu, bà ta đã quan sát xe của ông ta nên chỉ cần nhìn một cái là đã nhận ra ngay. "Bà ngoại ơi, chúng ta đi đâu thế?" Tiêu Tiêu hoảng sợ kéo tay Châu Ngọc Thúy hỏi nhỏ. Bà ta xa sầm mặt, quát tháo, "Câm miệng." Tiêu Tiêu vốn đang sợ hãi lại bị quát, nếu máu muốn khóc nhưng lại không dám, trông rất đáng thương. Người đàn ông trung niên bên cạnh thấy vậy lạnh lùng nhìn Châu Ngọc Thúy, con bé có bà ngoại như bà đúng là bất hạnh. Dứt lời, gã mỉm cười hiền hòa nói với Tiêu Tiêu, "Cháu đừng sợ, chúng ta đang đi tới một nơi rất tốt, lát nữa bố mẹ sẽ đến đón cháu." 27. Chương 334, bại lộ hoàn toàn. Nghe gã nói vậy, Châu Ngọc Thúy cười lạnh một tiếng, "Tôi là người như thế nào không đến lượt người ngoài như ông phê phán." Bà ta không hề nhận ra đối phương đã biết tên của mình dù bà ta chưa hề nói ra. Gã không thèm để ý đến Châu Ngọc Thúy nữa, lấy điện thoại mở phần mềm video cười hỏi, "Tiêu Tiêu muốn xem phim hoạt hình gì nào?" Cựu vui vẻ và sói xám. Người đàn ông trung niên rất hiền từ, Tiêu Tiêu không còn sợ nữa. "Được." Gã mở phim Cựu vui vẻ và sói xám cho Tiêu Tiêu xem rồi cưng chiều ngắm cô bé. Tiêu Tiêu nhanh chóng bị tình tiết của bộ phim chọc cười khanh khách. Chiếc xe đi suốt một đường, Châu Ngọc Thúy không hề nghi ngờ, ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Tần Đại Dũng hôn mê ròng rã nửa tháng trời. Đối với người ham mê giàu sang như bà ta, khoảng thời gian này chẳng khác gì tra tấn. Rốt cuộc hôm nay bà ta cũng được giải thoát. Đợi Dương Thanh chết, Tần Đại Dũng cũng chết, những ngày tháng nhàn hạ của bà ta sẽ đến. Nghĩ tới căn dinh thự Vân Phong xa hoa và đủ loại xe sang ở đó, Châu Ngọc Thúy càng thêm hưng phấn. Bà ta đã bắt đầu nghĩ cách bán những chiếc xe đó đi. Sau đó bà ta sẽ kiếm được một món hời, có thể tiêu xài thỏa thích. Thậm chí bà ta còn đang nghĩ con nên đi du lịch khắp thế giới hay không. Ha ha. Tưởng tượng ra những ngày tươi đẹp ấy, Châu Ngọc Thúy không nhịn được bật cười thành tiếng. Ánh mắt của người đàn ông trung niên càng lạnh xuống, Tiêu Tiêu cũng tò mò ngẩng đầu nhìn bà ta rồi lại xem hoạt hình. Nửa tiếng sau, chiếc xe đỗ lại trước một căn biệt thự sang trọng. "Anh Cường, đến nơi rồi." Tài xế nói với người đàn ông trung niên một câu. "Đây là nơi nào?" Vừa nãy Châu Ngọc Thúy chỉ mải ảo tưởng nên không chú ý tới đường đi. Sau khi xuống xe, bà ta mới nghi hoặc dò hỏi. Người đàn ông trung niên nhếch miệng cười châm chọc, "Đừng vội, ông Mạnh sẽ tới ngay thôi. Bà cứ vào chờ đi." Không biết tại sao Châu Ngọc Thúy cảm thấy có gì đó rất lạ, nhưng cũng chỉ là cảm giác mà thôi. Bà ta vẫn tin tưởng đi vào trong biệt thự. "Đây là loại biệt thự gì vậy? So với biệt thự của tôi trên đỉnh Vân Phong còn chẳng đáng nhắc tới." Châu Ngọc Thúy dạo quanh biệt thự một vòng rồi khinh thường chê bai. Tựa như dinh thự Vân Phong vốn thuộc về bà ta. "Tiêu Tiêu đâu?" Một lúc lâu sau, Châu Ngọc Thúy mới nhớ tới Tiêu Tiêu. Người đàn ông trung niên đang nghe điện thoại. Gã đột nhiên đứng thẳng người, vẻ mặt cung kính liên tục gật đầu nói, "Cậu Thanh yên tâm, chúng tôi đã đưa Tiêu Tiêu đến nơi an toàn. Cô bé rất tốt, không xảy ra chuyện gì." Đợi gã cúp máy, Châu Ngọc Thúy mới nhíu mày hỏi, "Cậu Thanh là ai?" Bà ta càng cảm thấy có gì đó sai sai, không phải là ông Mạnh à? Sao tự nhiên lại gọi anh Thanh? Người đàn ông trung niên cười lạnh nói, "Tôi gọi cho ai liên quan quái gì đến bà?" Bà còn nói nhảm thêm một câu nữa, tôi lập tức đâm chết bà. Dứt lời, trong tay gã chợt xuất hiện một con dao sắc bén. Châu Ngọc Thúy bị dọa sợ, vội vàng ngậm chặt miệng. Bà ta đã tới căn biệt thự này được 10 phút, Tiêu Tiêu cũng đã bị đưa đi nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng Mạnh Thiên Tiêu đâu. Lúc trước, bà ta chỉ nghĩ Dương Thanh sắp phải chết nên rất hưng phấn, vung lòng cảnh giác. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, bà ta bỗng cảm thấy hoảng hốt. Mạnh Thiên Tiêu dám giết người, ông ta sẽ thả bà ta đi sao? Tại sao ông Mạnh vẫn chưa tới? Châu Ngọc Thúy cẩn thận dò hỏi người đàn ông trung niên. Gã híp mắt nhìn bà ta, bà muốn gặp ông Mạnh tới vậy sao? Không phải tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ông ta giao rồi hả? Bây giờ tôi đã đi được chưa? Châu Ngọc Thúy đứng dậy định bỏ đi. Ông Mạnh nói rồi, nếu bà dám rời khỏi biệt thự nửa bước, tôi sẽ có quyền giết bà. Người đàn ông trung niên ngồi trên sofa, gác hai chân lên bàn tràng lịch lưỡi dao trong tay, bình thản nói. Châu Ngọc Thúy mới đi tới cửa lập tức dừng bước, toàn thân run lẩy bẩy. Bà ta đã mở cửa ra rồi, chỉ cần bước thêm một bước là ra khỏi biệt thự. Hiện giờ cả người bà ta đều ướt đẫm mồ hôi. Tôi là bạn hợp tác của ông Mạnh, sao ông dám uy hiếp tôi? Đợi ông ấy tới, tôi sẽ kể lại toàn bộ những lời ông đã nói với tôi. Châu Ngọc Thúy giả vờ bình tĩnh trở về chỗ ngồi, bật TV lên xem. Bây giờ chỉ giả vờ bình tĩnh mới che giấu được sợ hãi trong lòng bà ta. Lại 10 phút trôi qua, người đàn ông trung niên kia nghe điện thoại xong đứng bật dậy nói, 5 phút nữa ông Mạnh sẽ đến. Không muốn chết thì ngoan ngoãn ngồi đó chờ đi. Nói xong, gã cất bước rời đi. Trong biệt thự chỉ còn lại một mình Châu Ngọc Thúy. Đắc ý cái khỉ gì? Chẳng qua chỉ là một con chó của ông Mạnh mà thôi. Sau khi người đàn ông trung niên đi khỏi, Châu Ngọc Thúy bực bội nói. Dù rất sợ nhưng Mạnh Thiên Kiêu vẫn đang nắm giữ đoạn ghi âm nên bà ta không dám bỏ đi, chỉ có thể chờ đợi. 5 phút trôi qua rất nhanh. Đúng lúc ấy, tiếng động cơ xe vang lên ở ngoài biệt thự. Châu Ngọc Thúy đứng bật dậy, căng thẳng bối rối. Bà ta biết, Mạnh Thiên Kiêu đã tới. Ngay sau đó, quả nhiên Mạnh Thiên Kiêu đẩy cửa bước vào. Cuối cùng ông cũng đến rồi. Châu Ngọc Thúy giả vờ trấn tĩnh, cười gượng nhìn Mạnh Thiên Kiêu. Người đâu? Ông ta cau mày chất vấn. Người nào? Châu Ngọc Thúy ngơ ngác hỏi. Con gái của Dương Thanh. Mạnh Thiên Kiêu cả giận nói. Châu Ngọc Thúy sững sờ chỉ ra cửa, con bé bị người của ông đưa đi rồi mà. Nghe vậy, sắc mặt của Mạnh Thiên Kiêu lập tức trở nên lạnh lẽo, hung dữ nói, "Châu Ngọc Thúy, bà nghĩ tôi dễ lừa lắm hả? Tôi cho người đón bà lúc nào? Bà vốn dĩ không hề dẫn con gái của Dương Thanh tới đây đúng không? Bà gửi tin nhắn bảo tôi tới đây để lừa gạt tôi phải không? Có phải bà tưởng đây là địa bàn của nhà họ Quan nên tôi không dám làm gì bà đúng không?" Mạnh Thiên Kiêu bước tới trước mặt Châu Ngọc Thúy, nổi giận đùng đùng. Ông ta cảm thấy mình đã bị bà ta chơi xỏ. "Nếu người của ông không đưa tôi tới đây, sao tôi biết ông ở đây được? Bọn họ dùng xe của ông đón tôi đấy. Tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng giao con gái của Dương Thanh cho người của ông rồi. Con bé sống hay chết, chuyện còn lại đều không liên quan đến tôi nữa. Tốt nhất ông hãy mau chóng bắt Dương Thanh tới đây xử lý đi. Nếu không, Tân Đại Dũng mà tỉnh tôi cũng không còn cơ hội xuống tay với ông ta nữa đâu. Nếu chuyện tôi thuê người giết ông ta bị lộ, ông cũng đừng hòng sống yên." Châu Ngọc Thúy nói không ngừng nghỉ, chỉ có vậy mới che giấu được nội tâm hoảng loạn của bà ta. "Tôi bị trộm xe rồi. Bà nói xem, sao xe của tôi có thể đón bà tới đây được?" Mạnh Thiên Kiêu quát tháo. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của ông ta lập tức cứng đờ. Càng nghĩ càng thấy sai sai. Đây là địa bàn của nhà họ Quan, Châu Ngọc Thúy làm gì có tư cách đi vào. Châu Ngọc Thúy nói mình được xe của ông ta đưa tới chỗ này. Nhưng sáng nay ông ta đã bị trộm xe rồi cơ mà. Mạnh Thiên Kiêu nhớ lại lần trước người nhà họ Quan cũng có mặt ở nhà họ Mạnh. Ông ta đột nhiên cảm thấy khó thở, nguy hiểm kề cận khiến ông ta không ngừng thở dốc. Rầm. Đúng lúc này, cửa biệt thự bỗng nhiên bị phá tan. Người đàn ông trung niên vừa đưa Châu Ngọc Thúy tới lững thững đi vào, bên cạnh còn có mấy vệ sĩ cao to. Vương Cường. Khi nhìn thấy gã, Mạnh Thiên Kiêu hoảng hốt kêu lên, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Không chỉ vậy, sau lưng Vương Cường còn có mấy gương mặt quen thuộc. 27. Chương 336, 336, nửa đời còn lại để chuộc tội. Câm miệng. Lúc này, rốt cuộc Quan Chính Sơn cũng không nhịn được nữa, giận dữ quát lên. Sau đó ông ta bước tới, lạnh lùng nói, cô nói cậu ấy mơ ước tài sản của gia đình cô sao? Vậy tôi hỏi cô, nhà cô có bao nhiêu tài sản đáng để cho cậu Thanh mơ ước? Cô có biết bây giờ hết thảy mọi thứ của nhà họ Quan đều thuộc về sở hữu riêng của cậu Thanh, còn nhà họ Quan tôi chẳng qua chỉ là giúp cậu Thanh quản lý mọi thứ thôi không? Quan Chính Sơn vừa nói xong, vẻ mặt của Châu Ngọc Thúy dại ra, chuyện này. Sao có thể? Cô chính là một con ngu, là người đàn bà ngu nhất trên đời. Không chỉ có nhà họ Quan thuộc quyền sở hữu của cậu Thanh, mà còn có hết thảy mọi thứ của tòa thành Vương Giả cũng thuộc sở hữu của cậu Thanh. Còn có mọi thứ của nhà họ Trần ở Châu Thành cũng là sở hữu của cậu Thanh. Theo sát Quan Chính Sơn là Vương Cường và Trần Hưng Hải cũng cùng nhau nói là hết thảy mọi thứ mình có được đều thuộc về Dương Thanh. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Chắc chắn các người đang gạt tôi. Cậu ta chỉ là một thằng vô dụng, một thằng ở rể, làm sao có thể có nhiều của cải như vậy? Châu Ngọc Thúy sững sờ, hồn siêu phách lạc. Người phụ nữ đê tiện như bà chỉ biết xem thường người khác, cả ngày chỉ biết hưởng thụ vui chơi làm sao biết được sự xuất sắc của Dương Thanh. Tân Đại Dũng hừ lạnh, e là bà vẫn chưa biết, công ty vật liệu xây dựng Long Hà mà tôi đang làm cũng là sản nghiệp của Dương Thanh đấy. Còn cả tập đoàn Tam Hòa cũng là do Dương Thanh mua tặng cho tôi nữa, Tần Thành Tâm cũng nói. Cả tập đoàn Nhạn Thanh nữa, ý tôi là tập đoàn Nhạn Thanh ở Yến Đô ấy, cũng thuộc về quyền sở hữu của anh Thanh, hai mắt Tần Ý đỏ hoe nói. Châu Ngọc Thúy hoàn toàn đờ đẫn, hai mắt khó tin, điên cuồng lắc đầu. Không, các người đều đang gạt tôi. Các người đều đang giúp thằng kia gạt tôi. Cậu ta chỉ là một kẻ nghèo rất mồm tơi, 5 năm trước cậu ta còn phải mượn nhà chúng tôi 500.000 để chữa bệnh cho mẹ cậu ta cơ mà. Chỉ mới 5 năm ngắn ngủi thôi, cho dù cậu ta có trở nên tài giỏi, xuất sắc thế nào đi nữa cũng không thể có được nhiều của cải như vậy. Tuyệt đối không thể nào, tôi sẽ không tin các người đâu, các người đều đang gạt tôi. Các người đều là những kẻ bị bợm. Châu Ngọc Thúy vừa khóc lóc vừa kêu gào như một mụ điên. Mạnh Thiên Kiêu vốn còn cố gắng tìm cách bỏ trốn, lúc này cũng hoàn toàn bối rối. Thì ra là như vậy. Mạnh Thiên Kiêu đông cười lớn, thì ra các người đã phục tùng cậu ta từ lâu rồi, chả trách các người lại liều lĩnh dẫn người đến nhà họ Mạnh. Dương Thanh, tôi phải thừa nhận cậu rất tài giỏi. Cậu đã thành công lừa gạt tất cả mọi người. Con trai tôi thua trong tay cậu cũng không oan uổng. Đúng là không oan uổng thật mà. Mạnh Thiên Kiêu giống to lên, ngược lại lúc này ông ta không còn cố chấp muốn giết Dương Thanh như lúc này nữa. Lúc này, trong lòng chỉ ngập tràn chua xót. Ông ta biết rõ, quyền thế Dương Thanh đang nắm trong tay hiện nay không hề thua kém nhà họ Mạnh. Hôm nay ông ta chỉ có một con đường chết. Ông muốn làm gì? Đúng lúc này Mạnh Thiên Kiêu bỗng nhiên lấy khẩu súng quân ra, Vương Cường vô thức đứng chắn trước mặt Dương Thanh, hét lên với Mạnh Thiên Kiêu. Quan Chính Sơn và Trần Hưng Hải thấy thế cũng đồng loạt bước lên che trước người Dương Thanh và Tần Thanh Tâm. Lúc này, những ông lớn này lại sẵn sàng dùng thân mình để đỡ đạn cho Dương Thanh và người nhà của anh. Mạnh Thiên Tiêu cười ha ha, đột nhiên giơ súng lên đưa vào miệng mình. Đoảng. Một tiếng súng giòn giã vang lên, tiếp đó cơ thể Mạnh Thiên Kiêu ngã xuống đất. Tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Bọn họ vốn tưởng ông ta dự định giãy giụa lần cuối trước khi chết nhưng không ngờ ông ta lại lựa chọn tự kết liễu. Tần Thanh Tâm và Tần Y đều sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, một người nắm một cánh tay của Dương Thanh, cả người run lẩy bẩy. Dương Thanh thờ ơ nhìn Mạnh Thiên Kiêu nằm trong vũng máu, đột nhiên thở dài một hơi, đưa thi hài hoàn chỉnh của ông ta về nhà họ Mạnh. Lúc này anh bỗng hơi thông cảm cho ông ta. Mạnh Thiên Kiêu muốn dồn anh vào chỗ chết nhưng ông ta làm vậy cũng vì con trai của mình. Trong chuyện này đâu thể phân định được ai đúng ai sai cơ chứ. Thi thể của Mạnh Thiên Kiêu ngã ngay bên người Châu Ngọc Thúy, máu tươi chảy đầy đất. Cơ thể Châu Ngọc Thúy run rẩy dữ dội. Nửa đời còn lại của bà cứ ở trong tù mà suy ngẫm đi. Dương Thanh bình tĩnh nhìn Châu Ngọc Thúy nói. 27. Chương 337, 337, thân thế của Tần Thanh Tâm. Đúng lúc này, mấy cảnh sát tuần tra súng ống đầy đủ vào, người dẫn đầu đi tới trước mặt Dương Thanh túi chào nghiêm chỉnh. Hai cảnh sát đi tới bên cạnh Châu Ngọc Thúy kéo bà ta đi. Đến tận lúc này, Châu Ngọc Thúy mới hoảng hốt nhận ra mình sắp phải đối mặt với cái gì. Tại sao chứ? Sao mày dám gọi người dẫn tao đi? Mày có tư cách gì? Tao là mẹ của Thanh Tâm, nếu mày cho người dẫn tao đi, con bé sẽ hận mày cả đời. Châu Ngọc Thúy điên cuồng dãy giụa nhưng lại bị hai cảnh sát võ trang đầy đủ giữ chặt, không thể trốn thoát. Đến lúc này bà vẫn không chịu tỉnh lộ sao? Thần Thanh Tâm đỏ mắt nói, tôi sẽ không hận Dương Thanh. Tất cả đều tại bà gieo gió gặt bão. Tôi đã nhắc nhở rồi, nếu bà thực sự có liên quan đến chuyện của bố thì hãy tự đi đầu thú, như vậy còn có cơ hội được khoan hồng. Nhưng bà không làm. Đã vậy bà còn đưa Tiêu Tiêu vào tay kẻ khác. Nếu Dương Thanh không chuẩn bị từ trước, không biết Tiêu Tiêu sẽ gặp phải chuyện gì. Con bé mới 4 tuổi thôi. Bà là bà ngoại Tiêu Tiêu, sao lại nhận tâm đẩy con bé vào hố lửa? Bà không chỉ làm hại bố mà còn muốn hại cả Tiêu Tiêu, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho bà. Tôi hận bà. Thần Thanh Tâm không kìm được bật khóc nức nở, đau đớn gào lên. Cô vô cùng đau lòng, lần đầu tiên cảm thấy thù ghét Châu Ngọc Thúy. Mẹ nói rồi, chuyện của bố con đều do nhà họ Ngụy ép mẹ làm, không liên quan gì đến mẹ. Vậy mà các con cứ nhất quyết đổ tội cho mẹ, có chứng cứ gì không hả? Không có chứng cứ ai dám gán tội cho mẹ. Châu Ngọc Thúy cũng gào ầm ĩ. Dương Thanh vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt bỗng lên tiếng, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đã vậy tôi sẽ cho bà xem chứng cứ. Anh vừa dứt lời, hai cảnh sát liền dẫn một người trẻ tuổi đi tới. Khi nhìn thấy cô ta, sắc mặt của Châu Ngọc Thúy lập tức tái mét. Trịnh Mỹ Linh, nếu bây giờ cô khai ra toàn bộ sẽ được coi là tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Cảnh sát dẫn đầu đột nhiên nói. Trước đó Trịnh Mỹ Linh bị Trần Hưng Hải giam cầm. Cô ta đã phải chịu rất nhiều tra tấn theo chỉ thị của Dương Thanh. Đối với cô ta, ngồi tù không hề đáng sợ, nó còn là sự giải thoát. Cô ta nào dám giấu giếm, lập tức chỉ vào Châu Ngọc Thúy, giận dữ hét, tất cả là tại người đàn bà độc ác này. Bà bảo tôi cho bà 800.000, nói muốn góp đủ 1 triệu để thuê người giết Tần Đại Dũng. Sau khi Tần Đại Dũng chết, bà sẽ được trở lại sống trong dinh thự Vân Phong. Đến lúc đó được ở gần Dương Thanh, bà sẽ tìm cơ hội giết anh ta cho tôi. Nếu không phải tại bà, sao tôi lại đến bước đường như ngày hôm nay? Trịnh Mỹ Linh vừa thấy Châu Ngọc Thúy, lập tức nổi giận chỉ muốn tự tay giết chết bà ta cho hạ dạ. Đương nhiên Châu Ngọc Thúy sẽ không thừa nhận, chối đây đẩy, con danh chết tiệt, tao xin tiền mày lúc nào? Mày đang vu oan cho tao? Mày muốn hãm hại tao? Vu oan cho bà? Trịnh Mỹ Linh cười lạnh nói, bà tưởng tôi ngu xuẩn giống bà sao? Tôi đã dùng điện thoại ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện với bà vào ngày hôm đó, chứng cứ vô cùng xác thực, bà định chối cái kiểu gì? Dương Thanh nhìn sang Châu Ngọc Thúy, bà đúng là lòng tham không đáy. Xin Trịnh Mỹ Linh 800.000, nói là phải góp đủ 1 triệu nhưng bà chỉ mất 500 để thuê Hồ Siêu tông bố. Cái gì? Mụ đàn bà khốn kiếp này còn muốn nuốt cả số tiền kia sao? Trịnh Mỹ Linh nghe thấy Dương Thanh nói vậy lại càng giận dữ. Châu Ngọc Thúy nghe Trịnh Mỹ Linh nói đã ghi âm lại, tự biết không thể thoát tội, tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất. Tần Thanh Tâm và Tần Ý thấy mẹ mình như vậy đều rất đau lòng. Không phải bọn họ không thể tiếp nhận sự thật Châu Ngọc Thúy sắp phải vào tù mà là vì bà ta đã làm quá nhiều chuyện có lỗi với bọn họ. Tần Thanh Tâm, mày có biết tại sao đến cả con gái của mày tao cũng không tha không? Đống Châu Ngọc Thúy hung dữ nhìn Tần Thanh Tâm. Cô không hiểu hỏi lại, rốt cuộc bà muốn nói cái gì? Dường như Tần Đại Dũng cũng ý thức được điều gì đó, mặt mày biến sắc nổi giận quát, Châu Ngọc Thúy, bà câm miệng lại cho tôi. Tần Đại Dũng, chuyện đã đến nước này tôi còn phải giấu giếm làm gì? Châu Ngọc Thúy như người điên, há miệng cười lớn, vẻ mặt méo mó. Nhìn thấy dáng vẻ này của bà ta, Tần Thanh Tâm và Tần Ý đều cảm thấy lạ lẫm, giống như chưa từng quen biết người phụ nữ này. Cười đủ rồi, Châu Ngọc Thúy mới hét lên, bởi vì tao không phải là mẹ ruột của mày. Con mày chỉ là một vật thay thế, đến cả tên mày đang dùng cũng chẳng phải là của mày. Thực ra đối với Tần Đại Dũng, mày cũng chỉ là vật thay thế mà thôi. Bây giờ mày đã biết tại sao tao lại đối xử với mày như vậy rồi chứ? Biết tại sao tao nhẫn tâm đưa Tiêu Tiêu đi rồi chứ? Bởi vì tao không phải mẹ mày, cũng không phải bà ngoại của Tiêu Tiêu. Vậy nên sự sống chết của hai mẹ con nhà mày liên quan quái gì đến tao? Bị lừa cả một đời, đến tận bây giờ mới biết tao không phải mẹ ruột của mày, tuyệt vọng lắm đúng không? Ha ha ha. Châu Ngọc Thúy điên cuồng cười phá lên. Thần Thanh Tâm chết sững người, ngơ ngác nhìn bà ta. Tần Đại Dũng giận tới mức cả người đều run rẩy, gào ầm lên, câm miệng. Bà câm miệng lại cho tôi. Đồ đàn bà ghê tởm. Thần Thanh Tâm chẳng nói chẳng rằng, nước mắt ào ào tuôn rơi.
Tâm.
Dương Thanh nhanh tay lẹ mắt vội chạy tới đỡ cô. Hiện giờ cả người Thần Thanh Tâm mềm nhũn, cạn kiệt sức lực, Dương Thanh mà không đỡ kịp thì cô đã ngã nhào ra đất. Trái tim đau đớn khiến cô không thở nổi.
Ha 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 ha.
Châu Ngọc Thúy sảng khoái cười lớn, Thần Thanh Tâm, mày chỉ là một con sâu bọ đáng thương. Đến cả bố mẹ ruột của mình là ai cũng không biết. Thật là tội nghiệp. Tao chưa từng coi mày là con gái ruột. Đối với tao mày chỉ là cây hái ra tiền thôi.
Ha ha ha.
Mau dẫn mụ điên này ra ngoài cho tôi. Dương Thanh giống lên, ra lệnh cho cảnh sát đứng gần đó, xử phạt thật nặng vào.
Dẫn đi.
Cảnh sát dẫn đầu ra lệnh một tiếng, cả Châu Ngọc Thúy và Trịnh Mỹ Linh đều bị đưa đi. Thế nhưng những lời Châu Ngọc Thúy vừa nói vẫn còn vang vẳng bên tai mọi người.
Tần Ý Hòa khóc, nước mắt rơi lã chã.
Cô ta nhìn Tần Đại Dũng, nước nở nói, bố ơi, con và chị không phải chị em rồi sao? Bố nói cho con biết đi, lời mẹ vừa nói đều là lừa gạt chúng con đúng không?
Bố mau trả lời đi, mẹ đang nói dối phải không?
Thần Thanh Tâm đau khổ đến chết đi sống lại.
Tần Đại Dũng ôm đầu, vẻ mặt đau lòng không tả.
Một lúc lâu sau, ông ta mới ngẩng đầu nhìn Tần Thanh Tâm và Tần Ý Hòa, lên tiếng nói, chuyện đã đến nước này, đúng là nên nói sự thật cho các con biết.
27.
Chương 338, 338, chồng chưa cưới. Đám người quan chính sơn thấy thế vội vàng xin phép đi trước. Thoáng chốc, trong biệt thự chỉ còn Dương Thanh, Tần Đại Dũng và hai chị em Tần Thanh Tâm, Tần Ý Hòa.
Kỳ thực Châu Ngọc Thúy không hề nói dối con.
Con thực sự không phải con ruột của bố mẹ. Tần Đại Dũng nhìn chằm chằm Tần Thanh Tâm, ánh mắt phức tạp, cắn răng nói.
Cô vốn còn ôm một tia hy vọng, nghe vậy liền cảm thấy tuyệt vọng.
Từng giọt nước mắt như trân châu lăn dài trên má. Nhưng lần này, cô rất mạnh mẽ, không hề bật khóc thành tiếng.
Tần Y kinh ngạc, lẩm bẩm nói, chị thực sự không phải con của bố mẹ sao?
Thế còn con?
Con là con gái ruột của bố và Châu Ngọc Thúy.
Tần Đại Dũng nói với Tần Y Liễu.
Rốt cuộc Tần Y cũng có thể thở phào một hơi, nhưng lại thấy buồn cho Tần Thanh Tâm, nhẹ nhàng nắm tay cô chân thành nói, trong lòng em, chị chính là chị của em.
Chị gái ruột của em.
Cả đời này cũng sẽ không thay đổi.
Đợi đến khi hai chị em họ bình tĩnh lại, Tần Đại Dũng mới nói tiếp, 26 năm trước, bố kết hôn với Châu Ngọc Thúy. Chẳng bao lâu sau, bà ta có thai. Khi biết tin, bố mẹ đều rất vui sướng, còn nghĩ tên cho đứa bé từ sớm, con trai sẽ gọi là Tần Thanh Dương, con gái sẽ đặt tên là Tần Thanh Tâm.
Nói đến đây, Tần Đại Dũng chợt ngừng lại liếc nhìn Tần Thanh Tâm, thấy cô vẫn bình tĩnh mới yên tâm nói tiếp.
Đến ngày sinh, Châu Ngọc Thúy khó sinh. Điều kiện y tế lúc đó rất thiếu thốn, khó sinh sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cuối cùng bởi vì khó sinh, não của thai nhi thiếu oxy trong thời gian dài nên vừa ra đời đã chết yểu.
Tần Đại Dũng đau khổ, hai mắt đỏ bừng, nếu lúc đó điều kiện y tế tốt hơn một chút thì đứa bé ấy đã không chết.
Tần Thanh Tâm và Tần Ý cũng cực kỳ chấn động. Nhất là Tần Thanh Tâm, cô từng sinh Tiêu Tiêu nên hiểu rõ chuyện này sẽ gây ra cú sốc lớn thế nào với một người mẹ mang thai con mình 10 tháng.
Sau đó thì sao?
Tần Ý lên tiếng hỏi.
Tần Đại Dũng ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu trông rất đáng sợ.
Ông ta nói, bác sĩ kết luận Châu Ngọc Thúy đã mất đi thiên chức làm mẹ, cả đời này không thể mang thai được nữa.
Bắt đầu từ lúc đó, bà ta mắc bệnh trầm cảm nặng, nhiều lần tự sát không thành.
Trùng hợp là đúng lúc ấy, bố nhặt được một bé gái mới sinh trong thùng rác.
Nói xong, Tần Đại Dũng nhìn sang Tần Thanh Tâm, bé gái ấy chính là con.
Cơ thể Tần Thanh Tâm run bần bật, cô mím chặt môi chờ ông ấy nói tiếp.
Thế là bố mẹ đưa con về nuôi.
Từ khi con xuất hiện, bệnh trầm cảm của Châu Ngọc Thúy đỡ hơn rất nhiều.
Đối với bà ta, con chính là con gái ruột.
Tần Y đột nhiên hỏi, không phải bà ấy không thể sinh con được nữa rồi sao?
Con được sinh ra bằng cách nào?
Tần Đại Dũng chợt nở nụ cười ôn hòa, năm Thanh Tâm 2 tuổi, bà ta bất ngờ có thai.
Có lẽ ngay từ đầu bác sĩ đã chẩn đoán nhầm.
Thì ra là vậy.
Nghe thấy thế, Tần Y mới hiểu ra.
Sau đó, Tần Đại Dũng kể lại rất nhiều chuyện trong quá khứ, kể hết một buổi chiều. Đến khi sắc trời dần tối, ông ấy mới kể xong.
Tần Đại Dũng nắm chặt tay Tần Thanh Tâm, chân thành nói, con à, xin con hãy tin bố.
Đối với bố, con và Y đều như nhau, đều là đứa con gái do bố chăm bẵm từ nhỏ tới lớn. Bố chưa từng ít yêu thương con hơn vì con không có quan hệ máu mủ với mình.
Tần Y cũng nắm tay Tần Thanh Tâm, em cũng vậy, em sẽ mãi là em gái của chị.
Kiếp sau em vẫn muốn làm chị em với chị.
Tần Thanh Tâm bật khóc nức nở, hai mắt đỏ hoe chăm chú nhìn Tần Đại Dũng và Tần Y.
Lần này cô khóc không phải vì đau lòng mà là vì cảm động.
Cô tin tưởng hai người họ.
Từ nhỏ đến lớn, Tần Thanh Tâm chưa từng cảm thấy Tần Đại Dũng thiên vị ai trong hai người.
Tình chị em của cô với Tần Y lại càng thắm thiết.
Chúng ta là người một nhà.
Mãi mãi là người một nhà.
Tần Thanh Tâm kích động nói.
Anh nữa.
Anh cũng mãi là người nhà của mọi người.
Dương Thanh cười nói đi tới, một tay ôm Tần Thanh Tâm, tay còn lại ôm Tần Đại Dũng.
Hôm nay là một ngày rất đáng để kỷ niệm.
Châu Ngọc Thúy phải vào tù, Tần Đại Dũng cũng thoát khỏi trạng thái người thực vật.
Mặc dù Tần Thanh Tâm không biết gì về thân thế của mình, nhưng cô cũng không quá để bụng.
Bây giờ cô có một người bố nuôi hết lòng yêu thương mình, một cô em gái thân thiết, một cô con gái đáng yêu và một người chồng yêu mình hết lòng.
Không có gì phải hối hận.
Chồng, cảm ơn anh.
Đêm đến, khi Tiêu Tiêu đã ngủ say, Tần Thanh Tâm chủ động chui vào lòng Dương Thanh, dịu dàng nhìn anh. Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, Dương Thanh nở nụ cười hạnh phúc.
Anh là chồng em, đừng bao giờ nói cảm ơn với anh, Dương Thanh đáp.
Khóe mắt Tần Thanh Tâm long lanh sắp khóc.
Cô nghĩ tới những việc anh lặng lẽ làm vì mình, vô cùng cảm động.
Chồng, em yêu anh. Dứt lời, cô vòng tay ra sau ôm cổ Dương Thanh, chủ động hôn lên môi anh. Một nụ hôn mặn nồng, tình cảm sâu nặng, không thể kiềm chế. Một đêm xuân khó quên. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Thanh mở mắt đã thấy Tần Thanh Tâm cuộn người trong lòng mình ngủ say như một con mèo nhỏ, khóe miệng cong cong. Chuyện kiếm hiệp hay. Dương Thanh mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng anh cũng chờ được ngày này. Tần Đại Dũng vừa mới tỉnh lại, vết thương ở chân do tai nạn giao thông vẫn chưa khỏi hẳn. Tạm thời ông ấy không thể đi làm. Ông ấy vốn định quay về phòng trọ ở nhưng hai cô con gái kiên quyết mời ông ấy về dinh thự Vân Phong. Ngôi nhà không còn Châu Ngọc Thúy mới thật sự là nhà. Nếu lần này không có chị Lâm, không biết bố chúng ta có tỉnh lại được không? Hay là chúng ta mời chị ấy một bữa cơm trước khi chị ấy đi? Sáng dậy rửa mặt chải đầu xong xuôi, Tần Thanh Tâm bỗng nhiên đề nghị. Dương Thanh khẽ gật đầu, ngày mai chị ấy phải đi rồi, tối nay sau khi em tan làm chúng ta tới nhà hàng Bắc Viên Xuân dùng bữa nhé. Được, cứ quyết định vậy đi. 7 giờ tối nay ở nhà hàng Bắc Viên Xuân, Tần Thanh Tâm cười đáp. Cuộc sống sinh hoạt lại quay về quỹ đạo ban đầu. Sau bữa sáng, Dương Thanh lái xe đưa Tiêu Tiêu đến trường rồi lại đưa Tần Thanh Tâm đến tập đoàn Tam Hòa. Sau khi trở lại tập đoàn nhà Thanh, Dương Thanh gọi điện hẹn Ngải Lâm ăn một bữa cơm vào 7 giờ tối nay. 6 rưỡi tối, Dương Thanh tới tập đoàn Tam Hòa đón Tần Thanh Tâm. Chưa tới 7 giờ, hai người đã đến nhà hàng Bắc Viên Xuân. Dương Thanh, anh nhìn xem, kia có phải chị Lâm không? Vừa xuống xe Tần Thanh Tâm đã chỉ vào một hướng hỏi anh. Dương Thanh nhìn theo hướng cô chỉ, trông thấy Ngải Lâm và cả Mã Siêu. Nhưng ngoài bọn họ ra còn có một thanh niên lạ mặt. Lúc này, Mã Siêu đang tức giận kéo Ngải Lâm ra sau lưng. Anh là ai? Mã Siêu lạnh lùng hỏi người thanh niên kia. Xin chào, tôi là Hoàng An, chồng chưa cưới của Ngải Lâm. Người thanh niên mỉm cười, chủ động giơ tay ra với Mã Siêu. 27. Chương 339, 339, tôi đồng ý gả cho anh bao giờ? Dương Thanh đứng cách xa đám người Mã Siêu một đoạn nhưng thính lực siêu đỉnh giúp anh nghe thấy lời bọn họ rất rõ ràng. Anh ta họ Hoàng, tự xưng là chồng chưa cưới của Ngải Lâm, hiển nhiên chính là người nhà họ Hoàng, một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Lúc trước Ngải Lâm từng kể với Dương Thanh, nhà họ Ngải muốn hy sinh hạnh phúc của cô ấy để làm thông gia với nhà họ Hoàng. Không ngờ đối phương đã tìm đến tận Giang Hải. Dương Thanh, hình như chị Lâm đang gặp rắc rối, chúng ta mau qua đó xem sao. Xa xa, Tần Thanh Tâm cảm nhận được khí thế Dương Cung Bạt Kiếm giữa bọn họ. Sau lưng Hoàng An còn có một người đàn ông trung niên mặc áo đen, dáng người không vạm vỡ bằng Mã Siêu nhưng khí thế chẳng hề thua kém, là một cao thủ. Dù sao cũng là người của một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, có cao thủ đi theo bảo vệ cũng rất bình thường. Sao anh lại tới đây? Trông thấy Hoàng An, sắc mặt Ngải Lâm cực kỳ khó coi. Cô ấy bước lên trước không vui hỏi. Bị Mã Siêu cự tuyệt bắt tay, Hoàng An cũng không hề tức giận, nhanh chóng rút tay về cười đáp, anh đi theo người lớn trong nhà tới Giang Hải bàn chút chuyện riêng, nghe nói em ở đây nên tới thăm. Anh Siêu, chị dâu, xin lỗi hai người, chúng em đến muộn. Đúng lúc này, Dương Thanh và Tần Thanh Tâm đi tới, anh mỉm cười tỏ lòng xin lỗi. Anh gọi anh Siêu và chị dâu khiến Mã Siêu và Ngải Lâm vô cùng kinh hãi, nhưng họ nhanh chóng hiểu ra ý đồ của anh. Hoàng An nghe thấy lời Dương Thanh nói, dáng vẻ thư sinh lịch sự vừa rồi của anh ta lập tức biến mất, sắc mặt lạnh lùng. Thang Danh, cậu vừa gọi Ngải Lâm là gì? Hoàng An híp mắt nhìn Dương Thanh, giọng điệu chứa đầy sát khí. Vệ sĩ sau lưng anh ta lại cảm nhận được khí thế kinh người từ Dương Thanh, vô thức nhấc chân đến gần Hoàng An hơn. Anh không nghe hiểu tiếng người à? Hay là lỗ tai có vấn đề? Dương Thanh lạnh giọng nói, mỉm cười trêu tức. Cậu muốn chết hả? Hoàng An lập tức nổi giận. Hoàng An, anh định làm gì vậy? Ngải Lâm nổi giận đứng chắn trước người Dương Thanh. Cô ấy biết thân phận của Dương Thanh, cũng biết năng lực của anh đủ để không coi Hoàng An ra gì. Nhưng nhà họ Hoàng sau lưng Hoàng An sẽ gây phiền phức lớn cho anh. Cô ấy không muốn việc riêng của mình trở thành gánh nặng của người khác. Ngải Lâm, em có biết mình đang làm cái gì không? Hoàng An nhìn chằm chằm Ngải Lâm, giận dữ quát, em là vợ chưa cưới của anh, thế mà lại anh em với người đàn ông khác, em không chỉ gây sự với anh mà còn đang khiêu khích toàn bộ nhà họ Hoàng đấy. Tôi đồng ý gả cho anh bao giờ? Ngải Lâm cả giận nói. Chỉ vì thằng đàn ông này sao? Hoàng An chỉ vào Mã Siêu, tức giận chất vấn. Anh chưa lấy vợ, tôi chưa gả chồng, tôi ở bên người nào liên quan gì tới anh? Lúc này Ngải Lâm cực kỳ bá đạo, còn chủ động ôm tay Mã Siêu. Em không sợ gây rắc rối cho nhà họ Ngải sao? Hoàng An híp mắt uy hiếp. Thì ra lại là một thằng ngu chỉ biết dựa hơi gia tộc. Dương Thanh cười lạnh một tiếng. Thang Danh, cậu có tin tôi giết cậu ngay tại đây cũng không bị làm sao không? Hoàng An trợn mắt giận đạt. Ánh mắt Dương Thanh lạnh dần, anh biết tôi ghét cái gì nhất không? Cái gì? Hoàng An vô thức hỏi. Vèo. Anh ta vừa nói xong, Dương Thanh đã biến mất. Cậu An cẩn thận. Cao thủ bên cạnh Hoàng An hoảng sợ hô lên, định vọt tới ngăn cản Dương Thanh. Bút. Nhưng ông ta vừa nhúc nhích, Dương Thanh đã xuất hiện trước mặt Hoàng An, bóp cổ anh ta. Cút. Dương Thanh quát lớn. 27. Chương 340, 340, quý bà họ Hoàng. Tiếng quát này như tiếng sấm rền vang bên tai tên vệ sĩ, toàn thân ông ta run bần bật, sợ hãi lùi lại liên tiếp 3-4 bước. Đến khi lấy lại được tinh thần, ông ta hoảng hốt phát hiện Hoàng An đã bị Dương Thanh nhấc lên khỏi mặt đất đang không ngừng dãy rủa. Anh muốn ép Ngải Lâm cưới mình sao? Anh muốn hủy diệt nhà họ Ngải sao? Anh còn muốn giết tôi ngay tại đây sao? Anh có tư cách uy hiếp tôi sao? Dương Thanh liên tục chất vấn, lời lẽ đanh thép đánh thẳng vào tai Hoàng An. Mỗi một câu hỏi, Dương Thanh lại tăng thêm sức lực trên tay. Sau 4 câu hỏi, Hoàng An cảm thấy cổ mình như sắp rời ra, sợ chết khiếp. Hiện giờ, anh ta đã cảm nhận được cái chết đang kề cận. Còn tên vệ sĩ bên cạnh Hoàng An đã bị một tiếng quát của Dương Thanh dọa cho không dám tới gần một bước. "Cậu Thanh, thả tay ra. Mau thả tay ra đi." Một lúc sau, Ngải Lâm mới bừng tỉnh, vội vàng hét lớn. Cô ấy không muốn hy sinh hạnh phúc của bản thân vì gia tộc, nhưng cũng không muốn gia tộc diệt vong vì mình. Hơn nữa, nếu Dương Thanh thực sự lấy mạng Hoàng An, bản thân anh cũng gặp phải phiền phức. "Tâm Tâm, em mau khuyên nhủ Dương Thanh đi." Thấy Dương Thanh không đáp lại, Ngải Lâm vội vàng nhờ Tần Thanh Tâm giúp đỡ. Tần Thanh Tâm cũng bình tĩnh lại, sốt ruột nói, "Chồng, anh buông tay đi. Anh ta sắp chết rồi." Nghe thấy giọng nói của cô, đôi mắt đỏ ngầu của Dương Thanh mới dần khôi phục màu sắc bình thường. "Nể mặt chị Lâm, tạm thời tha cho anh một mạng." Dương Thanh vung tay lên, Hoàng An bị ném văng ra xa mấy mét, nặng nề rơi xuống đất, thê thảm như chó chết, hít lấy hít để không khí. Vừa rồi suýt nữa thì anh ta đã toi mạng. Một lúc lâu sau, Hoàng An mới dần khôi phục lại, nhưng trên cổ vẫn hằn rõ dấu vết bị Dương Thanh bóp chặt. "Điều tra lai lịch của thằng nhãi kia cho tôi." Nhìn theo đám người Dương Thanh rời đi, Hoàng An nổi giận giống lên. "Anh ta là con cháu nhà họ Hoàng, một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Đừng nói là Giang Hải, kể cả mấy mươi thế lực tỉnh lỵ to lớn khắp Chiêu Châu, thậm chí là các gia tộc giàu có ở Yến Đô đều không có ai dám đối xử với anh ta như vậy. Bị một thằng nhóc 26, 27 tuổi suýt giết chết ngay ngoài đường là sự sỉ nhục của anh ta." Hiện giờ, nhóm người Dương Thanh đã đi vào nhà hàng Bắc Viên Xuân. Trong phòng ăn, Ngải Lâm bần thần ngồi đó, hai mắt sưng đỏ không nói lời nào. Mã Siêu ngồi cạnh không biết phải làm gì để an ủi cô ấy. "Chị Lâm, chị đừng buồn nữa. Em tin có anh Siêu ở đây, không ai có thể làm hại chị được đâu." Thần Thanh Tâm nắm tay Ngải Lâm nhẹ giọng an ủi. Mã Siêu vội tiếp lời, "Đúng vậy, tôi nhất định sẽ không để ai làm tổn thương chị." Dương Thanh cũng lên tiếng, "Chị đừng nghĩ nhiều nữa. Chuyện chị không muốn làm, không ai có quyền ép buộc." Ngải Lâm cảm động nhìn bọn họ, đỏ mắt nói, "Cảm ơn mọi người." Bữa cơm này không hề vui vẻ. Trước khi rời đi, Ngải Lâm bỗng nói, "Ngày mai, chị phải quay về Yến Đô rồi." Nghe vậy, mọi người đều chìm vào im lặng. Lần này Ngải Lâm tới Giang Hải là vì Tần Đại Dũng. Giờ đây, Tần Đại Dũng đã tỉnh, cô ấy cũng ở đây được một thời gian rồi, đúng là nên trở về. "Được, ngày mai em và Mã Siêu sẽ tới tiễn chị," Dương Thanh nói. Anh biết, lần này trở về Yến Đô, có lẽ Ngải Lâm thực sự sẽ phải gả vào nhà họ Hoàng theo ý của gia tộc. Mặc dù anh rất mong Mã Siêu và Ngải Lâm ở bên nhau, cũng sẵn sàng chống đỡ hết thảy cho bọn họ. Nhưng mỗi người đều có quyền tự quyết định. Anh hiểu tính cách của Ngải Lâm, một khi cô ấy đã hạ quyết tâm, dù anh có dẫn theo nghìn quân vạn mã tới nhà họ Hoàng giúp Mã Siêu giằng ngõ, cô ấy vẫn sẽ không đổi ý. Trừ phi, cô quyết tâm ở bên Mã Siêu. Nhưng hiện giờ, quan hệ của hai người vẫn chưa thân thiết tới mức bàn chuyện cưới gả. Mã Siêu lập tức buồn rầu, cầm chén trà uống một hơi cạn sạch. Cùng lúc đó ở nhà họ Mạnh. Trong phòng khách, một quý bà trung niên tao nhã quý phái đang ngồi trên vị trí cao nhất. Còn chủ nhà họ Mạnh, Mạnh Hồng Nghiệp chỉ có thể ngồi cạnh bà ta, trên mặt nở nụ cười miễn cưỡng. "Cô Hoàng, cô tới Giang Hải từ lúc nào vậy, sao không nói trước với tôi một tiếng? Để tôi tới sân bay đón cô." Mạnh Hồng Nghiệp tươi cười lịnh nọt, ánh mắt lại tràn ngập sợ hãi. Vẻ mặt của người đàn bà họ Hoàng rất bình tĩnh, cặp mắt phượng xinh đẹp nhìn chằm chằm Mạnh Hồng Nghiệp, dường như có thể nhìn ra sự sợ hãi của lão ta. "Tôi hỏi ông, tại sao con trai tôi Mạnh Huy lại chết? Cả chồng trước của tôi, Mạnh Tiên Kiều nữa." Người đàn bà họ Hoàng kia đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt hiện lên sát khí mãnh liệt khiến lông tơ toàn thân Mạnh Hồng Nghiệp đều dựng đứng. 27. Chương 341, Đại sư Đàm. Quý bà họ Hoàng này chính là mẹ đẻ của Mạnh Huy, cũng là con dâu của Mạnh Hồng Nghiệp. Thế nhưng lão ta vẫn phải cam chịu nhường cho bà ta ngồi ở vị trí cao nhất. Có thể khiến Mạnh Hồng Nghiệp phải đối xử tôn kính như vậy, lại còn mang họ Hoàng, chỉ có thể là người của nhà họ Hoàng, một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Người phụ nữ này tên là Hoàng Mai. Lần này bà ta tới Giang Hải là vì chuyện của Mạnh Huy và Mạnh Thiên Tiêu. Mạnh Hồng Nghiệp run sợ trong lòng, tỏ ra đau khổ, hai mắt đỏ bừng, cái chết của Mạnh Huy và Thiên Tiêu đều do một người trẻ tuổi tên Dương Thanh gây ra. Sau đó, lão ta kể lại một lượt toàn bộ sự việc. Cái gì nên kể đều kể ra hết, ngoại trừ việc lão ta trục xuất Mạnh Huy trước mặt mọi người và từ chối yêu cầu báo thù cho con trai của Mạnh Thiên Tiêu. Nghe xong, Hoàng Mai đỏ bừng mắt, đáy mắt tràn đầy sát khí mãnh liệt. Tại sao tôi còn nghe nói ông không chịu ra mặt giúp con trai tôi, còn trục xuất thằng bé ra khỏi gia tộc trước mặt mọi người? Mạnh Thiên Tiêu muốn nhờ ông lấy danh nghĩa nhà họ Mạnh báo thù rửa hận cho con tôi lại bị ông cự tuyệt. Hoàng Mai nói rất bình thản nhưng khí thế vô cùng mạnh mẽ, uy nghiêm. Nghe lời chất vấn của bà ta, mặt mày Mạnh Hồng Nghiệp biến sắc. Nếu lão ta biết Hoàng Mai là người của gia tộc đứng đầu Yến Đô, sao lão ta dám đuổi Mạnh Huy ra khỏi gia tộc? Sao dám cự tuyệt yêu cầu của Mạnh Thiên Tiêu? Thậm chí lão ta không hề hay biết chuyện của Mạnh Thiên Kiêu và Hoàng Mai. Chỉ biết một ngày nào đó hơn 30 năm trước, Mạnh Thiên Kiêu đột nhiên bế một bé trai về nhà, nói là con của mình. Bé trai này chính là Mạnh Huy. Mạnh Hồng Nghiệp từng âm thầm cho người giám định máu của Mạnh Huy, xác định Mạnh Huy là con ruột của Mạnh Thiên Kiêu thì mới chịu chấp nhận. Bây giờ Hoàng Mai lại tìm tới cha hỏi nguyên nhân cái chết của Mạnh Huy và Mạnh Thiên Kiêu. Điều này khiến Mạnh Hồng Nghiệp vô cùng hối hận. Giờ phút này, lão ta đang thấp thỏm lo âu. "Cô Hoàng, tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ." Mạnh Hồng Nghiệp hoảng hốt đáp, "Tôi rất kỳ vọng vào Thiên Tiêu và Mạnh Huy, thậm chí tôi còn đặt cách cho Mạnh Huy có tư cách tranh đoạt vị trí thừa kế với bậc chú bác. Nhưng thằng nhóc Dương Thanh kia quá mạnh, một mình cậu ta có thể hủy diệt nhà họ Mạnh chúng tôi. Đợi điều tra rõ ràng, cô sẽ biết tôi không hề giấu giếm điều gì về chuyện ngày đó. Có nói thế nào thì Thiên Kiên cũng là đứa con trai tôi vừa ý nhất, Mạnh Huy cũng là cháu trai tôi tự hào nhất. Nếu không phải bất đắc dĩ, sao tôi có thể từ bỏ hai đứa nó được? Mạnh Hồng Nghiệp đứng bật dậy, không dám ngồi nữa. Nếu không vì vai vế của Hoàng Mai thấp hơn, lão ta đã quỳ rạp xuống rồi. Hoàng Mai cũng biết Mạnh Hồng Nghiệp không dám lừa gạt mình. Bởi vì lão ta là bố của Mạnh Thiên Tiêu, ông nội của Mạnh Huy nên bà ta mới tốn thời gian nói nhảm nhiều như vậy. Ông nói Dương Thanh kia lợi hại lắm hả? Có thể một đòn đánh bay cao thủ mạnh nhất nhà họ Mạnh các người sao? Hoàng Mai nhíu mày hỏi. Những năm gần đây, tuy bà ta chưa từng tới nhà họ Mạnh nhưng hiểu rõ về gia tộc này như lòng bàn tay. Bà ta cũng biết năng lực của nhà họ Mạnh không hề đơn giản. Không ngờ một gia tộc mạnh mẽ như vậy lại suýt bị một người trẻ tuổi phá hủy. Cô Hoàng, tôi nói thật đấy, tôi không dám lừa cô đâu. Mạnh Hồng Nghiệp vội vàng nói, chỉ sợ Hoàng Mai không vui sẽ tiện tay giết lao ta. Hoàng Mai im lặng không lên tiếng, lông mày nhíu chặt. Bà ta là người nhà họ Hoàng, đương nhiên không phải kẻ ngốc. Một người trẻ tuổi mới 27 tuổi đã có thể một đòn đánh bại cao thủ mạnh nhất nhà họ Mạnh. Dù là trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng khó có được cao thủ có thực lực kinh người như vậy. Đại sư Đàm thấy thế nào? Hoàng Mai bỗng nhìn sang người đàn ông trung niên bên cạnh. Đại sư Đàm là cao thủ của nhà họ Hoàng, phụ trách an toàn cho bà ta, thực lực cực mạnh. Nhắc tới phương diện võ thuật, hỏi đại sư Đàm là chuẩn nhất. Đại sư Đàm đột nhiên lên tiếng hỏi, Mạnh Hồng Nghiệp, cao thủ mạnh nhất gia tộc các người là ai? Hắc Bảo. Mạnh Hồng Nghiệp quát một tiếng, một người mặc đồ đen đeo mặt nạ quỷ bước ra. Đại sư Đàm đi tới nói với Hắc Bảo, dùng hết sức lực đánh với tôi một trận đi. Được. Hắc Bảo đáp. Soạn. Ngay sau đó, Hắc Bảo rút đao ra. Tình lị có một lời đồn, Hắc Bảo rút đao, máu chảy thành sông. Thế nhưng trước mặt đại sư Đàm, câu nói này chẳng đáng nhắc tới. Lên đi. Đại sư Đàm đứng chắp tay sau lưng, lớn tiếng nói với Hắc Bảo. Đang mỹ hải. Nhưng Hắc Bảo không dám khinh địch. Ông ta cảm nhận được một luồng khí thế cực lớn tỏa ra từ người đại sư Đàm. Dù biết trước mình sẽ bại trận, Hắc Bảo vẫn quyết tâm đánh một trận. Ý a. Hắc Bảo hô lên một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào tới. Đám người xung quanh chỉ nhìn thấy một cái bóng đen xì tấn công đại sư Đàm. Còn đại sư Đàm vẫn đứng im tại chỗ, một tay chắp sau lưng, tay còn lại thả lỏng bên người. Rõ ràng đại sư Đàm định đối phó Hắc Bảo bằng một tay. 27. Chương 342, 342, hoàn giang ngõ hẹp. Không phải ông ta quá kiêu ngạo, mà là thực lực cho phép ông ta kiêu ngạo như vậy. Dù là ở Yến Đô, ông ta cũng có thể đứng trong tốc đầu. Cao thủ của một gia tộc đứng đầu tỉnh lỵ, chẳng là gì với ông ta. Ông ta bảo Hắc Bảo dùng hết sức đánh với mình một trận để thông qua chuyện này ước chừng thực lực của Dương Thanh. Giết. Thoáng chốc, Hắc Bảo đã vọt tới trước mặt đại sư Đàm, hai tay cầm đao chém xuống thật mạnh. Keng. Giây phút lưỡi đao của Hắc Bảo sắp chạm vào đầu đại sư Đàm, ông ta bỗng giơ tay ra búng một cái. Tiếng va chạm với kim loại thanh thúy vang lên. Trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, đao của Hắc Bảo bị búng bay ra ngoài. Bút. Hắc Bảo ngơ ngác chưa kịp lấy lại tinh thần, lồng ngực đã bị đá mạnh vào. Ông ta còn chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra, phun ra một ngụm máu lớn, cả người văng ra mấy mét. Lúc rơi xuống đất, ông ta đã ngất xỉu. Mọi người đều lặng thinh. Mạnh Hồng Nghiệp trợn trừng mắt nhìn đại sư Đàm đang đứng chắp tay sau lưng ở giữa phòng. Một tay búng bay đao của Hắc Bảo, một đòn đá bay Hắc Bảo. Trên đời này thực sự có cao thủ lợi hại như vậy sao? Tuy lão ta đã đoán trước Hắc Bảo sẽ bại trận nhưng không ngờ lại thua nhanh tới vậy. Không chịu nổi một đòn. Đại sư Đàm lạnh lùng ném lại một câu rồi quay trở về ngồi xuống bên cạnh Hoàng Mai. Hoàng Mai cũng không hề bất ngờ, chỉ lạnh nhạt hỏi Mạnh Hồng Nghiệp, ông nghĩ người trẻ tuổi tên Dương Thanh kia so với đại sư Đàm ai mạnh hơn? Mạnh Hồng Nghiệp bừng tỉnh, kích động nói, đại sư Đàm quá lợi hại, Dương Thanh không hề có tư cách so sánh với ông ấy. Không phải lão ta đang định hót mà lão ta thực sự cho rằng Dương Thanh yếu hơn đại sư Đàm. Đại sư Đàm bình thản cầm chén trà bằng sứ màu trắng trên bàn lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi đặt xuống, sau đó mới lên tiếng, bà Hoàng, hay là để tôi đi gặp người trẻ tuổi kia, xem cậu ta tài giỏi tới mức nào. Hoàng Mai không đáp lời, dường như đang cân nhắc gì đó. Một lát sau, bà ta mới hỏi, thân phận của Dương Thanh là gì? Đây là chuyện bà ta quan tâm nhất. Bà ta tin chắc một khi đại sư Đàm ra tay, Dương Thanh chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng bà ta cũng biết một người trẻ tuổi như Dương Thanh mà lại có thực lực mạnh mẽ như vậy, chắc chắn sẽ có thân phận không tầm thường. Đây là cách đối nhân xử thế của nhà họ Hoàng, trước khi báo thù bất cứ ai đều phải điều tra rõ ràng lai lịch của kẻ thù. Nhờ vậy nhà họ Hoàng mới có thể đứng vững trong hàng ngũ 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Lúc này Mạnh Hồng Nghiệp mới phát hiện suýt nữa lao ta đã bỏ sót một chuyện cực kỳ quan trọng, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên, theo những gì tôi điều tra được, Dương Thanh là một đứa con rơi của gia tộc Vũ Văn. 18 năm trước, cậu ta và mẹ mình đã bị đuổi khỏi Yến Đô. Chỉ là không biết tại sao, nửa năm trước gia tộc Vũ Văn lại giao tập đoàn Nhạn Thanh cho Dương Thanh. Cũng chính vì vậy nên tôi vẫn luôn kiêng kỵ gia tộc Vũ Văn, không dám ra đòn hiểm với cậu ta. Mạnh Hồng Nghiệp kể cho Hoàng Mai nghe toàn bộ những gì mình biết. Hoàng Mai híp mắt lại, nghe ông nói vậy, tôi cũng nhớ ra chuyện này rồi. Thì ra cậu ta còn là người của gia tộc Vũ Văn. Nhưng vậy thì đã sao? Chồng và con trai tôi đều bị cậu ta hại chết, cậu ta phải đền mạng. Hoàng Mai nghiến răng nói, nếu là con cháu chính thống của gia tộc Vũ Văn, có lẽ bà ta sẽ do dự không biết nên ra tay với Dương Thanh hay không. Nhưng anh chỉ là một đứa con rơi, không cần phải kiêng kỵ gì hết. Đúng lúc này, một người trẻ tuổi đi vào nhà họ Mạnh. Cô ơi! Anh ta đi tới bên cạnh Hoàng Mai, khẽ túi đầu chào, thái độ cực kỳ cung kính. Hoàng An, cổ của cháu bị sao vậy? Hoàng Mai chợt nhìn thấy trên cổ Hoàng Mai có mấy vết ngón tay đỏ ửng, sắc mặt lập tức lạnh đi. Hoàng An nghiến răng nghiến lợi đáp, cháu bị người ta đánh ở giữa đất Giang Hải.
Cái gì?
Một Giang Hải nho nhỏ cũng có người dám động vào người nhà họ Hoàng sao?
Hoàng Mai nổi giận đùng đùng.
Bà ta đến Giang Hải vốn là vì chuyện của chồng chức và con trai. Bây giờ đến cả cháu trai của bà ta cũng bị đánh. Trong mắt bà ta, Giang Hải giống như cấp tiểu học, tình lị ngang với trung học còn Yến Đô cao nhất, giống như đại học. Chuyện này chẳng khác gì sinh viên đại học bị học sinh tiểu học đánh ngay trong trường tiểu học. Bà ta đang vô cùng giận dữ.
Chắc là nhà họ Mạnh các người xử lý được chuyện này đúng không?
Hoàng Mai híp mắt nhìn chằm chằm Mạnh Hồng Nghiệp. Đối với bà ta, người nhà họ Hoàng phải đích thân giải quyết chính là sự sỉ nhục. Mạnh Hồng Nghiệp lập tức gật đầu đáp, cô Hoàng cứ yên tâm. Cho dù là ai, dám động vào cậu An thì chính là kẻ địch không đội trời chung với nhà họ Mạnh chúng tôi. Bây giờ tôi lập tức cho người đi trả thù thay cậu An. Giữ lại cái mạng quèn của cậu ta. Tôi muốn khiến cậu ta sống không bằng chết.
Hoàng An giữ tận nói.
Đến tận lúc này, cảm giác bên bờ vực cái chết vừa rồi vẫn khiến anh ta sợ hết hồn.
Hoàng An là con cháu nhà họ Hoàng, lại suýt bị một người nhỏ tuổi hơn mình giết chết ngay giữa đường. Anh ta nhất định phải báo thù rửa hận.
Cậu An hãy yên tâm, tôi sẽ dặn dò giữ người sống theo ý cậu, Mạnh Hồng Nghiệp vội vàng nói.
27. Chương 343, cút ra đây đi.
Mạnh Hồng Nghiệp không hề hay biết, người đắc tội Hoàng An chính là Dương Thanh.
Bây giờ lão ta chỉ sợ Hoàng Mai không hài lòng sẽ diệt sạch nhà họ Mạnh.
Người nhà họ Hoàng muốn lão ta làm gì, lão ta đều ngoan ngoãn làm theo.
Cậu An nói là ở Giang Hải sao?
Tôi muốn biết là ở chỗ nào của Giang Hải.
Người đánh cậu là ai?
Mạnh Hồng Nghiệp dè dặt dò hỏi.
Chỉ khi có nhiều tin tức hơn, lão ta mới có thể nhanh chóng tìm được người dám to gan đắc tội Hoàng An.
Hoàng An nghĩ ngợi một lúc rồi đáp, ở cổng nhà hàng Bắc Viên Xuân.
Người đánh tôi là một gã thanh niên tầm 26, 27 tuổi.
Gã thanh niên tầm 26, 27 tuổi.
Mạnh Hồng Nghiệp đống nhiên hoảng hốt, bởi vì Dương Thanh cũng ở độ tuổi này.
Phải rồi, vợ của cậu ta rất xinh đẹp, Hoàng An bổ sung thêm.
Mối lo trong lòng Mạnh Hồng Nghiệp càng lớn.
Lão ta biết vợ của Dương Thanh cực kỳ xinh đẹp.
Hoàng Mai cau mày quát, nói điểm chính thôi.
Hoàng An lại nghĩ một lúc rồi nói tiếp, đúng rồi, tôi nhớ người bên cạnh cậu ta đều gọi cậu ta là cậu Thanh.
Thanh niên tầm 26-27 tuổi, có người vợ xinh đẹp, được người khác gọi là cậu Thanh.
Vẻ mặt của Mạnh Hồng Nghiệp lập tức trở nên khó coi.
Lão ta có thể xác định, người Hoàng An đang miêu tả chính là Dương Thanh.
Hoàng An đi ra ngoài đương nhiên sẽ dẫn theo vệ sĩ, vậy mà vẫn bị đánh, người đó chỉ có thể là Dương Thanh.
Ông chủ Mạnh, có phải ông đã biết ai đánh cháu tôi rồi không?
Hoàng Mai cũng nhìn ra được sự khác lạ của lão ta.
Mạnh Hồng Nghiệp không trả lời mà vội vàng hỏi Hoàng An, có phải người cậu nói cao khoảng 1m8, đầu tóc cắt ngắn, ánh mắt sắc bén, sức mạnh kinh người không?
Đúng, chính là gã thanh niên đó.
Thực lực của cậu ta rất mạnh, dùng một tay đã nhấc được cả người tôi lên không trung.
Vệ sĩ của tôi bị cậu ta quát một tiếng liền sợ không dám tiến lên nửa bước.
Hoàng An đáp liên thoáng.
Nói xong, anh ta mới phản ứng lại, ông chủ Mạnh biết cậu ta là ai hả?
Khuôn mặt Mạnh Hồng Nghiệp trắng bệch, cô Hoàng, cậu An, người trẻ tuổi đó chính là Dương Thanh.
Cậu ta là người dẫn đầu 4 gia tộc lớn kéo đến nhà họ Mạnh đánh gãy hai tay Mạnh Huy, hại chết Tiên Tiêu.
Sự hận thù trên mặt Hoàng Mai càng đậm.
Thảo nào dám động vào Hoàng An, đến cả con trai và chồng của bà ta còn dám hại chết, có gì mà cậu ta không dám làm?
Bà Hoàng, tôi nghĩ phải nhờ đại sư Đàm ra tay mới báo được thù của cậu An.
Mạnh Hồng Nghiệp tự biết sức mình không đủ, Hắc Bảo còn chẳng chịu nổi một đòn của Dương Thanh, ông ta sai ai đi báo thù cũng chỉ còn con đường chết.
Vậy đành nhờ đại sư Đàm vất vả một chuyến, tới Giang Hải lôi Dương Thanh về đây cho tôi.
Hoàng Mai hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén lửa giận đang sôi trào.
Bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên bà ta mất khống chế nhiều lần như vậy chỉ trong vòng một ngày.
Vâng.
Đại sư Đàm đặt chén trà xuống, lập tức rời khỏi nhà họ Mạnh.
Lúc đại sư Đàm xuất phát đến Giang Hải, đám người Dương Thanh đã rời khỏi nhà hàng Bắc Viên Xuân.
Ma Siêu, cậu phụ trách bảo vệ cho chị Lâm.
Ở cổng nhà hàng, Dương Thanh cẩn thận dặn dò.
Được.
Em nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Ma Siêu vô thức đứng thẳng người, cao giọng đáp.
Đây là cơ hội cuối cùng của anh ta.
Hiện giờ chỉ có anh ta còn có khả năng khiến Ngải Lâm thay đổi ý định.
Tình cảm giữa hai người chưa phát triển đến mức người yêu nhưng cả hai đều có ấn tượng tốt với nhau.
Nhưng áp lực trong lòng Ngải Lâm quá lớn, cô ấy không muốn liên lụy Dương Thanh và Mã Siêu.
Sau khi Ngải Lâm và Mã Siêu đi khỏi, Dương Thanh nắm tay Tần Thanh Tâm đi vào lối dành cho người đi bộ.
Màn đêm đã buông xuống, cơ hội tuyệt vời để đi dạo ngoài đường.
Bắc Viên Xuân nằm cạnh trường đại học, thỉnh thoảng có thể trông thấy từng đôi sinh viên nắm tay nhau đi trên đường.
Chồng ơi, anh nói cho em biết đi, tại sao lúc trước anh lại thích em?
Tần Thanh Tâm đột nhiên cười hỏi.
Bây giờ hai người đã hoàn toàn mở lòng với nhau, quan hệ ngày càng thân mật.
Tần Thanh Tâm cũng không còn ngượng ngùng khi nhắc tới vấn đề này như trước nữa.
Dương Thanh nắm chặt tay cô, khoe miệng cong cong nở nụ cười hạnh phúc, ban đầu anh cũng giống các nam sinh bình thường khác, coi em là nữ thần cao quý không thể chạm tới.
Thực ra anh vẫn luôn tự ti, không dám nghĩ tới chuyện cưới em làm vợ.
Sau này cuộc sống chèn ép, anh đành phải xin làm bảo vệ ở tập đoàn Tam Hòa.
Anh từng bị sỉ nhục rất nhiều, cho đến một ngày em nhìn thấy đội trưởng đội bảo vệ bắt nạt anh liền nổi giận sa thải anh ta.
Em còn nói với anh, mỗi một người đều là cá thể riêng biệt độc nhất vô nhị. Nếu bản thân không đủ kiên cường, không đủ nỗ lực sẽ mãi mãi bị chèn ép dưới đáy xã hội đến khi chai lì, cam lòng sống mãi như vậy.
Đó là lần đầu tiên em nói chuyện với anh, nhưng chính những câu nói này là động lực giúp anh có ngày hôm nay.
Sau đó chúng ta bị hãm hại, anh vào ở rể nhà họ Tần, lời em nói đã khích lệ anh không được cam lòng sống mãi như vậy.
Thế là anh quyết định ra đi. Ở biên giới phía Bắc, anh phấn đấu hết mình chỉ để xứng với em. Trong suốt 5 năm chinh chiến xa trường, bóng dáng của em, lời nói của em vẫn không ngừng xuất hiện trong đầu anh. Khi anh nhận ra em đã khắc sâu trong tim mình, anh mới hiểu được, có lẽ ngay từ lúc em giúp anh, cổ vũ anh đã trúng tiếng sét tình yêu rồi. Nghe Dương Thanh nói nhiều như vậy, Tần Thanh Tâm cảm thấy vô cùng ngọt ngào, cũng nghĩ bản thân thật may mắn. May mà ngày đó cô đã giúp đỡ anh, còn khích lệ anh. Nếu không chắc hẳn cô đã bị Châu Ngọc Thúy gả cho một cậu chủ nhà giàu nào đó. Chồng ơi, cảm ơn anh đã cố gắng hết mình vì em. Cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho em. Tần Thanh Tâm bỗng nhiên đứng lại, dịu dàng nhìn Dương Thanh. Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, trái tim Dương Thanh bắt đầu đập loạn nhịp. Mặc dù anh đã đem lòng yêu cô nhiều năm nhưng hiện giờ mới được coi là bắt đầu yêu đương. Bị đôi mắt nóng rực của anh nhìn chằm chằm, Tần Thanh Tâm ngượng ngùng nhắm mắt lại, chờ anh hôn mình. 1 giây, 2 giây, 5 giây, 10 giây nhanh chóng trôi qua, cô vẫn chưa thấy anh hôn mình. Tần Thanh Tâm cảm thấy thẹn quá hóa giận, mình đã tự dâng môi lên rồi, anh không biết chủ động một chút sao? Nhưng khi cô mở mắt ra lại thấy Dương Thanh đang nhìn chằm chằm về phía trước, ánh mắt xen chút tức giận. Chồng ơi, anh sao vậy? Tần Thanh Tâm hoảng sợ, anh như vậy khiến cô cảm thấy cực kỳ xa lạ. Tâm, em lái xe về nhà trước đi. Lát nữa anh gọi taxi về sau. Dương Thanh đột nhiên lên tiếng, giọng điệu nghiêm trọng. Tần Thanh Tâm cũng nhìn thử, chỉ thấy người qua kẻ lại không ngừng. Mặc dù không biết tại sao nhưng cô hiểu Dương Thanh sẽ không vô duyên vô cớ bảo mình về trước. Cô không chút do dự nhận chìa khóa xe Dương Thanh đưa, lo lắng dặn dò, em chờ anh ở nhà. Đừng để em chờ quá lâu. Ừ. Dương Thanh gật đầu, nhìn cô đi khuất hẳn mới đi tới một chỗ. Cút ra đây đi. Anh đi thẳng đến một góc vắng vẻ của quảng trường rồi dừng bước gầm lên. 27. Chương 344, mày chăn sống. Dương Thanh vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước tới. Hiện giờ anh đang cực kỳ tức giận. Không phải vì đối phương muốn giết anh, mà là ông ta vừa làm hỏng việc tốt của anh. Tần Thanh Tâm đã chủ động dâng mình lên cho anh hôn, anh chưa kịp hưởng thụ đã phát hiện ra sự tồn tại của ông ta. Người đàn ông trung niên này chính là đại sư Đàm, cao thủ bên cạnh Hoàng Mai. Quả nhiên là thiếu niên anh hùng, thảo nào dám dẫn đầu 4 gia tộc lớn xông tới nhà họ Mạnh gây chuyện. Đại sư Đàm tán thưởng nhìn Dương Thanh. Mặc dù hai người chưa đấu nhưng anh có thể phát hiện ra ông ta ngay khi ông ta vừa tới, đủ để chứng minh anh không hề đơn giản. Ông là người nhà họ Mạnh phái tới sao? Dương Thanh cau mày hỏi. Đại sư Đàm cười nhạo một tiếng, một nhà họ Mạnh nhỏ nhoi mà cũng đòi tôi làm việc cho sao? Còn lâu mới đủ tư cách. Nghe vậy, Dương Thanh cảm thấy khó hiểu. Giọng điệu của đối phương rất ngạo mạn, dường như chẳng coi nhà họ Mạnh ra gì. Toàn bộ Chiêu Châu chỉ có 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô mới có thể không đặt nhà họ Mạnh vào mắt. Đương nhiên, còn có Hiệp hội Võ Thuật. Dương Thanh từng chạm trán với người của Hiệp hội Võ Thuật, quần áo của bọn họ rất thống nhất. Nhưng người đàn ông trước mặt lại khác hoàn toàn. Anh có thể cảm nhận được uy hiếp từ người ông ta, dù là Ngưu Căn Sinh, chi hội phó của Hiệp hội Võ Thuật bị anh giết ở nhà họ Ngụy cũng không mạnh bằng ông ta. Có thể kết luận, đối phương chỉ có thể đến từ Yến Đô. Đồng nhiên, Dương Thanh nhớ ra một người, lập tức hiểu ra. Ông là người nhà họ Hoàng, một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, Dương Thanh lên tiếng hỏi. Xem ra lúc đánh Hoàng An, mày đã biết cậu ấy là người nhà họ Hoàng. Đại sư Đàm hơi kinh ngạc nói, đã biết cậu ấy là người nhà họ Hoàng mà vẫn dám ra tay, gan của mày lớn thật đấy. Xem ra Hoàng An thật sự chán sống rồi. Tôi đã tha cho một mạng nhưng anh ta không chịu quý trọng. Vậy thì tôi phải lấy mạng anh ta. Trong mắt Dương Thanh lóe ra 2 tia sát khí nồng đậm. Anh rất ghét bị uy hiếp, lại càng ghét bị người ta ghi thù đòi giết mình. Trước giờ anh chưa từng nương tay với những kẻ muốn giết mình. Thằng nhóc ngông cuồng. Đại sư Đàm gầm lên, nếu bây giờ mày ngoan ngoãn đi với tao tới gặp bà Hoàng cầu xin tha thứ, có lẽ bà ấy còn tha cho mày một con đường sống. Bà Hoàng là ai? Dương Thanh càng thêm ngớ ngác. Một kẻ tên Hoàng An đã đành, giờ lại xuất hiện thêm một bà Hoàng, người phụ nữ của nhà họ Hoàng. Dương Thanh nhanh chóng nghĩ tới khả năng này. Đại sư Đàm kiêu ngạo nói, bà Hoàng chính là con gái của chủ nhà họ Hoàng, Hoàng Mai. Hoàng Mai? Tôi với bà ta có ân oán gì? Dương Thanh nhíu mày hỏi, chẳng lẽ ông tới để báo thù cho Hoàng An? Mày còn nhớ Mạnh Huy vì mày mà chết không? Còn cả Mạnh Thiên Tiêu bị mày ép chết, đại sư Đàm hỏi ngược lại. Mạnh Huy chết chưa hết tội. Mạnh Thiên Tiêu tuy tính tình tàn độc nhưng cũng được coi là một người bố tốt. Dương Thanh bình thản nhận xét. Nhưng anh vẫn không hiểu tại sao đối phương lại nhắc tới Mạnh Huy và Mạnh Thiên Tiêu. Mối quan hệ này quá loạn. Mạnh Thiên Tiêu là chồng chức của bà Hoàng, Mạnh Huy là con trai của bà Hoàng. Bây giờ cả chồng chức và con trai của bà ấy đều bị mày hại chết. Mày đã biết tại sao bà ấy muốn tao dẫn mày tới gặp rồi chứ? Đại sư Đàm không thèm giấu giếm nói rõ mọi chuyện. Dương Thanh nhướng mày, bây giờ đã hiểu rõ mối quan hệ phức tạp kia. Thì ra Hoàng Mai là mẹ của Mạnh Huy. Vậy thì không còn gì để nói, Dương Thanh híp mắt nói. Nhóc con, mày tự giác đi theo hay tao phải đánh gãy tay chân mày, lôi mày đi gặp bà Hoàng. Thái độ của đại sư Đàm cực kỳ phách lối. Trong mắt ông ta, Dương Thanh chẳng khác nào một kẻ đã chết. Dù sao cả con trai và chồng chức của Hoàng Mai đều vì Dương Thanh mà chết. Có vẻ ông rất tự tin với thực lực của mình, Dương Thanh cười lạnh. Toàn bộ Chiêu Châu chưa từng có ai dám ép anh đi theo. Xem ra tao vẫn phải tự ra tay. Vậy thì cứ đánh gãy tay chân của mày trước đi. Dứt lời, đại sư Đàm lập tức chạy vọt tới tung đòn tấn công. Dương Thanh đứng im tại chỗ, không thèm tránh né. Ông ta đã khinh thường anh như vậy, anh sẽ cho ông ta biết hậu quả của việc khinh địch là gì. Thằng quát, mày chán sống rồi. 27. Chương 345, 345, chết rồi. Thấy Dương Thanh nết miệng cười khiêu khích, đại sư Đàm cảm thấy anh đang giễu cợt mình, nổi giận dùng sức đạp mạnh, cả cơ thể bay lên không trung. Ông ta duỗi chân muốn đạp vào đầu anh. Giây phút chân của ông ta sắp chạm vào, Dương Thanh vẫn bình tĩnh đứng đó. Thằng nhóc này thật ngông cuồng. Cho dù lỡ tay giết mày thì bà Hoàng cũng sẽ không trách tao. Đại sư Đàm giữ tợn hét lên. Bút. Ngay khi ông ta sắp đạp xuống đầu Dương Thanh, anh chợt giơ tay bắt lấy cổ chân của ông ta. Đại sư Đàm lập tức ý thức được nguy hiểm, mặt mũi biến sắc. Giang giác. Chỉ thấy Dương Thanh nở nụ cười tàn nhẫn, dùng sức vào tay. Tiếng xương gãy thanh thúy vang lên. Cơ thể đại sư Đàm vẫn lơ lửng trên không trung, cổ chân bị bẻ gãy tạo thành một góc 90 độ. Rầm. Đại sư Đàm ngã lăn ra đất. Á. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong đêm tối. Dương Thanh đứng trước người đại sư Đàm túi đầu nhìn ông ta, khiếp mắt nói, ông muốn đánh gãy tay chân tôi hả? Giang giác. Dương Thanh đạp xuống một cái, cổ chân còn lại của đại sư Đàm cũng lập tức gãy nát. Ông nói muốn giết tôi. Con. Giọng nói của Dương Thanh lớn dần, ngay sau đó là hai tiếng xương vỡ vụn vang lên liên tiếp. Hai tay hai chân của đại sư Đàm đều bị phế. Thủ đoạn ông ta dùng để uy hiếp Dương Thanh đã bị anh dùng lại trên người mình. Đến tận lúc này ông ta mới hoảng hốt nhận ra, Hoàng Mai chọc phải người khủng bố tới mức nào. Từ lúc hai người bắt đầu giao đấu, trong vòng 10 giây ngắn ngủi ông ta đã bị phế bỏ tứ chi. Đại sư Đàm chưa từng nghe nói tới người trẻ tuổi nào có thực lực mạnh mẽ như vậy, bây giờ hối hận cũng đã muộn. Rốt cuộc cậu là ai? Đại sư Đàm run rẩy lên tiếng, đau đớn khi chân tay bị nghiền nát khiến ông ta sống không bằng chết. Quan trọng nhất là, thực lực của ông ta không còn nữa, không thể làm khách quý của nhà họ Hoàng nữa. Hiện giờ ông ta chỉ muốn biết thân phận của Dương Thanh là gì. Cả Chiêu Châu chẳng có nổi mấy người trẻ tuổi lại có thực lực kinh người như anh. Lúc này ông ta chỉ cảm thấy vô cùng hối hận. Dương Thanh lạnh giọng hỏi, tôi là ai còn quan trọng sao? Dứt lời, anh đá thêm một cái, đại sư Đàm trợn trừng hai mắt, lập tức tắt thở. Hoàng Mai không hề hay biết cao thủ mạnh nhất bên cạnh mình đã bị Dương Thanh dâm chết. Bà ta đang hưởng thụ đãi ngộ dành cho khách quý ở nhà họ Mạnh. Cô Hoàng, sao lâu như vậy vẫn chưa thấy đại sư Đàm trở về? Mạnh Hồng Nghiệp biết Dương Thanh lợi hại nên cũng hơi lo lắng. Hoàng Mai bình tĩnh nói, trong nhà họ Hoàng đại sư Đàm cũng là cao thủ hàng đầu. Ông thực sự cho rằng đại sư Đàm đích thân ra tay vẫn không giải quyết nổi thằng nhóc kia sao? Ông chủ Mạnh, ông quá xem thường nhà họ Hoàng chúng tôi rồi đấy. Nhà họ Mạnh không có cao thủ mạnh mẽ không có nghĩa là nhà họ Hoàng cũng không có. Hoàng An cũng khinh thường nói. Mạnh Hồng Nghiệp nào dám đắc tội hai cô cháu nhà họ Hoàng này, gật đầu lia lịa đáp, cô Hoàng và cậu An nói chí phải. Đại sư Đàm đã ra tay, Dương Thanh chắc chắn phải chết thảm. Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lão ta vẫn thấp thỏm không yên. Dù sao Dương Thanh cũng đã bỏ qua cho nhà họ Mạnh một lần. Nếu lần này vẫn không thể xử lý được anh, nhà họ Mạnh sẽ không tránh khỏi kết cục bị hủy diệt. Chẳng mấy chốc đã 3 tiếng trôi qua, đại sư Đàm vẫn chưa trở về. Từ Tỉnh Lỵ đến Giang Hải chỉ mất 40 phút lái xe, cả đi cả về mất 1 tiếng 20 phút. 1 tiếng 40 phút còn lại không đủ để giết Dương Thanh sao? Lúc này không chỉ mình Mạnh Hồng Nghiệp, Hoàng Mai cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Trước đây mỗi lần đại sư Đàm ra tay đều trở về rất sớm. Tại sao lần này lại muộn như vậy? Nhưng sự hiểu biết về thực lực của đại sư Đàm vẫn giúp bà ta duy trì bình tĩnh. Cô ơi, sao đại sư Đàm vẫn chưa về nhỉ? Không phải ông ấy thấy Giang Hải vui nên định qua đêm luôn đấy chứ? Hoàng An cười hỏi. Hoàng Mai trừng mắt nhìn anh ta, câm miệng. Hoàng An không dám nói nữa. Anh ta không hề lo lắng đại sư Đàm sẽ thất bại, rảnh rỗi ngồi nghịch điện thoại. Đúng lúc này, một người cuống quýt xông vào phòng khách, ông chủ, đại sư Đàm. Đại sư Đàm làm sao? Nói rõ ràng xem nào, Mạnh Hồng Nghiệp cả giật quát. Chết rồi. Đại sư Đàm chết rồi. Người kia hoảng sợ hô lên. 27. Chương 346, cảnh cáo. Cậu nói cái gì? Mạnh Hồng Nghiệp lập tức đứng bật dậy, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, đại sư Đàm chết rồi sao? Sao lại như vậy? Cậu có nhìn kỹ không? Người chết thực sự là đại sư Đàm sao? Mạnh Hồng Nghiệp tức giận túm cổ áo người kia lên, liên tục chất vấn. Lao ta đã chứng kiến thực lực mạnh mẽ của đại sư Đàm, búng tay một cái đánh bay đao của Hắc Bảo, cao thủ mạnh nhất nhà họ Mạnh và đánh Hắc Bảo ngất xỉu chỉ với một đòn. Đại sư Đàm lợi hại như vậy sao có thể bị giết được? Ông chủ, tôi nói thật mà, người chết thực sự là đại sư Đàm, thi thể ở ngay ngoài cửa. Ông không tin để tôi cho người khiêng thi thể vào. Người kia sợ xanh mặt, vội nói. Khiêng thi thể vào đây, Mạnh Hồng Nghiệp đỏ mắt gào lên. Hai cô cháu Hoàng Mai và Hoàng An cũng không thể tin nổi đại sư Đàm bị giết chết. Ngay sau đó, hai người khiêng thi thể vào trong. Đại sư Đàm. Lúc nhìn thấy mặt người chết, Mạnh Hồng Nghiệp trợn trừng mắt hoảng sợ lùi về sau 5, 6 bước, toàn thân như bị rút hết sức lực, thẫn thờ ngồi bệt xuống đất. Hiện giờ tay chân của đại sư Đàm đều be bét máu, rõ ràng đã bị đánh gãy. Ông ta chết rồi nhưng hai mắt vẫn mở to, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đại sư Đàm. Hoàng Mai cũng sợ ngây người, lần đầu tiên bị dọa tới mức toàn thân run lẩy bẩy. Còn Hoàng An đã bị dọa sợ mất hồn mất vía, chỉ dám nhìn một lần. Trong đầu anh ta chợt hiện lên một bóng người trẻ tuổi, cơ bắp quần quận dùng một tay nhấc đồng anh ta lên. Suýt chút nữa anh đã bị đối phương lấy mạng. Trông thấy bộ dạng thê thảm của đại sư Đàm, anh ta chợt cảm thấy may mắn vì mình còn sống. Cô ơi, chắc chắn đại sư Đàm đã bị Dương Thanh giết chết. Cậu ta chính là ác ma, nếu chúng ta không nhanh chóng rời đi, cậu ta sẽ tìm đến nhà họ Mạnh xử tội chúng ta mất. Chuyện cổ đại. Bây giờ đại sư Đàm chết rồi, nếu Dương Thanh giết tới nhà họ Mạnh, chúng ta không thoát nổi đâu. Cô ơi, chúng ta phải quay về Yến Đô ngay lập tức, không thì không kịp nữa. Hoàng An thực sự bị dọa sợ, điên cuồng gào thét. Anh ta là người nhà họ Hoàng, từ nhỏ đã sống trong giàu sang, vốn là một cậu chủ chỉ biết ăn chơi chắc táng. Cho dù không có tư cách tranh giành quyền thừa kế, nhưng chỉ với thân phận là con cháu nhà họ Hoàng đã đủ để anh ta không phải lo cơm áo cả đời. Loại người như vậy chưa từng trải qua cảm giác bị đuổi giết. Hoàng An rất rõ đại sư Đàm mạnh tới mức nào, vậy mà vẫn bị giết. Giờ đây anh ta đã sợ hãi đến mức mất khống chế. Bút. Hoàng Mai tát anh ta thật mạnh, cả giận nói, câm miệng lại đi. Còn nói bậy nữa thì đừng trách cô. Mặc dù Hoàng Mai cũng hoảng sợ, nhưng thân là người nhà họ Hoàng, lại đang ở nhà họ Mạnh, đương nhiên bà ta không thể tỏ ra e sợ. Sau khi bị tát, Hoàng An cũng bình tĩnh lại, nhưng vẫn không hết sợ, chẳng lẽ chúng ta cứ ở đây chờ chết sao? Hoàng Mai không lên tiếng, chân mày nhíu chặt. Một lúc lâu sau bà ta mới đáp, nếu cậu ta thực sự muốn đánh vào nhà họ Mạnh thì sẽ không đơn giản trả lại thi thể của đại sư Đàm như vậy đâu. Thế cậu ta muốn làm gì? Nghe Hoàng Mai nói vậy, Hoàng An thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta đang cảnh cáo chúng ta, Hoàng Mai nghiến răng nói. Mạnh Hồng Nghiệp cũng run lên vì sợ. Lão ta biết Hoàng Mai nói không sai, đây chính là lời cảnh cáo. Dương Thanh đưa thi thể tới nhà họ Mạnh chứng tỏ anh đã biết chuyện đại sư Đàm ám sát mình có liên quan đến nhà họ Mạnh. Nghĩ vậy, Mạnh Hồng Nghiệp hoảng sợ tột độ. Bịch. Lão ta quỳ luôn xuống dưới chân Hoàng Mai. Ông chủ Mạnh làm gì vậy? Hoàng Mai giật mình vội vàng đỡ Lão ta dậy. 27. Chương 347, 347, người cô tàn nhẫn. Mặc dù ở nhà họ Mạnh bà ta tỏ ra phách lối, nhưng dù thế nào Mạnh Hồng Nghiệp cũng là bố chồng của bà ta. Để bố chồng quỳ xuống dưới chân con dâu chính là tội lớn. Xin cô hãy cứu vớt nhà họ Mạnh chúng tôi. Mạnh Hồng Nghiệp đỏ bừng hai mắt, nghẹn ngào nói, dù sao nhà họ Mạnh cũng là gia tộc của Mạnh Huy và Thiên Tiêu. Ban đầu tôi đã định giao nhà họ Mạnh cho hai bố con nó, nào ngờ hai đứa nó lại xảy ra chuyện. Lần trước, Dương Thanh đã cảnh cáo, nếu còn tái phạm sẽ hủy diệt cả nhà họ Mạnh. Bây giờ đại sư Đàm muốn giết cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ không tha cho chúng tôi. Mạnh Hồng Nghiệp quỳ rạp xuống, Hoàng Mai kéo thế nào cũng không chịu đứng lên. Lão già chết tiệt, ông muốn chết cũng đừng kéo chúng tôi vào. Hoàng An sợ Hoàng Mai sẽ đồng ý, vội vàng ngăn cản, cô ơi, ông ta giả vờ đấy. Cô đừng mắc mưu của ông ta. Dương Thanh giết được cả đại sư Đàm, huống gì là chúng ta. Hoàng Mai không nói gì, trong đầu nhớ lại từng chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Nhớ lại khi bà ta hẹn hò với Mạnh Thiên Tiêu, từng kỷ niệm đẹp đẽ giữa hai người. Nhưng sau đó, nhà họ Hoàng muốn liên hôn với gia tộc khác nên cưỡng chế tách họ ra. Để bảo vệ Mạnh Thiên Tiêu và Mạnh Huy, Hoàng Mai chỉ có thể giấu giếm quá khứ. Suốt 30 năm qua, từng giây từng phút bà ta đều nhớ thương con trai nhưng lại không dám tới gặp một lần. Bởi vì một khi chuyện bà ta có con riêng bị bại lộ, cả nhà họ Hoàng và gia tộc bên chồng của bà ta đều sẽ không thể tha thứ. Bây giờ, Mạnh Thiên Kiêu và Mạnh Huy đều đã chết. Bà ta mạo hiểm chạy tới tỉnh Lỵ vì muốn báo thù rửa hận cho họ. Nào ngờ ngay cả vệ sĩ mạnh nhất của mình cũng bị giết. Đời này bà ta có lỗi với Mạnh Thiên Kiêu và Mạnh Huy, nếu không làm gì cho bọn họ thì sau khi chết, bà ta không còn mặt mũi nào gặp họ nữa. Nghĩ vậy, bà ta càng thêm kiên định. Được rồi, tôi hứa với ông. Tôi sẽ cố hết sức bảo vệ nhà họ Mạnh, cũng sẽ giết bằng được Dương Thanh. Hoàng Mai gần giọng nói từng chữ. Nghe vậy, Mạnh Hồng Nghiệp mừng rỡ và khóc, cảm ơn cô Hoàng. Thật lòng cảm ơn cô. Cô đừng làm việc theo cảm tính. Đối phương có thể giết chết đại sư Đàm, sao cô có thể bảo vệ nhà họ Mạnh? Sao cô giết được cậu ta? Hoàng An bội nói. Câm miệng. Hoàng Mai nghiến răng nghiến lợi nói, nếu cháu dám để lộ chuyện này ra ngoài, cô sẽ không bỏ qua đâu. Hoàng An bị dọa run lẩy bẩy. Anh ta biết người cô này của mình cực kỳ tàn nhẫn, vội vàng ngậm chặt miệng, nhưng lại âm thầm nghĩ cách trốn khỏi tỉnh Lỵ trước. Hiện giờ anh ta không muốn ở đây thêm một phút nào nữa, chỉ mong có thể lập tức trở về Yến Đô. Chỉ khi trở lại nhà họ Hoàng, anh ta mới có thể yên tâm. Hoàng Mai đã nhìn ra sự biến hóa trên mặt anh ta. Bà ta đột nhiên hỏi, xử lý chuyện của cháu đến đâu rồi? Hoàng An lập tức trở nên dữ tợn, cắn răng nói, con ả khốn kiếp kia dám yêu đương thằng đàn ông khác. Đúng là không sợ chết, dám cắm sừng người nhà họ Hoàng chúng ta. Hai mắt Hoàng Mai sáng rực, giận dữ quát, nhà họ Ngải nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời thích đáng. Cô phải làm chủ giúp cháu đấy, Hoàng An nói. Yên tâm đi. Cháu là đứa cháu trai cô yêu thương nhất, cô coi cháu như con ruột, sao có thể mặc kệ được? Hoàng Mai mỉm cười hiền từ. Ở nhà họ Hoàng, Hoàng An chỉ con cái của nhánh phụ, còn Hoàng Mai dù không có cơ hội tranh quyền thừa kế nhưng vẫn là con gái của chủ gia tộc. Với thân phận này, địa vị của bà ta trong gia tộc vẫn cao hơn Hoàng An rất nhiều. Hoàng Mai đã nói như vậy, chắc chắn nhà họ Ngải sẽ phải trả giá đắt. Bắt nhà họ Ngải đền bù một chút là được rồi, cô đừng làm khó Ngải Lâm, cháu vẫn còn muốn cưới cô ấy, Hoàng An chợt ngượng ngùng nói. Nhớ tới dáng người bốc lửa và gương mặt xinh đẹp của Ngải Lâm, dục vọng trong người anh ta lại trỗi dậy. Cháu cứ yên tâm, cô biết phải làm thế nào. Hoàng Mai híp mắt nói, đáy mắt hiện lên sát khí mãnh liệt. Cảm ơn cô ạ, Hoàng An bội đáp. Nhưng anh ta vừa dứt lời, trong tay Hoàng Mai chợt xuất hiện một khẩu súng ngắn cầm tay. Đoằng. Tiếng súng nổ vang dội, Hoàng An chưa kịp phản ứng lại đã bị bắn thủng trán, gương mặt cứng đờ ngã lăn ra đất. Cảnh tượng này khiến Mạnh Hồng Nghiệp sợ ngây người, run rẩy lên tiếng, cô Hoàng làm vậy là sao? Trên mặt Hoàng Mai lộ ra vẻ đau lòng nhưng rất nhanh sau đó, bà ta kiên định nói, chỉ khi Hoàng An mất mạng, nhà họ Hoàng mới phái ra cao thủ mạnh hơn. Lần này chắc chắn Dương Thanh sẽ phải chết. Trái tim của Mạnh Hồng Nghiệp cũng run lên. Lão ta không ngờ người đàn bà này tàn nhẫn tới vậy, đến cả cháu trai cũng giết được. Hoàng An bị Dương Thanh giết, hiểu chưa? Hoàng Mai híp mắt nhìn Mạnh Hồng Nghiệp. Lão ta giật mình phân phót, vội gật đầu đáp, cậu An phát hiện vợ chưa cưới của mình bị người ta cướp mất nên dẫn đại sư Đàm đi báo thủ, kết quả cả hai đều chết thảm. 27. Chương 348, 348, người từ Yến Đô tới. Dương Thanh cũng không biết Hoàng Mai đang tính kế mình. Nhưng cho dù có biết anh cũng chẳng quan tâm, ai tới giết kẻ đó, đối phương là một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô thì đã sao. Hiện giờ anh đã trở về dinh thự Vân Phong. Chồng. Dương Thanh vừa về tới nhà Tần Thanh Tâm đã ôm chầm lấy anh, mùi hương dịu nhẹ trên người cô thoảng bay nơi chót mũi. Dương Thanh sững sờ một lát rồi dịu dàng mỉm cười ôm chặt cô vào lòng, anh không sao. Lúc anh bảo cô về trước, Tần Thanh Tâm đã cảm thấy có vấn đề, nhưng cũng hiểu mình ở lại sẽ chỉ làm anh vướng tay vướng chân. Cô nghe lời về dinh thự Vân Phong chờ đợi, dù chỉ trong một tiếng ngắn ngủi nhưng cô vẫn rất lo cho anh. Bây giờ trông thấy Dương Thanh bình an trở về, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bố ơi, con cũng muốn ôm. Đúng lúc này, tiếng trẻ con non nớt vang lên. Tiêu Tiêu giang tay chạy tới cười khanh khách nhìn anh. Tần Thanh Tâm giật mình, vội vàng buông Dương Thanh ra. Dương Thanh mỉm cười ngồi xổm xuống bế Tiêu Tiêu lên, thơm chụt một cái vào má cô bé, mấy ngày này Tiêu Tiêu rất ngoan. Ngày mai bố mẹ sẽ đưa Tiêu Tiêu tới khu vui chơi làm phần thưởng. Ie. Tiêu Tiêu kích động hoan hô, thơm lại vào má Dương Thanh, vui vẻ nói, con muốn đi lịch lệ lẹn, muốn xem mặt kỳ và công chúa Bạch Tuyết. Dương Thanh khẽ cười nói, được, Tiêu Tiêu muốn xem cái gì, bố mẹ sẽ đưa con đi xem cái đó. Đây không phải là Dương Thanh nổi hứng nhất thời, mà là vì trong lúc Tần Đại Dũng hôn mê, Dương Thanh và Tần Thanh Tâm không thể bầu bạn với cô bé. Dương Thanh cũng tự hứa với Tiêu Tiêu, chờ Tần Đại Dũng ra viện sẽ đưa cô bé đi khu vui chơi. Ngày mai là cuối tuần, Tần Thanh Tâm được nghỉ ngơi, Tiêu Tiêu cũng nghỉ học. Rạng sáng ngày hôm sau, Dương Thanh đã rời khỏi dinh thự Vân Phong lái xe tới sân bay quốc tế Giang Hải. Ngải Lâm bay chuyến đầu tiên trong ngày. Lần này cô ấy tới Giang Hải là vì Tần Đại Dũng, còn tự cầm dao mổ phẫu thuật thay thận cho mẹ của Hà Hà. Về tình về lý, Dương Thanh đều phải tới tiễn cô ấy. Anh Thanh. Dương Thanh vừa đi vào phòng chờ đã nghe thấy giọng nói của Mã Siêu. Hiện giờ, Mã Siêu đang ở cạnh Ngải Lâm. Ngải Lâm vẫn mặc chiếc váy dài kiểu bỏ hệ mì ạ như lúc mới tới. Nhưng hôm nay cô ấy còn khoác một chiếc áo len mỏng. Buổi sáng đầu thu, thời tiết hơi se lạnh. Còn Mã Siêu vẫn mặc quần áo màu xanh sẫm, mặc áo sơ mi ngắn tay ôm lấy cơ bắp toàn thân. Hai người đứng chung một chỗ chẳng khác gì người đẹp và quái vật. Nhưng rõ ràng giữa hai người họ vẫn còn một khoảng cách nho nhỏ. Dương Thanh hiểu, muốn gán ghép Ngải Lâm và Mã Siêu trong mấy ngày ngắn ngủi là điều không thể. Nhưng anh vẫn nhìn ra được sự lưu luyến trong ánh mắt của Mã Siêu. Thanh Tâm phải ở nhà với Tiêu Tiêu nên không tới tiễn chị được. Cô ấy bảo em chuyển lời cho chị, cảm ơn chị đã cứu mạng bố cô ấy sẽ không quên chị đâu. Dương Thanh nhìn Ngải Lâm cười nói. Ngải Lâm thờ ơ xua tay, đây là việc chị nên làm. Nếu rảnh rỗi nhớ dẫn Thanh Tâm tới Yến Đô thăm chị. Được, Dương Thanh sảng khoái đáp. Đúng lúc này, loa thông báo chuyến bay từ Giang Hải đến Yến Đô chuẩn bị soát vé. Ngải Lâm nở nụ cười xinh đẹp, đi tới trước mặt Dương Thanh giang hai tay ra. Dương Thanh cười khổ một tiếng rồi ôm cô ấy. Sau đó Ngải Lâm lại đi tới chỗ Ma Siêu, giang tay ra, ê nhóc, chị phải đi rồi. Có cơ hội đến Yến Đô nhớ tìm chị đấy. Ma Siêu ôm cô ấy một cái, vẻ mặt đau lòng. Nếu chị không muốn gả vào nhà họ Hoàng, em và Ma Siêu có thể vì chị tới đó một chuyến. Ngải Lâm đi được vài bước, Dương Thanh đột nhiên lên tiếng. Dường như cô ấy đã đoán được anh sẽ nói như vậy, không hề ngạc nhiên cũng không quay đầu lại, chỉ giơ tay vẫy vài cái, nếu cần chị sẽ nói cho các cậu biết. Chị đi đây. Dương Thanh nhìn theo bóng lưng Ngải Lâm đến khi khuất hẳn mới quay sang nói với Ma Siêu, đừng nhìn nữa, chị ấy đi rồi. Ma Siêu lưu luyến rời tầm mắt, vẻ mặt tạm đạm rời đi với anh. Trên đường đi, hai người không nói lời nào. Suốt cả quãng đường Ma Siêu chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Dương Thanh có thể hiểu được cảm xúc của anh ta. Yêu thầm Ngải Lâm nhiều năm như vậy, lần này tạm biệt đến khi gặp lại có lẽ cô ấy đã trở thành vợ người ta. Tôi đã nói với cậu rồi, thích thì cứ mạnh dạn theo đuổi. Lúc nào cậu cũng nghĩ mình không xứng với chị ấy, đến khi chị ấy sắp lập gia đình thì cậu lại khó chịu. Lúc trước nếu cậu không nhất quyết đòi rời khỏi biên giới phía Bắc với tôi, dù không thể leo lên vị trí cao nhất thì ít nhất cũng trở thành thần tướng. Chẳng lẽ nhà họ Ngải lại xem thường một vị thần tướng của biên giới phía Bắc sao? Dương Thanh tiếc nuối nói. Quả thực Mã Siêu đang cực kỳ khó chịu trong lòng, hồi lâu sau mới thở dài một hơi, chị Lâm cũng không thích em. Em không muốn ép buộc chị ấy. Dương Thanh cạn lời, cậu đúng là đồ con lợn. Tôi không biết Ngải Lâm có thích cậu hay không nhưng tôi dám chắc chị ấy có thiện cảm với cậu. Thật sao? Mã Siêu đột nhiên bừng tỉnh, kinh ngạc hỏi. Dương Thanh gật đầu đáp, người ngoài cuộc tỉnh táo, kẻ trong cuộc u mê. Vì cậu là người trong cuộc nên không thể thấy rõ. Tôi là người từng trải nên mới khuyên cậu một câu, nếu đã thích thì đừng từ bỏ. Cho dù không thành công nhưng ít nhất bản thân cũng đã nỗ lực hết mình, đúng không? Cậu nghĩ đi, nếu có một ngày Ngải Lâm mặc áo cưới tay trong tay với người khác, mọi người đều chúc phúc. Còn cậu chỉ có thể đứng nhìn từ xa, cậu chịu nổi không? Thậm chí chị ấy sẽ phải kết hôn sinh con với người mình không thích, bị nhà chồng coi thường, sỉ nhục, cậu muốn vậy sao? Lời nói của Dương Thanh như từng quả bom dội thẳng vào lòng Mã Siêu. Nếu người đàn ông kia dám phụ bạc chị ấy, em nhất định sẽ không bỏ qua, Mã Siêu nổi giận trợn trừng mắt quát. Không bỏ qua? Dương Thanh cười lạnh nói, người ta là chồng của chị Lâm, cậu có tư cách gì không bỏ qua cho người ta? Mã Siêu lập tức nghẹn họng không biết phải nói gì. Anh ta đau khổ ôm đầu, anh Thanh, anh đừng nói nữa. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, nếu cậu thực sự muốn từ bỏ chị Lâm, cả đời này cậu sẽ phải sống trong hối hận. Anh còn nói tiếp, bởi vì cậu không chỉ từ bỏ hạnh phúc của chính mình mà còn cả hạnh phúc của chị Lâm. Sau đó, Dương Thanh không nói thêm gì nữa. Cái gì nên nói anh đều nói rồi, làm thế nào là chuyện của Mã Siêu, anh không có quyền can thiệp. chỗ Lạc Bân gặp phải một chút phiền phức, tôi định cho cậu qua đó. Trước khi xuống xe, Dương Thanh bỗng nhiên lên tiếng.
Nghe vậy, Mã Siêu kinh ngạc hỏi, anh muốn cho em tới Yến Đô sao?
Dương Thanh khẽ gật đầu, nghiêm túc nói, tôi đã xem thường sự khống chế của gia tộc Vũ Văn đối với tập đoàn nhà Thanh. Một mình Tiền Bưu không thể giúp Lạc Bân được bao nhiêu. Anh đang suy nghĩ nên phái ai tới Yến Đô trợ giúp Lạc Bân. Bây giờ anh đã biết, cho Mã Siêu đi là thích hợp nhất. Ngài Lâm trở về Yến Đô rồi. Nếu cho Mã Siêu đi, anh ta không chỉ giúp đỡ Lạc Bân mà còn có thể rút ngắn khoảng cách với Ngài Lâm. Anh Thanh, nếu anh làm vậy vì em. Mã Siêu chưa kịp nói hết câu đã bị Dương Thanh nói chen vào, chắc hẳn cậu phải biết rõ tập đoàn Nhạn Thanh có ý nghĩa quan trọng như thế nào với tôi. Lạc Bân rất giỏi trong việc kinh doanh. Chỉ khi sự an toàn của ông ấy được bảo đảm, tôi mới có thể đẩy nhanh tiến độ đoạt lại toàn quyền khống chế tập đoàn Nhạn Thanh. Dương Thanh nghiêm mặt nói. Nghe vậy, Mã Siêu không còn lo nghĩ gì nữa, lập tức đứng thẳng người, "Được, em nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Cùng lúc đó ở tỉnh Lỵ, một chiếc máy bay Boeing 747 đang dần hạ cánh xuống sân bay quốc tế. Một người đàn ông trung niên chậm rãi đi ra, sau lưng ông ta là hai vệ sĩ và mỡ. "Anh họ, cuối cùng anh cũng tới rồi." Ông ta vừa ra khỏi sân bay, một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám màu đen vội vàng chạy tới, dưng dưng nói, "Tại em không bảo vệ thằng An thật tốt, anh hãy trách phạt em đi." 27. Chương 349, 349, một mũi tên trúng hai con chim. Khi thấy hai người đứng phía sau người trung niên kia, trái tim Hoàng Mai không khỏi run rẩy. Bà ta biết, chỉ cần báo tin Hoàng An đã chết cho nhà họ Hoàng, chắc chắn nhà họ Hoàng sẽ cử cao thủ tới đây. Nhưng bà ta không ngờ Hoàng Trung lại đích thân đến đây, hơn nữa hai người sau lưng ông ta chính là cao thủ mạnh nhất nhà họ Hoàng. Hoàng Trung chính là bố Hoàng An. Cậu Trung. Mạnh Hồng Nghiệp đứng cạnh Hoàng Mai, run rẩy nói. Trước khi lên máy bay, Hoàng Mai đã nói cho Mạnh Hồng Nghiệp biết thân phận và địa vị của Hoàng Trung. Nhà họ Hoàng có tổng cộng 3 nhánh, nhưng không thể khinh thường thực lực của bất cứ nhánh nào. Tuy bố Hoàng Mai là chủ gia tộc họ Hoàng đương nhiệm, nhưng bố Hoàng Trung lại là anh ruột của chủ gia tộc họ Hoàng. Hoàng Trung là người có thực lực tổng hợp mạnh nhất trong nhánh của ông ta, thậm chí có thể sau này ông ta sẽ thừa kế chức chủ gia tộc. Ánh mắt Hoàng Trung như lưỡi dao sắc bén, ngó lơ Mạnh Hồng Nghiệp, chỉ nhìn chằm chằm vào Hoàng Mai, rốt cuộc thằng An con trai anh đã chết thế nào? Tối qua, sau khi tự tay giết Hoàng An, Hoàng Mai đã báo tin cho Hoàng Trung luôn, nhưng không thể nói chi tiết qua điện thoại. Hoàng Mai hiểu rất rõ những thủ đoạn mạnh mẽ dứt khoát của anh họ mình, không dám chần chừ nữa, bèn nói ngay, Hoàng An bị một thanh niên tên Dương Thanh giết. Theo những tin tức mà em đang nắm giữ, Dương Thanh là con rơi của gia tộc Vũ Văn. 18 năm trước, nó và mẹ nó đã bị đuổi khỏi gia tộc. Từ đó, nó luôn sống ở Giang Hải, những gì mà nó đã trải qua đều để lại dấu vết. Nhưng 5 năm trước, nó bỗng dưng biến mất, đến tầm nửa năm trước mới quay về, hơn nữa còn có thực lực rất mạnh. Nhưng điều kỳ lạ là trong suốt 5 năm nó biến mất, không hề có dấu vết gì về việc nó đã đi đâu hay gặp phải chuyện gì. Hoàng Mai nói hết những gì mà mình biết cho Hoàng Trung. Người của gia tộc Vũ Văn à? Hoàng Trung hừ lạnh, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, không cần biết nó là ai. Cho dù thực lực mạnh hơn nữa thì sao chứ? Dám giết con trai của Hoàng Trung này, anh sẽ khiến nó sống không bằng chết. Giọng ông ta vô cùng lạnh lẽo, ông ta vừa dứt lời, dường như nhiệt độ xung quanh cũng giảm hẳn đi, ngay cả Hoàng Mai cũng phải dùng mình. Mạnh Hồng Nghiệp rất sợ hãi, vô thức lùi về sau mấy bước. Lão ta có cảm giác, nếu Hoàng Trung biết sự thật về cái chết của Hoàng An, cả nhà họ Mạnh sẽ bị chôn cùng. Nhưng lúc này lão ta đã về phe Hoàng Mai, đương nhiên không dám nói lung tung. Anh họ, bây giờ chúng ta sẽ đến Giang Hải tìm thằng nhãi kia để báo thù cho thằng An à? Hoàng Mai chợt hỏi. Hoàng Trung lắc đầu, hỏi lại, em nói ngay cả Đàm Kiện cũng bị thằng nhãi đó giết à? Đàm Kiện chính là đại sư Đàm. Lúc này, Hoàng Mai nói với vẻ đau lòng, anh họ, thằng đó đúng là rất kỳ lạ, ngay cả đại sư Đàm cũng chết thảm dưới tay nó. Cậu Trung, tôi cũng cần báo cáo chuyện này với cậu, đúng là thằng đó không đơn giản, chẳng những cậu ta có thân thủ cao siêu mà còn được cao thủ lặng lẽ bảo vệ. Ngoài ra, mấy gia tộc quyền thế bậc nhất đều sẵn lòng khai chiến với nhà họ Mạnh chúng tôi vì cậu ta. Mạnh Hồng Nghiệp vội nhân cơ hội này để nói hết những gì mình biết cho Hoàng Trung nghe. Mắt lao ta đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, thậm chí ngay cả đứa con trai và cháu trai mà tôi coi trọng nhất cũng chết dưới tay cậu ta. Lúc này Hoàng Trung mới nhìn Mạnh Hồng Nghiệp. Hoàng Mai vội giới thiệu, đúng rồi, anh họ, đây là chủ gia tộc họ Mạnh, một trong 3 nhà quyền thế nhất ở tỉnh Giang Bình, Mạnh Hồng Nghiệp. Cậu Trung cứ gọi tôi là Lão Mạnh ạ, Mạnh Hồng Nghiệp vội nói. Hoàng Trung gật nhẹ đầu rồi nói, bên cạnh việc báo thù rửa hận cho thằng An, lần này tôi đến tỉnh Lỵ còn vì chuyện quan trọng khác. Nếu cần đến nhà họ Mạnh chúng tôi thì cậu Trung cứ nói, có lẽ tôi sẽ giúp được cậu, Mạnh Hồng Nghiệp nói. Hoàng Mai cũng nhìn Hoàng Trung với vẻ ngờ vực. Chắc chắn chuyện quan trọng mà ông ta nhắc đến là nhiệm vụ do gia tộc giao cho. Tôi muốn tỉnh Giang Bình theo họ Hoàng. Hoàng Trung đứng chắp tay sau lưng, giọng điệu vô cùng bá đạo. Câu nói này của ông ta như đá tảng rơi xuống biển, khiến từng đợt sóng lớn trào lên. Mạnh Hồng Nghiệp ngơ ngác, muốn tỉnh Giang Bình theo họ Hoàng, tức là muốn tất cả các gia tộc quyền thế bậc nhất ở nơi này phục tùng nhà họ Hoàng ư? Tim lão ta đập thình thịch, hơi kích động. Tối qua Hoàng Mai đã nói về quyền lực và địa vị của Hoàng Trung ở nhà họ Hoàng cho lão ta biết. Nếu Hoàng Trung đã nói muốn tỉnh Giang Bình theo họ Hoàng, chắc nhà họ Hoàng sẽ không đích thân đến đây để quản lý mà chỉ cử thế lực đại diện làm điều đó thôi. Ở tỉnh Giang Bình, chỉ 3 gia tộc mạnh nhất mới có tư cách nhận trọng trách này, bao gồm nhà họ Hàn, nhà họ Ninh và nhà họ Mạnh. Nếu bây giờ lão ta giành được sự tin tưởng từ nhà họ Hoàng, nhà họ Mạnh sẽ có hy vọng rất lớn trong việc trở thành người đại diện của nhà họ Hoàng còn gì nữa. Hoàng Mai cũng thầm kinh ngạc, Tuy tám nhà quyền thế ở Yến Đô rất mạnh, nhưng nếu muốn gộp các gia tộc đứng đầu một tỉnh lại thì khó lắm. Nếu Hoàng Trung làm được chuyện này thì sẽ mang lại ý nghĩa lớn lao cho nhà họ Hoàng. Có lẽ đây chính là cơ hội để Hoàng Trung trở thành người thừa kế chức chủ gia tộc đời tiếp theo. Cậu Trung, thật ra tôi có một cách, có lẽ sẽ giúp cậu đồng thời hoàn thành hai chuyện này. Mạnh Hồng Nghiệp đống cười hít mắt. Hoàng Trung bình tĩnh nhìn Mạnh Hồng Nghiệp, thản nhiên nói, nếu Mai đã định giới thiệu ông với tôi thì chắc cũng nói cho ông biết tôi là người thế nào rồi. Mạnh Hồng Nghiệp thoáng run rẩy, đúng là Hoàng Mai đã nói với Lao Ta, Hoàng Trung vô cùng độc đoán, làm việc nhanh nhẹn dứt khoát, ghét nhất là quanh co lòng vòng. Lao Ta không dám nhử nữa, vội nói ngay, cậu Trung, bây giờ tỉnh Giang Bình do nhà họ Hàn, nhà họ Mạnh và nhà họ Ninh quản lý. Trong bốn gia tộc lớn đã theo Dương Thanh đến chèn ép nhà họ Mạnh chúng tôi, có nhà họ Hàn. Ngoài ra còn có nhà họ Trần ở Châu Thành, nhà họ Quan ở Giang Hải và Tòa Thành Vương Giả. Nếu nhà họ Hàn tập hợp mấy gia tộc này về một phe thì sẽ thật sự trở thành thế lực mạnh nhất tỉnh Giang Bình. Cậu Trung chỉ cần ra tay với nhà họ Hàn. Với quan hệ giữa Dương Thanh và nhà họ Hàn, chắc chắn cậu ta sẽ đích thân ra mặt. Khi ấy cậu cứ thẳng tay giết Dương Thanh rồi nhân đó san bằng nhà họ Hàn là được. Nhà họ Mạnh chúng tôi sẽ dốc sức ủng hộ cậu Trung, chỉ còn mình nhà họ Ninh thì không nhằm nhỏ gì cả, nếu muốn nắm giữ cả tỉnh Giang Bình thì dễ như trở bàn tay. Mạnh Hồng Nghiệp nhếch răng cười, trong mắt tràn ngập sự thù hận. Trước đó Lao Ta từ bỏ chuyện báo thù vì kiêng dè nhà họ Hàn, nhưng hôm nay nhà họ Hoàng ở Yến Đô đã ra mặt, sao phải sợ nhà họ Hàn chứ? Dương Thanh chết là cái chắc. Hoàng Trung nghe thấy thế thì gật nhẹ đầu, được, vậy cứ làm theo lời ông nói, ra tay với nhà họ Hàn đầu tiên. Nét mặt ông ta vô cùng bình tĩnh, có vẻ việc nắm giữ tỉnh Giang Bình mới là chuyện lớn hàng đầu, còn báo thù cho con trai ông ta chỉ là tiện thể mà thôi. 27. Chương 350, lời mời của nhà họ Mạnh. Mạnh Hồng Nghiệp thầm mừng rỡ, Lao Ta cũng chỉ thử xem sao, không ngờ lại dễ dàng thành công như vậy. Hoàng Trung đã đồng ý dùng cách của Lao Ta, tức là chuyện nhà họ Mạnh quản lý các gia tộc ở tỉnh Giang Bình thay nhà họ Hoàng đã gần như chắc chắn rồi. Cảm ơn cậu Trung. Mạnh Hồng Nghiệp vội cảm ơn. Trông Hoàng Trung chỉ hơn 50 tuổi, nhưng người đã quá 70 như Mạnh Hồng Nghiệp lại phải cung kính hết mực. Dáng vẻ túi đầu khom lưng của lão ta đúng là hơi buồn cười. Lúc này, Dương Thanh đã về đến dinh thự Vân Phong. Hôm qua anh đã đồng ý với Tiêu Tiêu rằng hôm nay sẽ dẫn cô bé đến địt nợi lẹn, đương nhiên không thể nuốt lời rồi. Vì ngại Lâm bay rất sớm nên khi Dương Thanh tiễn cô ấy xong rồi về nhà, hai mẹ con cũng vừa dậy. Thần Thanh Tâm mặc đồ ngủ màu hồng phấn, đang chải tóc cho Tiêu Tiêu. Trong phòng thoang thoảng mùi hoa vải hương thơm ngát. Dương Thanh hơi nhếch môi, nở nụ cười hạnh phúc. Đây mới là cuộc sống mà anh mong muốn, có căn nhà rộng rãi, có những niềm hạnh phúc giản đơn. Anh đang nghĩ gì thế? Thấy Dương Thanh đứng ngây ra đó, còn cười ngô nghê, Thần Thanh Tâm hơi buồn cười, bèn hỏi: "Anh đang nghĩ khi nào thì sinh em trai cho Tiêu Tiêu đây?" Dương Thanh nói: "Trai gái đủ đầy, gia đình êm ấm, thế mới xem như bước lên đỉnh cao cuộc đời. Con muốn có em trai." Tiêu Tiêu đông kích động kêu lên, quay đầu nhìn Tần Thanh Tâm với vẻ mong chờ. "Ngồi yên nào, tóc con vẫn chưa tết xong đâu." Tần Thanh Tâm quát khẽ rồi trừng mắt nhìn Dương Thanh, tức giận nói: "Con gái hơn 4 tuổi rồi mà vẫn chưa đứng đắn được." Dương Thanh cười hề hề, bước đến trước mặt Tiêu Tiêu: "Tiêu Tiêu cũng muốn có em trai để chơi cùng nhỉ?" "Tiêu Tiêu muốn có em trai, thật nhiều em trai." Mỗi khi nhắc đến em trai, Tiêu Tiêu luôn rất kích động. Cô bé nhìn Tần Thanh Tâm với vẻ mong đợi: "Này nỉ, mẹ sinh em trai cho con được không?" Cô bé đang định quay đầu lại thì bị Tần Thanh Tâm quát: "Nếu con còn ngạo nghễ nữa thì mẹ sẽ bảo bố tết tóc cho con đấy." Nghe thấy thế, Tiêu Tiêu ấm ức ngậm miệng, không dám đòi có em trai nữa. Cô bé có vẻ hơi lo lắng, còn rụt rè nhìn Dương Thanh. Dương Thanh cười khổ. Trước đó, khi tết tóc cho Tiêu Tiêu, Dương Thanh đã làm đau cô bé, khiến cô bé khóc rất lâu. Từ đó trở đi, Tiêu Tiêu không cho Dương Thanh động vào tóc mình nữa. Hai mẹ con mất một tiếng để mặc quần áo, rồi mất thêm tiếng nữa để ăn diện tỉ mẩn. Đến khi họ ra ngoài thì đã gần hết buổi sáng rồi. Dương Thanh cũng không sốt ruột, vô cùng tận hưởng khoảng thời gian này. Họ chơi ở địt nầy lẻn cả ngày rồi ăn tối bên ngoài luôn, đến khi về nhà thì trời đã tối hẳn. "Bố ơi, mai mình lại đến sở thú được không ạ?" Tiêu Tiêu vẫn chưa chơi đã nghiền, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, kích động nói. Dương Thanh đang định đồng ý thì nghe thấy Tần Thanh Tâm nói: "Không được, mai con phải đi học tiếng Anh." "Mẹ." Tiêu Tiêu vừa nghe đến lớp tiếng Anh thì hiểu xỉu ngay. Tần Thanh Tâm nói với vẻ nghiêm nghị: "Hôm nay con đã nghỉ lớp múa rồi, mai con phải đi học tiếng Anh cho mẹ." "Bố ơi, Tiêu Tiêu không muốn học tiếng Anh đâu." Tiêu Tiêu rất thông minh, biết mẹ sẽ không đồng ý nên lập tức cầu cứu Dương Thanh. Dương Thanh mỉm cười: "Tiêu Tiêu là bé ngoan, phải nghe lời mẹ chứ." Dương Thanh cũng rất xót Tiêu Tiêu, con bé như thế mà đã phải tham gia cả lớp múa lẫn lớp tiếng Anh rồi. Nhưng anh cũng hiểu khi mẹ dạy con, cho dù bố không đồng ý thì cũng không thể nói ngay trước mặt con được. Nếu bạn phản bác vợ ngay trước mặt con, đứa trẻ sẽ nghĩ nó đang được ủng hộ chứ không thấy lỗi sai của mình, từ đó càng thêm hư đốn. Người mẹ cũng sẽ mất uy tín của mình trong lòng con trẻ. Hai. Tiêu Tiêu bĩu môi, trông rất không vui, rõ ràng đang tức giận với Dương Thanh. "Tiêu Tiêu, con là bé ngoan lễ phép cơ mà, không được quấy như thế, bằng không người khác sẽ không thích con đâu." Giọng điệu của Tần Thanh Tâm dịu dàng hơn rất nhiều, cô nắm lấy tay Tiêu Tiêu, nghiêm túc nói: "Khi nào con được nghỉ, bố mẹ nhất định sẽ dẫn con đi chơi, được không nào?" Tiêu Tiêu cũng không phải bé hư, sau khi được Tần Thanh Tâm an ủi mấy câu, cô bé lập tức nhận ra lỗi sai của mình. "Tiêu Tiêu xin lỗi bố mẹ ạ, Tiêu Tiêu biết sai rồi. Ngày mai Tiêu Tiêu sẽ đi học tiếng Anh. Mẹ đã bảo Tiêu Tiêu là đứa bé ngoan ngoãn nghe lời nhất mà." Tần Thanh Tâm nói rồi hôn chụt lên khuôn mặt hồng hào mũm mĩm của Tiêu Tiêu một cái. Trong lúc trò chuyện, gia đình họ đã về đến nhà. Tần Y đã nấu bữa tối xong, đang chờ nhà Dương Thanh về. Tiêu Tiêu ngồi cạnh Tần Đại Dũng, hớn hở kể về những gì mà cô bé đã thấy ở Địch Lợi Lèn. Thỉnh thoảng tiếng cười vui vẻ lại vang lên trong phòng. Tiêu Tiêu như cây hải của cả nhà, khiến bầu không khí sôi động hẳn lên. Trước đó, chuyện của Châu Ngọc Thúy đã khiến người trong nhà tổn thương sâu sắc, nhất là lúc bà ta tiết lộ thân phận của Tần Thanh Tâm trước khi bị bắt. Mấy ngày qua, Tần Thanh Tâm cứ vùi đầu vào công việc, muốn che giấu nỗi buồn trong lòng mình. Chuyến đi chơi hôm nay đã giúp tâm trạng cô thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi ăn tối xong, Tần Thanh Tâm và Tần Y vào bếp rửa bát, Tiêu Tiêu ngồi xem phim hoạt hình trong lòng Dương Thanh. Tần Đại Dũng cũng ngồi cạnh, trò chuyện với Dương Thanh, câu được câu mất. Đúng rồi, hôm nay có người đến gửi thư mời cho con đấy. Tần Đại Dũng chỉ vào thư mời đẹp đẽ trên bàn trà, mở miệng nói. Nghe thấy thế, Dương Thanh hơi nhíu mày. Dinh thự Vân Phong là lãnh địa tư nhân của anh, trừ người nhà anh ra, không ai được phép bước vào. Đối phương có thể đưa thư mời đến nơi này, rõ ràng đã tránh né bảo vệ ở lối vào. Dương Thanh cầm thư mời lên đọc, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, nhà họ Mạnh ư? Đây là thư mời do nhà họ Mạnh gửi, nói là hai ngày sau sẽ tổ chức một buổi giao lưu ở tỉnh lỵ. Dương Thanh, có vấn đề gì hả? Tần Đại Dũng ngờ vực hỏi. Dương Thanh mỉm cười lắc đầu, ngày kia có một buổi giao lưu thương mại ở tỉnh lỵ, các gia tộc và những doanh nghiệp đứng đầu ở thành phố Giang Bình đều sẽ tham gia. Tần Đại Dũng nghe thấy thế thì mỉm cười, với địa vị của con bây giờ, đúng là con có tư cách tham dự buổi giao lưu đó. Ồ, nghe ý bố thì bố biết buổi giao lưu này ạ? Dương Thanh hỏi. Tần Đại Dũng gật đầu, đây là buổi giao lưu giữa các doanh nghiệp và gia tộc quyền thế bậc nhất tỉnh Giang Bình, được tổ chức 3 năm một lần, lần nào cũng do một gia tộc đứng đầu chủ trì. Nói trắng ra, đây chính là lúc để các ông lớn tỉnh Giang Bình ngồi với nhau, phô bày thực lực. Họ cũng phân chia lợi ích theo thực lực tổng hợp của các phe phái luôn. Mỗi khi buổi giao lưu thương mại ở tỉnh Giang Bình được tổ chức, luôn có những thế lực vùng lên và biến mất. Cũng có thể nói đây là cuộc cải tổ các thế lực ở tỉnh Giang Bình. Tần Đại Dũng nói hết những gì mà mình biết cho Dương Thanh nghe. Nghe thấy thế, Dương Thanh nhíu mày, người ưu tú nhất của đời thứ hai và đời thứ ba nhà họ Mạnh đều đã chết vì anh. Trong tình huống như thế, không ngờ nhà họ Mạnh lại gửi thư mời cho anh. 27. Chương 352, tình cờ gặp lại người quen cũ. Ngủ đi. Bây giờ, Tần Thanh Tâm mới lên tiếng, nhưng ánh mắt đã nhuốm đôi phần buồn bã. Dương Thanh lập tức luống cuống, mối quan hệ của đôi bên khó khăn lắm mới có thể có được một bước đột phá mang tính thực chất, nếu chỉ bởi lời mời của Hàn Phi Phi mà bị hủy hoại mất thì quả thực là một mất mát quá lớn. Tần Thanh Tâm quay lưng về phía Dương Thanh, trong lòng cũng thấp thỏm lo âu. Cô cùng Dương Thanh có thể đi tới ngày hôm nay quả thật chẳng dễ dàng gì, nhưng Dương Thanh càng cho cô thấy mạng lưới quan hệ lớn mạnh của anh thì nội tâm cô lại càng thêm bất an. Vợ à, em cứ yên tâm, ngày mai anh không đi nữa, chỉ ở bên em và con gái mình thôi. Dương Thanh bỗng vươn tay ôm Tần Thanh Tâm vào lòng. Tuy anh không hiểu vì sao Tần Thanh Tâm đột nhiên cư xử lạ như vậy, nhưng anh biết chắc một điều, việc này nhất định có liên quan đến chuyện anh định tham gia tiệc sinh nhật của Hàn Phi Phi chiều mai. Đừng anh! Dương Thanh vừa dứt lời, Tần Thanh Tâm vội vàng lên tiếng căng ngăn. Cô chủ động quay người lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn Dương Thanh. Chồng à, em không sao, trước đây ông chủ Hàn đã từng giúp đỡ anh khi ở Châu Thành, đúng là anh nên tới chào hỏi ông ấy một tiếng. Nhưng mà, Dương Thanh còn chưa nói hết câu, Tần Thanh Tâm đã hôn lên môi anh. Dù chỉ là một nụ hôn lướt qua nhưng nó lại khiến Dương Thanh sao động tâm hồn, sững sờ. Chồng! Tần Thanh Tâm nheo mắt quyến rũ, nhẹ nhàng gọi một tiếng, hôn em đi. Nói đoạn, cô nhắm mắt lại. Dương Thanh thoáng ngây ra một tích tắc, sau đó lập tức lấy lại tinh thần, nào tới cực kỳ hăng hái. Nửa giờ sau, Tần Thanh Tâm nép vào lòng Dương Thanh, trên má vẫn còn ửng hồng. Vợ! Rốt cuộc em sao vậy? Sau một cuộc mây mưa, Dương Thanh càng thêm thấp thỏm. Tần Thanh Tâm lườm anh một cái, gắt gỏng nói, đã nói em không sao mà, anh còn hỏi gì chứ? Dương Thanh cười khổ, lắc đầu, vừa rồi rõ ràng cảm xúc của Tần Thanh Tâm rất khác thường. Nhưng mà không sao, giờ đã ổn hơn rồi, nếu cô không muốn nói, anh sẽ không đặng hỏi. Tần Thanh Tâm lại thầm thề rằng, nhất định phải khiến bản thân trở nên xuất sắc hơn nữa. Chỉ có như thế mới có thể theo kịp bước chân Dương Thanh. Vợ này, anh muốn bàn với em một việc, Dương Thanh bỗng nói. Chuyện gì ạ? Tần Thanh Tâm thắc mắc. Tiêu Tiêu mới 4 tuổi. Đang ở vào tuổi vui vẻ nhất, không nên bắt con chịu quá nhiều áp lực. Dương Thanh nói, sắc mặt nghiêm túc, những lớp ngoại khóa của Tiêu Tiêu, trừ lớp nào con bé thực sự cảm thấy có hứng thú, còn lại thì đều hủy bỏ hết đi. Nghe anh nói vậy, Tần Thanh Tâm thoáng trầm mặc, lát sau, cô bỗng nói, em cũng không muốn tạo áp lực quá lớn cho con, nhưng con nhà người ta đều như vậy cả, nếu Tiêu Tiêu không tham gia các lớp ngoại khóa thì sẽ bị bạn bè bỏ lại sau lưng. Anh thì không cho là như vậy đâu. Bắt Tiêu Tiêu làm những chuyện con bé không thích thì ngoài việc tốn thời gian sau giờ học của con bé còn có thể khiến con bé mất đi hứng thú thực sự của bản thân. Từ 3 đến 6 tuổi là thời kỳ vàng, hầu như các loại năng khiếu đều bắt đầu được bộc lộ ở thời kỳ này, nếu bỏ lỡ có lẽ sẽ không thể khai quật được nữa. Anh vẫn không muốn con bé phải chịu áp lực quá lớn. Vì chuyện lớp học ngoại khóa của Tiêu Tiêu, hai vợ chồng tranh luận hồi lâu mà vẫn chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng. Sáng hôm sau, Dương Thanh cùng Tần Thanh Tâm đưa Tiêu Tiêu tới lớp ngoại khóa tiếng Anh, sau đó lại vội vã tới nhà họ Hàn của tỉnh lỵ. Nên mang quà gì nhỉ? Đến tỉnh lỵ, Dương Thanh mới nhớ ra, mình còn chưa chuẩn bị quà tặng. Còn phải chuẩn bị cả quà cho ông chủ Hàn nữa. Dương Thanh lẩm bẩm, dù sao đây cũng là lần đầu mình tới nhà họ Hàn, ông chủ Hàn cũng đối đãi hết sức chân thành với mình, bất kể thế nào, lễ nghĩa nên có đều phải có. Dứt lời, anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe, đúng lúc thấy bảng hiệu phố đồ cổ thế kỷ. Vào đây chọn quà vậy. Dương Thanh đậu xe vào bãi, đi vào phố đồ cổ thế kỷ. Phố đồ cổ thế kỷ là tòa nhà thương mại đồ cổ lớn nhất của cả tỉnh Lỵ, tổng cộng có 5 tầng, càng lên cao thì cấp bậc đồ cổ càng cao hơn. Tầng 1 tầng 2 giống như một khu chợ, các loại đồ cổ đều được trưng bày tùy tiện ngay trên đường, có rất đông khách hàng đang lựa chọn, ngắm nghía. Tầng 3 tầng 4 được chia thành từng gian hàng nhỏ, vật trưng bày cũng được bày cầu kỳ cẩn thận, khách hàng cũng ít hẳn so với tầng dưới. Lên đến tầng 5, đập vào mắt là một bảng chữ vàng cực lớn có đề Thiên Phụ Thành, treo ngay chỗ cầu thang đi lên. Cái tên này mang đậm một hương vị cổ phong, chữ phủ là chỉ nơi ở của những nhà quyền quý, chữ thiên và chữ thành mang phong thái hào phóng khí phách. Mấy chữ này đặt chung một chỗ không chỉ nghe êm tai mà còn có ý vinh hoa phú quý. Toàn bộ tầng 5 này đều thuộc về Thiên Phụ Thành, một cửa hàng có thể chiếm một khu vực lớn thế này trong phố đồ cổ thế kỷ thì quả là không tầm thường chút nào. Thiên Phụ Thành rộng rãi, thoạt nhìn giống như một khu triển lãm đồ cổ, đủ các loại vật dụng gốm sứ tinh xảo có phong cách cổ xưa, các bức thi họa, các món đồ bằng ngọc, gần như cái gì cũng có. Mấy nhân viên bán hàng xa xa trông thấy Dương Thanh đi lên bèn đưa mắt quan sát anh một lượt từ đầu đến chân. Thấy anh mặc đồ bình thường, những nhân viên bán hàng thường hay phục vụ khách quý bèn bỏ qua anh. "Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách cần gì ạ?" "Tôi có thể giới thiệu cho quý khách." Đúng lúc này, một nhân viên bán hàng trẻ tuổi lại chủ động bước tới, mỉm cười hỏi Dương Thanh. Các nhân viên khác thấy thế đều tỏ vẻ coi thường. Thiên Phủ Thành này là cửa hàng đồ cổ tốt nhất toàn bộ tỉnh Lỵ, mỗi món đồ trong này đều có giá trị từ mấy triệu đến mấy chục triệu. Dù là loại nhà giàu mới nổi tới đây thì cũng chưa chắc có khả năng mua được, nói chi là một thanh niên trẻ tuổi ăn mặc hết sức bình thường thế kia. Đại đa số người tới đây đều chỉ là nghe danh mà tới tham quan, xem thử một lần cho đã con mắt mà thôi. "Tôi cần hai món đồ nhỏ, một để tặng cho một ông cụ chừng 70 tuổi, một để làm quà sinh nhật cho một cô bé 20 tuổi, cô để cử giúp tôi xem có món nào phù hợp." Dương Thanh nói, đưa mắt liếc nhìn bảng tên của cô nhân viên bán hàng trẻ tuổi, Vương Diễm. "Thưa anh, xin hỏi tầm giá yêu cầu của anh là chừng bao nhiêu ạ?" Vương Diễm lại hỏi. "Cả hai đều trong khoảng 10 triệu đi." "Đương nhiên, nếu có món đồ nào thích hợp, giá cao hơn chút cũng có thể chấp nhận, chỉ cần đồ tốt là được," Dương Thanh nói. Nghe thấy vậy, mấy nhân viên bán hàng đứng xa xa đều khinh bỉ ra mặt, không ai tin được Dương Thanh sẽ mua nổi một món đồ cổ trị giá chục triệu, mà đây lại còn yêu cầu hai món. "Dương Thanh." Đúng lúc này, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Một cô gái mặc đồng phục nhân viên bán hàng đi tới. Quay đầu lại nhìn, Dương Thanh cảm thấy người này có vẻ khá quen mắt, nhưng không thể nhớ ra cô ta là ai. Khi anh đưa mắt nhìn đến bảng tên cô ta mới chợt nhớ ra, cô gái này là một người bạn thời đại học. "Vu Hiểu Vi, đã lâu không gặp." Dương Thanh gật đầu chào. Ánh mắt anh nhìn Vu Hiểu Vi không một gợn sóng, như là vừa mới quen biết. Tính ra cũng đã hơn 5 năm chưa gặp rồi. Khi đó Vu Hiểu Vi là hoa khôi của khoa, đời tư hỗn loạn, cứ một thời gian lại đổi bạn trai một lần. Nghe nói, lúc mới lên đại học năm nhất, cô nàng này từng được bao nuôi. Nhưng tất cả đều chỉ là tin đồn, sự thật ra sao, Dương Thanh cũng không rõ lắm. Đúng là cô thật. Không ngờ lại gặp cô ở đây đấy. Vu Hiểu Vi vợ như kinh ngạc lắm, nhưng trong mắt lại tràn đầy trân trọng. "Còn anh thì sao, hiện đang làm việc ở đâu?" "Giỏi thật đấy, đã có thể tới Thiên Phủ Thành mua đồ rồi cơ hả?" "Tôi tốt nghiệp 5 năm rồi mà mới chỉ lên được đến chức quản lý quen ở Thiên Phủ Thành này, so với thủ khoa như anh hẳn là phải kém xa lắm nhỉ." Vu Hiểu Vi nói, còn cố tình ưỡn ngực, bản năng thò tay vớt ve bảng tên như sợ Dương Thanh không nhìn thấy hai chữ quản lý trên bảng tên của cô ta. Hoàn cảnh của Dương Thanh thế nào, Vu Hiểu Vi là bạn cùng lớp nên nắm rất rõ. Dĩ nhiên cô ta không tin, mới tốt nghiệp 5 năm ngắn ngủi, Dương Thanh đã có thể mua được món đồ cổ trị giá chục triệu đâu. "Làm kinh doanh nhỏ lẻ sống qua ngày mà thôi, không so được với cô," Dương Thanh bình thản cười nói. "Sao anh lại không phát hiện được sự trầm trọng trong giọng điệu của Vu Hiểu Vi cơ chứ?" 27. Chương 353, không mua nổi hả? Đương nhiên Dương Thanh sẽ không chấp nhận với Vu Hiểu Vi về điều này. "Dương Thanh, chắc anh chưa biết hàng hóa trong Thiên Phủ Thành này giá tối thiểu cũng phải tiền triệu nhỉ?" Dương Thanh đang chuẩn bị kiếm cớ kết thúc cuộc trò chuyện vô vị này, Vu Hiểu Vi lại cười nói tiếp, ngữ điệu cực kỳ ngạo nghễ, "Nếu anh thật sự muốn đến đây mua đồ cổ, tôi đề nghị anh nên xuống tầng 1 chọn đồ thì hơn. Dưới đó, nếu anh may mắn, chưa biết chừng chỉ cần vài nghìn là kiếm được món đồ trị giá mấy chục nghìn cơ đấy." Vu Hiểu Vi nhếch môi, nở nụ cười trâm trọng, nói tiếp, "Còn trẻ, chưa nên trèo cao trông xa, xuống tầng 1 cũng không mất mặt đâu." Dương Thanh nhíu mày, anh đã nể chỗ bạn học cũ nên không chấp nhận với Vu Hiểu Vi, nhưng cô ả này hình như vẫn cố tình gây sự với mình. Mặc dù hai người là bạn học thời đại học nhưng trên thực tế, 4 năm đại học, bọn họ chẳng trò chuyện với nhau được mấy câu. Đã như thế thì có thể có tình cảm gì được. Đúng lúc này, một đôi nam nữ trẻ tuổi đi đến. Nữ trang điểm đậm, thoạt nhìn khá xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng, ngực tấn công nông phòng thủ, mang một chiếc túi da LV. Nam mặc bộ đồ Armani, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ vệ tẹt Philippe. Vừa thấy hai vị khách kia, mắt Vu Hiểu Vi lập tức sáng lên, cô ta đã có nhiều kinh nghiệm làm việc ở Thiên Phủ Thành này, khách tới cửa hàng có muốn mua đồ hay không, nhìn một cái là đoán được ngay. "Dương Thanh, tôi không có thời gian nói chuyện với anh nữa, anh cứ coi như đi tham quan một vòng đi, nhưng tuyệt đối đừng có sờ lung tung đấy. Không cẩn thận làm hư đồ thì lấy cái mạng anh đền cũng không đủ được đâu." Vu Hiểu Vi cảnh cáo Dương Thanh một câu rồi quay sang nói với nữ nhân viên tiếp đãi Dương Thanh, "Vương Diễm, cô nên để ý vật phẩm trong cửa hàng cẩn thận, nếu làm mất cái gì thì cô phải chịu trách nhiệm đấy nhé." Dứt lời, cô ta nhanh nhẹn nhõn miệng cười niềm nở, lắc lắc mông đi về phía đôi nam nữ trẻ tuổi kia. Các nhân viên bán hàng khác đều nhìn Dương Thanh và Vương Diễm với vẻ trân trọng. Vương Diễm thoáng xấu hổ, nhưng điều khiến Dương Thanh bất ngờ là cô ấy vẫn giữ nụ cười chân thành trên môi, nói với anh: "Thưa quý khách, anh vừa nói là muốn mua hai món đồ, một món tặng cho một ông cụ chừng 70 tuổi, một món tặng cho một cô gái 20 làm quà sinh nhật, đúng không ạ?" Dương Thanh khẽ gật đầu, mỗi một món đồ cần có giá trị nằm trong khoảng 10 triệu, nếu có thứ khác thích hợp hơn thì giá trị vượt ngoài dự toán cũng không sao. Vương Diễm vội vã dẫn Dương Thanh tới trước một quầy trưng bày, chỉ vào chiếc vòng tay bên trong, giới thiệu với Dương Thanh: "Đây là chiếc vòng tay bình an bằng ngọc phỉ thúy, chất liệu ngọc rất trong, đặt dưới ánh đèn còn có thể phát ánh sáng huỳnh quang nữa. Tuy không phải thuộc loại ngọc xanh biết toàn thân nhưng chiếc vòng tay này thoạt nhìn tựa như một bức tranh sơn thủy. Nhìn kỹ hơn còn thấy trông nó tinh tế hơn cả loại xanh biết, vừa trong lại vừa phong khoáng, nhìn vào đã thấy mát mắt dịu lòng. Chiếc vòng tay phỉ thúy này nhìn rất trẻ trung, thích hợp với một cô gái đôi mươi, giá của nó là 12.880.000, anh thấy thế nào ạ?" Khi hỏi ra câu này, Vương Diễm thoáng thấy căng thẳng. Cô ấy vào làm ở Thiên Phủ Thành này đã được gần 3 tháng, nhưng vẫn chưa bán được một món đồ cổ nào, nếu đầy 3 tháng mà vẫn chưa có thành tích bán hàng, cô ấy sẽ bị sa thải. Nhưng thường ngày, mỗi khi có khách quý tới, cô ấy thường bị đồng nghiệp cướp mất, hoàn toàn không có cơ hội để giới thiệu cho khách. Lần này, do đám nhân viên bán hàng kia coi thường Dương Thanh nên cô ấy mới giành được cơ hội giới thiệu vật phẩm ở đây cho khách. Dương Thanh nhìn lướt qua, đúng là chiếc vòng ngọc phỉ thúy này rất đẹp, thuộc hàng cực phẩm. "Giới thiệu thêm cho tôi một món đồ cổ thích hợp làm quà tặng người cao tuổi," Dương Thanh bình thản nói. Vương Diễm thoáng thất vọng, theo như cô ấy thấy thì có vẻ Dương Thanh không được ưng ý chiếc vòng mà cô ấy vừa giới thiệu. Có lẽ, người thanh niên này đúng như Vu Hiểu Vi nói, không phải thực sự muốn mua đồ. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu cô ấy rồi biến mất rất nhanh, nụ cười trên môi Vương Diễm lại khôi phục như cũ, cô ấy đưa Dương Thanh tới khu phụ bên kia. "Đây là đá gì bị ẩu?" Dương Thanh bỗng nhìn thấy một món đồ nhỏ hình bầu dục, phong cách cổ xưa, anh thoáng ngạc nhiên hỏi. Vương Diễm mỉm cười, "Đây là viên dị bị hoa sen duy nhất của cửa hàng chúng tôi. Hoa sen tượng trưng cho thuần khiết không nhiễm bụi trần, đại diện cho sự tôn vinh trí cao vô thượng, cho sự trong sạch, hòa bình, phúc tuệ song toàn, mọi chuyện viên mãn, đồng thời còn là biểu tượng cho sự may mắn, cao quý, viên mãn, cho tài phú tăng trưởng. Chỉ có điều, viên dị bị ẩu này có giá lên tới 36 triệu, đã vượt xa dự toán của quý khách ạ." Nói đến đây, Vương Diễm thoáng ngừng lại, sau đó nói tiếp, "Có điều, ngoài viên dị bị ẩu này, chúng tôi còn có một viên dị bị ẩu 6 mắt, cũng mang ngụ ý cực tốt, trị giá 8 triệu. Lấy viên dị bị hoa sen này đi." Dương Thanh cắt đứt lời giới thiệu của Vương Diễm. Lần đầu gặp Hàn Khiếu Thiên, Dương Thanh đã nhìn thấy chuỗi hạt bồ đề kim cang trên tay ông cụ, rõ ràng là ông cụ rất có hứng thú với những vật dụng của nhà Phật.
Thưa quý khách, viên dị bị hoa sen này có giá tới 36 triệu, anh chắc chắn mình muốn lấy chứ ạ?"
Vương Diễm lắp bắp hỏi, cô ấy bỗng thấy hoài nghi, chẳng rõ mình có nghe lầm hay không. Dương Thanh gật đầu, "Ngoài viên dị bị ẩu này thì lấy cho tôi cả chiếc vòng tay phỉ thúy cô vừa giới thiệu nữa." Lúc này, Vương Diễm mới dám chắc chắn rằng Dương Thanh thực sự muốn mua, cô ấy lập tức kích động đến bối rối, "Tôi đi làm thủ tục cho anh ngay ạ." Cả chiếc vòng tay phỉ thúy và viên dị bị hoa sen này đều nằm trong nhóm những vật phẩm hàng đầu của Thiên Phủ Thành. Hôm nay, Dương Thanh mua một lần hai món đồ, điều này quả thực là một niềm vui rất lớn đối với Vương Diễm. Bán được hai món đồ này, cô ấy đã có thể nhận được mấy trăm nghìn tiền hoa hồng rồi. Đây quả thực là một thành công lớn đối với một nhân viên mới của Thiên Phủ Thành. Đối với đa số nhân viên, dù tính thành tích tiêu thụ cả năm cũng chưa chắc đã đạt tới con số gần 50 triệu như cô ấy lúc này. Vương Diễm vừa lấy chiếc vòng tay phỉ thúy kia ra thì một giọng nói chát chúa đột nhiên vang lên, "Vương Diễm, cô làm gì thế hả?" Người vừa lên tiếng chính là Vu Hiểu Vi, cô ta lạnh mặt nói, "Cô đã làm việc ở Thiên Phủ Thành này gần 3 tháng rồi mà cả quy tắc cơ bản ở đây cũng không hiểu hả?"
"Quản lý, tôi..."
Vương Diễm còn chưa nói hết câu, Vu Hiểu Vi đã ngắt lời, "Trước khi xác định chắc chắn khách hàng có muốn mua hàng hay không thì không được phép đụng vào bất kỳ vật gì. Chỉ riêng hành vi vừa rồi của cô đã trái với điều lệ này rồi, dựa theo quy tắc của Thiên Phủ Thành, cô có thể nghỉ việc ngay lập tức." Vu Hiểu Vi không cho Vương Diễm cơ hội giải thích mà đã đuổi cô ấy đi. Những nhân viên khác chỉ đứng nhìn Vương Diễm như đang xem trò vui. Thật đúng là đồ ngu xuẩn, vừa rồi chị Vi đã ám chỉ cô ta rõ ràng như thế mà còn không hiểu. Nếu không phải tại cô ta ngu xuẩn thì sao đến nỗi đã vào làm gần 3 tháng mà còn chưa bán được một món nào. Tôi ngứa mắt cô ta lâu rồi, lần này thì vui đây, cuối cùng chị Vi cũng đuổi việc cô ta. Đồng nghiệp xung quanh đều giữ thái độ đứng xem trò vui, không ai nói giúp Vương Diễm một câu, trái lại còn tỏ vẻ mong mỏi cô ấy nhanh chóng bị đuổi khỏi đây. "Thưa quản lý, vị khách này đã xác định muốn mua đồ, tôi không làm bất cứ điều gì trái quy định cả." Cuối cùng Vương Diễm cũng tìm được cơ hội giải thích, cô ấy lớn tiếng nói, đôi mắt đã đỏ hoe.
"Vương Diễm, câu ngốc thật hay là vờ ngốc đấy? Lẽ nào lời tôi mới nói câu nghe không hiểu? Anh ta là bạn học thời đại học của tôi, hoàn cảnh của anh ta thế nào, tôi rõ hơn cô. Anh ta chỉ là một gã ở rể, giờ cô lại muốn nói với tôi là, anh ta định mua một chiếc vòng phỉ thúy trị giá cả chục triệu." Mắng Vương Diễm xong, Vu Hiểu Vi lại quay sang phía Dương Thanh, vẻ mặt trâm trọc, "Dương Thanh, đừng trách tôi nói khó nghe, nhưng theo như tôi thấy, anh chỉ là một gã đứng ở đáy xã hội mà thôi, hoàn toàn không có tư cách tới Thiên Phủ Thành này." Vương Diễm đã đỏ hồng đôi mắt, cắn chặt môi. Tuy cô ấy không rõ tình hình của Dương Thanh thế nào, nhưng khi Vu Hiểu Vi nói ra thân phận của anh, cô ấy có cảm giác như mình vừa bị người ta chơi xỏ.
công việc này vô cùng quan trọng với cô ấy. Nhưng hôm nay, vì Dương Thanh, cô ấy đã đánh mất nó rồi. Lúc này, trong lòng cô ấy cũng bắt đầu hoài nghi rằng Dương Thanh không thực lòng muốn mua đồ cổ. Cô dám chắc rằng tôi không mua nổi đồ trong Thiên Phụ Thành. Dương Thanh nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Vu Hiểu Vi, chất vấn cô ta. Cô ả này cứ 5 lần 7 lượt khiêu khích Dương Thanh, hành vi của cô ta đã chọc giận anh rồi. Lúc này, giọng nói của anh đã nhún vài phần tức giận. 27. Chương 354, xin cậu cứ trách phạt. Lời nói của Dương Thanh hệt như một tiếng sét nổ vang bên tai mọi người. Nhưng Vu Hiểu Vi cũng chỉ sững người ra trong giây lát, ngay sau đó cô ta quay sang nhìn Dương Thanh, vẻ mặt tức tối, chỉ tay ra cửa, "Dương Thanh, nơi này không chào đón anh, mời đi cho." "Quản lý, cô làm như vậy hình như hơi quá đáng rồi đó." Vương Diễm rốt cuộc không nhịn nổi nữa, tức giận lên tiếng, dẫu sao anh ấy cũng là bạn học của cô, dù thực sự không mua nổi thì cô cũng không nên nhục mạ người ta như vậy chứ. Ngày nào Thiên Phủ Thành chẳng có khách đến, nhưng trong đó liệu có được bao nhiêu người sẵn sàng bỏ tiền mua đồ ở đây? Huống chi, anh đây đã nói muốn mua, cô dựa vào đâu mà dám khẳng định anh ấy không mua nổi? Vương Diễm vốn đang có chút tức giận với Dương Thanh, nhưng ngay sau đó, cô ấy chợt bừng tỉnh. Từ ngày đầu tiên cô ấy vào làm ở Thiên Phủ Thành này, Vu Hiểu Vi đã có ý bài xích cô ấy rất rõ rệt. Nguyên do rất đơn giản, ngày đầu tiên đi làm, cô ấy vốn đang tiếp đãi một vị khách hàng có ý mua đồ thì lại bị Vu Hiểu Vi hớt tay trên, khi đó, Vương Diễm chỉ nói một câu, "Quản lý, tôi cho rằng tôi có thể giới thiệu rõ ràng các vật phẩm cho quý khách đây ạ." Chỉ vì chuyện nhỏ này mà từ sau ngày hôm đó, Vu Hiểu Vi liền cố ý cô lập Vương Diễm, mỗi lần có khách tới cửa hàng, cô ta đều sẽ bố trí cho người khác tới tiếp đãi. Vậy nên, đã vào làm gần 3 tháng mà Dương Thanh mới là vị khách đầu tiên của cô ấy. Nghe Vương Diễm nói thế, Vu Hiểu Vi lập tức phẫn nộ ra mặt, vung tay định cho Vương Diễm một bạt tai. Bút. Nhưng đúng vào lúc này, Dương Thanh bỗng vươn tay chộp lấy cổ tay Vu Hiểu Vi, nói, "Cô cư xử quá đáng rồi đấy." Vương Diễm kinh ngạc lắm, vừa rồi cô ấy còn cho rằng mình đã phải nhận một cái tát trời giáng từ Vu Hiểu Vi, thật không ngờ Dương Thanh lại cản cô ta giúp mình. Vu Hiểu Vi cũng hết sức kinh ngạc, trước đây, khi còn trong trường đại học, Dương Thanh chỉ là một kẻ mờ nhạt, suốt ngày chỉ biết túi đầu nhẫn nhục, nào đã từng phản kháng lại ai. Vậy mà hôm nay, vì một tả đàn bà không quen biết, anh ta dám túm cổ tay mình. "Dương Thanh, anh dám đụng vào tôi hả?" Vu Hiểu Vi lập tức giận dữ quát, "Anh biết bạn trai tôi là ai không hả? Bạn trai cô là ai thì liên quan gì đến tôi?" Dương Thanh lạnh nhạt nói, buông cổ tay Vu Hiểu Vi ra. Bịch, bịch, bịch. Vừa rồi Vu Hiểu Vi đang ra sức dây giụa, Dương Thanh bỗng nhiên buông tay làm cô ta mất đã, lảo đảo lùi lại phía sau mấy bước rồi ngã ngồi xuống đất. "Chị Hiểu Vi." Đám nhân viên bán hàng kia lập tức kêu lên hoảng sợ, vọt tới. Vu Hiểu Vi nổi giận đùng đùng, mặt tràn đầy lửa giận, được đồng nghiệp đỡ dậy, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, "Dương Thanh, anh đã dám động đến tôi thì đừng trách tôi không nể tình bạn học cũ." Dứt lời, cô ta lấy ngay điện thoại di động ra, bắt đầu gọi đi, "Chồng ơi, em đang ở cửa hàng, vừa bị người ta đánh, anh mau đến đây đi." Vương Diễm chợt thấy nóng ruột, sắp khóc đến nơi, cô ấy vội vàng nói, "Này anh ơi, bạn trai của Vu Hiểu Vi là giám đốc của Thiên Phụ Thành, có quyền lực rất lớn ở đây, anh ta có thể thoải mái điều động toàn bộ bảo vệ của phố đồ cổ thế kỷ này đấy, anh đi mau đi." Dương Thanh hết sức tán thưởng lòng thiện lương của Vương Diễm. Ngay cả 8 gia tộc lớn của Yến Đô, anh còn chẳng coi vào đâu thì một gã giám đốc ở phố đồ cổ này sao có thể lọt vào mắt anh. "Muốn chuồn à?" "Muộn rồi." Vu Hiểu Vi cả giật quát. "Vu Hiểu Vi, cô có chuyện gì thì cứ nhằm vào tôi đây này, vị khách này không liên quan gì hết." Vương Diễm đứng ra, chắn trước mặt Dương Thanh, tức giận nói. "Đồ danh con láo toét, tưởng mình đu bám được cậu ấm nào rồi chắc. Tôi cho cô hay, cô là đồ ngu xuẩn, tên kia rõ ràng muốn chơi sọ cô mà thôi, cho nên mới cố tình làm bộ muốn mua đồ trước mặt cô, xong đợi tới lúc thanh toán, anh ta sẽ bảo với cô là quên mang thẻ rồi. Đây là chiêu trò lừa gạt của bọn thích hư vinh này đấy." Vu Hiểu Vi cười khẩy, nói. "Đang mỹ sắc." Vương Diễm mím chặt môi, hốc mắt đã đỏ lên, cô ấy nói, "Dù anh ấy là người như vậy thì tôi cũng chịu. Nhưng tôi vẫn muốn nói, cô có chuyện gì thì cứ nhằm vào tôi đây này." "Em yêu, có chuyện gì vậy?" Đúng lúc này, một gã trung niên bụng vệ hớt hải chạy vào. Gã đàn ông trung niên kia đã hói bóng loáng đỉnh đầu, hai mắt lờ đờ, nhìn qua là biết dạng người ham sắc quá độ. "Chồng ơi, là thằng này này, vừa rồi nó đẩy em ngã xuống đất đấy." Vu Hiểu Vi nhào vào lòng gã đàn ông trung niên kia, nói với vẻ vô cùng đáng thương. Dương Thanh nhìn gã đàn ông đó, nhịn không được bèn bật cười một tiếng, "Vu Hiểu Vi, cô chắc chắn ông ta là bạn trai cô mà không phải bố cô chứ?" Lặng im như tờ. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Dương Thanh. Vu Hiểu Vi nhếch miệng, trợn to mắt, ngay sau đó, cô ta nổi giận, "Dương Thanh, tên khốn này, anh dám châm chọc tôi hả?" Gã trung niên kia cũng cực kỳ tức giận, nhìn Dương Thanh quát to, "Thằng danh con, mày muốn chết đúng không? Ban đầu tôi còn đang băn khoăn, vì sao một thiên phủ thành lớn như vậy mà khách khứa chẳng có mấy ngóng, giờ thì hiểu được rồi." Dương Thanh lắc đầu, cười lạnh, "Nơi đây từ trên xuống dưới đều là một lũ ngu thì sao thiên phủ thành kinh doanh khâm khá được chứ?" Dứt lời, anh quay sang phía Vương Diễm nói, "Đi với tôi đi, tôi sẽ bố trí cho cô một công việc tốt hơn chỗ này nhiều lần." Vương Diễm run cả người, thoáng thấy hoảng hốt. Lời nói của Vu Hiểu Vi ban nãy làm cô nảy sinh lòng hoài nghi mục đích thực sự của Dương Thanh khi tới đây. Nhưng lúc này, phong thái toát ra từ trên người Dương Thanh cùng với ánh mắt nghiêm nghị của anh tuyệt đối không giống như đang lừa dối. Cô ấy bỗng tin rằng, Dương Thanh không phải loại người như Vu Hiểu Vi nói. "Được, tôi đi với anh." Vương Diễm bỗng nở một nụ cười sán lạ. Bất kể lời anh ta nói có phải là thật hay không, chí ít vào lúc này, cô ấy cũng có thể ngẩng cao đầu rời khỏi đây. Tao cho phép mày đi chứ hả? Nhưng ngay sau đó, gã bạn trai của Vu Hiểu Vi bỗng tức tối nói. Gã ta vừa dứt lời, lập tức có hơn chục tay bảo vệ cầm gậy cao su gào gào xông vào. Giám đốc Lý, thằng nào dám gây sự ở Thiên Phụ Thành, nó chán sống rồi hả? Gã bảo vệ dẫn đầu hùng hổ nói. Gã bạn trai của Vu Hiểu Vi chỉ tay vào Dương Thanh, nghiến răng nghiến lợi bảo, là thằng danh kia, cho nó một trận nhớ đời hộ tôi, sau đấy ném nó ra khỏi phố đồ cổ thế kỷ. Tôi muốn xem ai dám. Đúng lúc này, bỗng một giọng nói lạnh lùng cất lên. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía phát ra tiếng nói. Nơi đó có một thanh niên trẻ tuổi đang cất bước đi tới, bên cạnh anh ta còn có hai vệ sĩ mặc vest đen. Vừa thấy thanh niên kia xuất hiện, gã bạn trai của Vu Hiểu Vi lập tức hoảng sợ, vội vàng bước tới toan hót, "Sếp Trần, sao sếp lại đến đây ạ?" Thanh niên kia chẳng hề để ý đến gã ta mà bước nhanh về phía Dương Thanh dưới ánh nhìn chằm chằm của bao người. "Cậu Thanh, tôi tới chậm quá, để cậu bị sỉ nhục, xin cậu cứ trách phạt." Thanh niên kia nơm nớp lo sợ đi tới trước mặt Dương Thanh, túi đầu nói, dường như cả việc ngẩng đầu nhìn Dương Thanh, anh ta cũng không dám. Cảnh tượng này làm những người ở đây đều sợ ngây ra. Gã bạn trai của Vu Hiểu Vi thấy thế, hai mắt trợn trừng, run lẩy bẩy. Vu Hiểu Vi càng sợ muốn chết, mặt ngây dại nhìn bóng người an vận một mặt kia, sao? Sao lại thế được chứ? Vương Diễm đang đứng bên cạnh Dương Thanh cũng hết sức kinh ngạc, theo bản năng vươn tay bịt chặt miệng mình. 27. Chương 355, 355, người phụ nữ ngu ngốc. Dương Thanh cũng không ngờ lại gặp được người quen ở đây. Nhìn Trần Anh Hào đang nơm nớp lo sợ đứng túi đầu trước mặt mình, anh đột nhiên cảm thấy buồn cười. Không ngờ người này lại sợ mình đến mức độ này. Sếp Trần, anh có nhầm không? Anh ta là bạn đại học của tôi tên là Dương Thanh, 5 năm trước vừa tốt nghiệp đã tới ở rể cho một gia tộc nhỏ ở Giang Hải. Anh là cậu chủ gia tộc lớn nhất Châu Thành, sau này sẽ nắm quyền nhà họ Trần, sao anh có thể túi đầu trước anh ta chứ? Anh chắc chắn nhận nhầm người rồi, chắc chắn là như vậy. Sau vài giây sững sờ, Vu Hiểu Vi vội vàng bước lên trước nhìn Trần Anh Hào nói. Câm miệng. Trần Anh Hào quát Vu Hiểu Vi. Sau đó run sợ nhìn Dương Thanh nói, cậu Thanh, con khốn này dám sỉ nhục cậu, xin cậu yên tâm bắt đầu từ bây giờ cô ta sẽ không còn là người của Thiên Phụ Thành nữa. Trần Anh Hào vừa nói xong câu này, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Vu Hiểu Vi càng khiếp sợ hơn, vẻ mặt không hiểu nói, sếp Trần, anh vì một tên ở rể bất tài vô dụng mà đuổi tôi khỏi Thiên Phụ Thành sao? Sếp Trần, Hiểu Vi là quản lý của Thiên Phụ Thành, mấy năm qua cô ấy làm việc rất chăm chỉ, cũng đã đem lại cho công ty những thành tích lớn. Giám đốc Lý cũng vội vàng nói, có rất nhiều khách hàng đều cần cô ấy giữ mối. Nếu cô ấy đi rồi chắc chắn sẽ gây ra tổn thất lớn cho Thiên Phụ Thành. Vẻ mặt Dương Thanh hơi nghiền ngẫm, anh cười híp mắt nhìn Trần Anh Hảo, muốn nhìn thử xem anh ta xử lý việc này thế nào. Im miệng hết cho tôi. Trần Anh Hảo giận dữ quát lên, chẳng lẽ ông tưởng tôi không biết ý định của ông sao? Nói đó, ông đang tuổi bố của con ả này rồi vậy mà còn muốn yêu đương với cô ta. Ông đừng tưởng tôi không biết ông đã lợi dụng chức vụ giám đốc của Thiên Phụ Thành gieo vạ cho bao nhiêu cô gái rồi. Con khốn này có thể trở thành quản lý của Thiên Phụ Thành đều là do một tay ông nâng đỡ, đúng chứ? Bây giờ các người còn dám xúc phạm cả cậu Thanh, vậy hai người đều cút khỏi đây cho tôi. Trần Anh Hào không chút nể tình, cương quyết muốn đuổi hai người này ngay lập tức. Trong lòng anh ta cực kỳ hoảng sợ. Từ lần trước ở Châu Thành, sau khi nhìn thấy khí thế mạnh mẽ của Dương Thanh thì Dương Thanh đã trở thành ác mộng của anh ta rồi. Thậm chí có nhiều lần anh ta giật mình tỉnh giấc cũng đều vì nằm mơ thấy Dương Thanh muốn giết anh ta. Bây giờ người của mình lại đắc tội với Dương Thanh ngay trên địa bàn của mình, thế này chẳng phải là rước phiền phức tới cho anh ta sao? Lúc này Vu Hiểu Vi và bạn trai của cô ta đều khó tin, lảo đảo lùi về sau. Nhất là Vu Hiểu Vi, cô ta càng thêm hoảng sợ. Bởi vì nhờ bạn trai của mình, cô ta mới có thể lên làm quản lý ở Thiên Phụ Thành. Công việc ở Thiên Phụ Thành khá nhàn mà mỗi năm lại có thể lĩnh được 500.000, đây đúng là một công việc ngồi mát ăn bát vàng. Mấy năm nay cô ta đã quen sống trong nhung lụa, tất cả mọi việc đều giao cho cấp dưới làm, còn bản thân cô ta chỉ đến công ty giết thời gian thôi, hoàn toàn là một kẻ bất tài. Nếu rời khỏi Thiên Phụ Thành, đừng nói là 500.000, một năm cô ta còn không kiếm nổi 50.000 nữa là. Bịch. Đúng lúc này giám đốc Lý bỗng quỳ phịch dưới chân Trần Anh Hào, mặt mày hoảng sợ nói, "Sếp Trần, hết thảy mọi chuyện đều là lỗi của con ả đê tiện này, hoàn toàn không có liên quan gì đến tôi. Lúc cậu vừa tới, tôi cũng mới tới, cho nên tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Xin cậu hãy cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này." Giám đốc Lý hoảng sợ nói, ông ta thật sự sợ. Thiên Phủ Thành là phố đồ cổ lớn nhất của tỉnh Lỵ, làm giám đốc ở đây mỗi năm chỉ tính riêng tiền hoa hồng thôi mà ông ta đã kiếm tới tiền triệu rồi. Số tiền này còn chưa kể đến phần kiếm ngoài bất hợp pháp khác. Nếu bị đuổi việc, chắc chắn ông ta sẽ không tìm được công việc nào có chức vụ tương tự nữa. Nhất là trong ngành buôn bán đồ cổ này, nếu không biết cách giám định thật giả, không có tài mua bán thì cho dù có đổi công việc cũng không ai muốn thuê. Vu Hiểu Vi nghe giám đốc Lý nói vậy thì người trao đảo, ngã phịch xuống đất. Rõ ràng giám đốc Lý bo bo giữ mình, muốn cô ta gánh hết mọi chuyện. Nếu ông không cút đi thì đừng trách tôi không khách sáo. Trần Anh Hào híp mắt nói, sau đó lấy điện thoại di động ra bấm gọi, tôi cho cậu nửa ngày để kiểm tra rõ ràng tất cả sổ sách do giám đốc Lý Vi của Thiên Phủ Thành đích thân xử lý, nếu có bất kỳ hành vi vi phạm nào tuyệt đối không được bỏ qua. Vẻ mặt giám đốc Lý đờ đẫn, trong con ngươi ngập tràn sợ hãi. Ông ta là giám đốc của Thiên Phụ Thành, cho nên tất cả sổ sách ở đây đều phải qua tay ông ta xử lý. Nếu thật sự muốn điều tra ông ta thì sẽ dễ dàng phát hiện ra những chuyện mờ ám mà ông ta đã làm. Sếp Trần, tôi cút ngay đây. Giám đốc Lý nói xong xoay người chuẩn bị rời đi. Lúc bảo ông đi ông không đi, bây giờ muộn rồi. Ông cứ chờ tiếp nhận điều tra đi. Trần Anh Hảo vô cùng dứt khoát nói. Nếu không phải giám đốc Lý xúc phạm Dương Thành, có lẽ anh ta sẽ nể mặt đối phương đã cống hiến sức lực bao nhiêu năm cho nhà họ Trần mà bỏ qua cho ông ta. Nhưng ông ta lại xúc phạm Dương Thành, một nhân vật mà ngay cả chủ gia tộc họ Trần cũng phải cúi đầu phục tùng. Bút. Vẻ mặt Lý giám đốc ngập tràn lửa giận, tắt mạnh lên mặt Vu Hiểu Vi sau đó quát lên, tất cả đều tại con khốn này xem thường người khác. Lần này thì hay rồi, ngay cả tôi cũng bị cô liên lụy. Cô hãy đợi đấy, nếu tôi xảy ra chuyện gì cô cũng đừng hòng thoát khỏi liên quan. Vu Hiểu Vi nghe vậy, cả người run cầm cập. Câu nói này của giám đốc Lý rõ ràng là đang ám chỉ cô ta. Bởi vì tất cả hành vi sai phạm của giám đốc Lý đều có sự tham dự của Vu Hiểu Vi. Nếu những hành vi sai phạm của giám đốc Lý bị điều tra ra thì Vu Hiểu Vi cũng không thoát khỏi liên quan, đến lúc đó chắc chắn cô ta sẽ ăn cơm tù. Dương Thanh, chúng ta là bạn đại học, anh không thể thờ ơ đứng nhìn tôi bị đuổi khỏi Thiên Phủ Thành đúng không? Vu Hiểu Vi lập tức vọt tới trước mặt Dương Thanh, nắm tay anh run rẩy nói, anh mau giúp tôi nói với sếp Trần một tiếng, đời này tôi sẽ không quên ơn anh đâu. Bây giờ cô mới biết chúng ta là bạn học sao? Lúc nãy không phải cô rất kiêu ngạo bảo bạn trai cô tới dạy dỗ tôi sao? Dương Thanh cười mỉa mai, lạnh lùng nói, cho dù là cô xin tôi giúp cô nhưng cô vẫn dùng dáng vẻ hất cằm ra lệnh, cô là cái thá gì mà muốn tôi bàn ơn. Cút đi. Lúc này, trên mặt Dương Thanh đầy vẻ khinh thường, chữ cút của anh giống như sấm sét nổ bên tai Vu Hiểu Vi. Vu Hiểu Vi đờ đẫn, bước chân liêu siêu lùi về sau. Tôi không phục. Sau một hồi im lặng, hai mắt Vu Hiểu Vi đỏ ngầu nhìn Trần Anh Hào hét lên, sau đó chỉ vào Dương Thanh rồi chất vấn Trần Anh Hào, anh ta chỉ là một thằng ở rể nhà người ta, có tư cách gì mà khiến anh đuổi chúng tôi khỏi Thiên Phủ Thành chứ? Trần Anh Hào thờ ơ nói, câu nghĩ cô là ai mà có tư cách hỏi tôi những thứ này? Cô có tin chỉ một câu nói của tôi thôi cũng có thể khiến cô chết không chỗ chôn thân không? Trần Anh Hào tức giận, người phụ nữ này đúng là ngu hết chỗ nói. Không được sự đồng ý của Dương Thanh, đương nhiên anh ta sẽ không dám tiết lộ thân phận của Dương Thanh rồi. Lúc này Dương Thanh bỗng cười đầy ẩn ý, cô muốn biết tại sao anh ta làm như vậy đến thế cơ hả? Tại sao? Vu Hiểu Vi vô thức hỏi. 27. Chương 356, 356, chứng cứ vô cùng xác thực. Cô không xứng được biết. Dương Thanh đột nhiên châm chọc nói. Vu Hiểu Vi lập tức thẹn quá hóa giận, anh chơi tôi đấy à? Mặc dù Dương Thanh không so đo với cô ta nhưng cũng không có thói quen lấy ơn báo oán. Cô ta 5 lần 7 lượt khiêu khích đã chạm đến giới hạn cuối cùng của anh. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Trần Anh Hào reo lên. Anh ta nhìn số gọi tới, cười lạnh một tiếng rồi nghe máy. Sếp Trần, chúng tôi vẫn đang cố hết sức điều tra chuyện anh giao cho. Nhưng vừa nãy tôi tra được một chuyện rất quan trọng phải lập tức báo cáo cho anh biết. Một tháng trước, Thiên Phủ Thành chuyển 50 triệu vào tài khoản cá nhân của Lý Vĩ nhưng lại không được ghi chép trong báo cáo tài vụ. Tôi nghi ngờ Lý Vĩ đang tham ô tài sản công ty. Trần Anh Hào mở loa ngoài để nghe điện thoại nên tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Tất cả nín thinh nhìn chằm chằm vào Lý Vĩ đang run lẩy bẩy. Nghe thấy vậy, ánh mắt của Vu Hiểu Vi tràn đầy sợ hãi. Lý Vĩ hoảng sợ ngồi bệnh xuống đất, không còn sức để đứng dậy. Sắc mặt của Trần Anh Hào cũng trở nên khó coi. Tuy anh ta biết Lý Vĩ có vấn đề nhưng không ngờ vấn đề này lại lớn như vậy, tài khoản cá nhân của Lý Vĩ nhận vào tận 50 triệu. Đồ chết tiệt, rốt cuộc ông đã làm gì? Trần Anh Hào tức giận quát. Trong thế hệ trẻ tuổi của nhà họ Trần, không ai có thể vượt qua anh ta. Trần Hưng Hải đã giao Thiên Phủ Thành cho anh ta, chứng tỏ năng lực của anh ta không hề tầm thường. Ngoại trừ từng đắc tội Dương Thanh, Trần Anh Hào thực sự rất xuất sắc, nghe nói lúc học thạc sĩ đã tự mình sáng lập tập đoàn Anh Hào mà không hề nhờ vào gia tộc. Sếp Trần, tôi sai rồi, xin cậu tha cho tôi một con đường sống. Tôi thật sự biết sai rồi. Lý Vĩ lắp bắp xin lỗi, toàn thân không ngừng run rẩy. Ông ta biết rõ chuyện tham ô tài sản công ty sẽ gây ra phiền phức lớn thế nào. Lý Vĩ, uổng công nhà họ Trần tin tưởng ông, vậy mà ông dám tham ô 50 triệu, đúng là gan to bằng trời. Trần Anh Hào tức tới mức mặt mày sám xanh. Chắc chắn anh ta sẽ không tha cho Lý Vĩ, nhưng chuyện này lại bị Dương Thanh bắt gặp. Anh ta sợ sẽ khiến Dương Thanh không vui, như thế thì anh ta sẽ bị Trần Hưng Hải vứt bỏ. Sếp Trần, tất cả là tại con khốn này. Nó lừa tôi moi một khoản tiền của công ty mua cổ phiếu. Đợi đến khi có lời sẽ lặng lẽ trả lại tiền cho công ty. Nhưng ai ngờ ngày đầu tiên đầu tư vào thị trường chứng khoán, tôi đã bị lỗ mấy triệu. Tôi không cam lòng, tưởng hôm nay lỗ mấy triệu thì ngày mai có thể kiếm về mấy triệu. Nhưng trời không chịu lòng người, mấy ngày tiếp theo tôi đều thua lỗ. Liên tục 7 ngày mất tiền, 50 triệu tôi chỉ còn lại 20 triệu. Lúc đó tôi mới nhận ra phiền phức lớn rồi, vội vàng rút tiền về. Thế nhưng trong mấy ngày ngắn ngủi đã lô 30 triệu. Sếp Trần, tôi biết sai rồi, xin cậu cho tôi thêm một cơ hội. Tôi nhất định sẽ dốc sức kiếm tiền cho công ty, nhanh chóng trả lại số tiền kia. Lý Vĩ khóc như mưa. Ông ta thực sự sợ Trần Anh Hào sẽ báo cảnh sát, vậy thì nửa đời sau ông ta sẽ phải sống trong tù. 20 triệu còn lại đâu? Trần Anh Hào cắn răng nói. Lý Vĩ vội vàng chỉ sang Vu Hiểu Vi, con ả này bảo cho nó một tháng, nó sẽ kiếm được tiền về. Chỗ còn lại đều ở chỗ nó. Mặt mũi Vu Hiểu Vi trắng bệch, thấy mọi chuyện đều bị bại lộ, vội vàng hét lớn, Lý Vĩ, ông đừng nói hiệu nói vượng. Tôi không hề biết ông tham ô 50 triệu chứ đừng nói tới 20 triệu gì đó. Con đàn bà khốn kiếp, cô nói cái gì? Lý Vĩ đỏ bừng mắt gào lên. Chuyện ông tự làm liên quan gì đến tôi? Vu Hiểu Vi ném thẻ nhân viên xuống đất, Thiên Phủ Thành có cái gì đặc biệt? Bà đây không thèm làm nữa. Dứt lời,
cô ta định quay lưng bỏ đi. Cô dám bước ra khỏi Thiên Phủ Thành một bước, tôi sẽ khiến cô bị xe tông chết ngay khi rời khỏi phố đồ cổ thế kỷ. Trần Anh Hào cố nén giận, đột nhiên lên tiếng nói. Anh ta không đốc, chuyện đã tới nước này, chắc chắn Lý Vĩ không nói dối. Nhất định Vu Hiểu Vi chột dạ nên mới định bỏ chạy. Quả nhiên, Vu Hiểu Vi bị uy hiếp bắt đầu sợ hãi, lập tức ngừng chân giữa không trung không dám bước ra khỏi Thiên Phủ Thành. Cô ta biết rõ thân phận của Trần Anh Hảo. Cậu chủ nhà họ Trần ở Châu Thành muốn khiến cô ta chết dễ như trở bàn tay. Sếp Trần, anh đừng nghe Lý Vĩ nói nhảm. Tôi hoàn toàn không biết chuyện ông ta tham ô tài sản công ty. Ông ta nói đưa cho tôi 20 triệu là vô căn cứ. Vu Hiểu Vi hoảng loạn chối lây đầy. Vu Hiểu Vi, cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, may mà tôi cẩn thận không thì bị cô hại chết rồi. Nôn tình ngược. Lý Vĩ bỗng nhiên lấy điện thoại bật một file ghi âm lên. Chồng ơi, bộ phận tài chính của Thiên Phụ Thành đều do anh quản lý, sợ cái gì? Hơn nữa chúng ta chỉ tạm thời mượn dùng một chút, đâu phải sẽ không trả về. Anh yên tâm, em đã theo dõi cổ phiếu này cả tháng rồi, hiểu nó rất rõ. Chỉ cần bỏ vốn 50 triệu vào đầu tư, một tháng sau sẽ lãi thêm 10 triệu. Đến lúc đó chúng ta lại trả 50 triệu về công ty. Còn 10 triệu kiếm được chúng ta lại đầu tư vào thị trường chứng khoán. Với trí thông minh của em, chắc chắn trong vòng một năm có thể kiếm gấp bội số tiền 10 triệu đó. Chỉ một đoạn ghi âm ngắn ngủi đã đủ chứng minh Lý Vi tham ô 50 triệu là do bị Vu Hiểu Vi giật dây. Con khốn, bây giờ cô định giải thích thế nào? Lý Vi giận dữ hét lớn. Vu Hiểu Vi chết lặng, không ngờ Lý Vi vẫn luôn bị cô ta điều khiển lại để phòng mình như vậy. Chiêu này đã đạp cô ta xuống vực sâu. Nhưng chỉ thoáng chốc, Vu Hiểu Vi đỏ mắt giận dữ hét, không sai, tôi dụ dỗ ông tham ô 50 triệu nhưng quyền quyết định ở trong tay ông, người mua cổ phiếu cũng là ông. Tôi chẳng được chia đồng nào, liên quan gì đến tôi? Thế thì cô hãy nghe tiếp đi, Lý Vi lại bật một đoạn ghi âm khác. Trông đừng nản chí, lần này thua lỗ nhưng đâu phải chúng ta không còn cơ hội xoay chuyển tình thế. Anh hãy đưa 20 triệu còn lại cho em. Em hứa sẽ kiếm đủ 50 triệu cho anh trong vòng một tháng. Đoạn ghi âm ngắn ngủi chứng minh, Lý Vĩ đã đưa hết số tiền còn lại cho Vu Hiểu Vi. Vu Hiểu Vi ngơ ngác định phản bác, Lý Vĩ nhanh miệng cất lời, tôi biết chỉ dựa vào đoạn ghi âm này vẫn chưa đủ để chứng minh tôi đã đưa hết tiền cho cô. Không sao, tôi vẫn còn chứng cứ. Lý Vĩ cười lạnh nói, tại sao tài khoản em đưa anh không phải là của em? Đây là tài khoản của thầy em, Hướng Dương. Anh yên tâm, thầy ấy sẽ không lừa em đâu. Được, anh chuyển khoản đây. Lại thêm một đoạn ghi âm nữa. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không ngờ ông ta lại cẩn thận như vậy, xem ra đã cảnh giác với Vu Hiểu Vi từ lâu rồi. Cô không cho tôi tài khoản của cô vì sợ có ngày như hôm nay đúng không? May mà tôi giữ lại chứng cứ, nếu không đã bị cô hại thảm. Tôi đã gửi hết 20 triệu còn lại vào tài khoản tên Hướng Dương kia, ghi chép chuyển khoản đều có. Bây giờ cô còn định chối cãi thế nào? Lý Vĩ điên cuồng cười lớn. Ông ta có ngày hôm nay đều do Vu Hiểu Vi hại, cho dù có phải chết cũng quyết kéo cô ta chết theo. Gương mặt của Vu Hiểu Vi tắt mét. Lý Vĩ đã bày ra toàn bộ chứng cứ trước mặt mọi người, cô ta hoàn toàn hết đường chối cãi. Đúng lúc này, mấy cảnh sát trang bị vũ khí đi vào Thiên Phụ Thành, xin hỏi ai vừa báo cảnh sát? Chào anh, tôi là Tổng Giám đốc Trần Anh Hào của Thiên Phụ Thành. Tôi là người đã báo cảnh sát. Trần Anh Hào chỉ vào Lý Vĩ và Vu Hiểu Vi, hai người họ tham ô 50 triệu của công ty, chứng cứ vô cùng xác thực, nhờ các anh cảnh sát điều tra giúp tôi. 27. Chương 357, 357, xe bị đập nát. Lý Vĩ và Vu Hiểu Vi nhanh chóng bị cảnh sát dẫn đi. Đến tận lúc này, Vu Hiểu Vi vẫn không thể hiểu tại sao một thằng tới ở rể một gia tộc nhỏ có thể khiến cậu chủ gia tộc hàng đầu Châu Thành cung kính như vậy. Từ hôm nay trở đi, Thiên Phủ Thành không còn Lý Vĩ và Vu Hiểu Vi. Tôi hy vọng mọi người lấy đó làm gương, nếu còn ai phạm sai lầm như họ, quyết không tha. Trần Anh Hào nhìn quanh một lượt, nghiêm giọng nói. Vâng. Đám nhân viên còn lại nhao nhao đáp lời, không ai dám nói không. Phát biểu xong, Trần Anh Hào mới nhìn Dương Thanh, dè dặt nói, cậu Thanh, tôi xử lý như vậy cậu đã hài lòng chưa? Dương Thanh khẽ gật đầu, giám đốc cũ đã bị cảnh sát dẫn đi, có phải nên thay giám đốc mới rồi không? Mặc dù Trần Anh Hào không hiểu rõ nhưng từ khi bước vào Thiên Phụ Thành, anh ta đã phát hiện một nữ nhân viên vẫn luôn đứng cạnh Dương Thanh. Anh ta lập tức bừng tỉnh, vội vàng gật đầu, cậu Thanh, tôi thấy Vương Diễm cũng không tệ, có thể đảm nhiệm chức giám đốc bán hàng, cậu thấy sao? Đây là chuyện của anh, không liên quan đến tôi, anh bình thản nhếch môi. Rõ ràng anh rất hài lòng, Trần Anh Hào vội đáp, vâng, cậu Thanh. Dứt lời, anh nhìn sang Vương Diễm đang ngơ ngác rồi lớn tiếng tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Vương Diễm chính là giám đốc bán hàng của Thiên Phụ Thành, phụ trách toàn bộ mọi chuyện ở Thiên Phụ Thành. Nếu ai không phục, tự cút đi. Nghe vậy, mọi người kinh ngạc đáp, vâng. Cứ như vậy, một nhân viên mới bị Vu Hiểu Vi chèn ép gần 3 tháng không thể bán được một món đồ cổ nào thoáng chốc trở thành giám đốc bán hàng của Thiên Phụ Thành. Đối với Vương Diễm, đây chính là một bước lên mây. Nhưng cô ấy biết, tất cả đều nhờ có Dương Thanh. Sao anh lại ở đây? Đợi Trần Anh Hảo xử lý xong chuyện ở Thiên Phụ Thành, Dương Thanh nghi hoặc hỏi thăm. Một tháng trước nhà họ Trần đã mua lại Thiên Phụ Thành. Ông nội tôi muốn mở thị trường ở tỉnh Lỵ nên bảo tôi tới phụ trách một số việc kinh doanh trước. Tôi đang đi kiểm tra thì gặp được cậu ở đây. Cậu Thanh tới Thiên Phủ Thành để mua gì sao? Nghe Trần Anh Hào giải thích, Dương Thanh mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Từ sau khi nhà họ Viên ở Châu Thành bị diệt, nhà họ Trần liền độc chiếm toàn bộ thị trường nơi đây, dù là thực lực hay địa vị đều tăng cao. Hiện giờ mấy gia tộc xếp dưới 3 gia tộc đứng đầu tỉnh Lỵ và nhiều gia tộc bản địa khác đều không sánh bằng nhà họ Trần. Đối với Dương Thanh, đây là chuyện tốt vì nhà họ Trần đã đi theo anh. Vừa nãy tôi chọn được hai món đồ cổ, định mang tặng người khác, Dương Thanh đáp.
Thì ra là vậy. Dù Dương Thanh không kể rõ ngọn ngành nhưng Trần Anh Hảo cũng đoán được khá khá, vội vàng gọi Vương Diễm tới dặn dò, mau đóng gói hai món đồ cậu Thanh thích đi.
Vâng thưa sếp Trần.
Vương Diễm đáp rồi lập tức rời đi.
Cô ấy nhanh chóng trở lại với hai hộp quà được đóng gói tinh xảo.
Cậu Thanh muốn quẹt thẻ hay là? Vương Diễm căng thẳng hỏi.
Quẹt thẻ.
Trần Anh Hảo cũng bị chọc cười nhưng lại không dám nổi giận với Vương Diễm, chỉ có thể ôn tồn giải thích, đừng nói là hai món đồ, dù cậu Thanh thích toàn bộ đồ cổ ở Thiên Phủ Thành cũng sẽ được miễn phí tất cả.
Nghe vậy, Vương Diễm cực kỳ kinh hãi. Tổng giá trị của toàn bộ đồ cổ ở Thiên Phủ Thành cũng phải mấy tỷ trở lên.
Ý của Trần Anh Hảo là đống đồ mấy tỷ này đều có thể tặng miễn phí cho Dương Thanh sao?
Các nhân viên bán hàng khác cũng rất kinh ngạc.
Hiện giờ họ chỉ cảm thấy hối hận. Nếu không phải bọn họ mắt chó coi thường người khác, làm sao đến lượt một người mới đến gần 3 tháng giành được cơ hội như thế này?
Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn.
Người mới bị bọn họ chèn ép đã trở thành lãnh đạo trực tiếp của bọn họ.
Thỉnh thoảng Trần Anh Hảo mới xuất hiện một lần, vậy là sau này Vương Diễm sẽ có quyền định đoạt toàn bộ mọi chuyện ở Thiên Phủ Thành.
Nghĩ vậy, bọn họ càng thêm thù ghét Vu Hiểu Vi.
Tất cả đều do con á chết tiệt đó.
Dương Thanh không hề khách sáo.
Nếu không nhờ anh, nhà họ Trần cũng không thể có được địa vị như ngày hôm nay.
Vậy thì cảm ơn cậu chủ Hảo nhé.
Dương Thanh mỉm cười xách hai túi đồ cổ rời đi.
Sau khi anh đi khuất, Trần Anh Hảo mới thở phào nhẹ nhõm, vội lôi khăn tay ra lau mồ hôi lạnh trên trán.
Trước mặt Dương Thanh, đến cả thở mạnh anh ta cũng không dám.
Sếp Trần, người đó là ai vậy?
Một người thanh niên đứng sau Trần Anh Hảo bỗng lên tiếng hỏi.
Trần Anh Hảo nghiêm giọng nói, tôi không thể tiết lộ quá nhiều, nhưng cậu chỉ cần nhớ kỹ một câu là được.
Câu gì? Người kia nghi hoặc hỏi.
Thà trêu chọc Diêm Vương còn hơn chọc giận cậu Thanh, Trần Anh Hảo nghiêm túc dặn dò.
Nghe vậy, người kia không khỏi run rẩy toàn thân.
Nghe có vẻ rất khoa trương, nhưng cậu ta biết rõ Trần Anh Hảo là người kiêu ngạo như thế nào.
Một người trẻ tuổi có thể khiến Trần Anh Hảo e sợ như vậy, cậu ta không dám khinh thường.
Lúc này, Dương Thanh đã lái xe tới nhà họ Hàn.
Chuyện ở Thiên Phủ Thành làm mất khá nhiều thời gian, tiệc sinh nhật của Hàn Phi Phi sắp bắt đầu rồi.
Nửa tiếng sau, Dương Thanh đỗ xe ở cổng một tòa nhà xa hoa.
Khu nhà của nhà họ Hàn cách xa trung tâm thành phố, nhưng không ai dám coi thường nhà họ Hàn nằm trong ba gia tộc hàng đầu tỉnh Lỵ.
Khu nhà khổng lồ như một công viên cỡ lớn, bên trong có rất nhiều tòa biệt thự hai tầng độc lập. Chỉ con cháu nhà họ Hàn mới có tư cách sống ở đây.
Đây là xe của anh à?
Dương Thanh vừa mới xuống xe, đang ngắm biệt thự nhà họ Hàn từ xa thì nghe thấy một giọng nói khó chịu.
Một chiếc Bentley màu xanh da trời đỗ ở bên cạnh, một thanh niên mặc toàn hàng hiệu kéo cửa kính xe ở ghế sau xuống, thò đầu ra hỏi.
Dương Thanh cau mày nhìn hắn, lạnh giọng nói, làm sao?
Con mẹ nó, có mỗi chiếc phệ tổng rách nát cũng dám đỗ ở trong bãi đỗ xe nhà họ Hàn sao?
Mau lái xe của anh ra chỗ khác đi, tôi muốn đỗ xe ở đây.
Hắn khinh bị nói, thái độ kiêu căng phách lối.
Dương Thanh lạnh lùng nhìn hắn rồi quay lưng bước vào nhà họ Hàn.
Thấy Dương Thanh ngó lơ mình, sắc mặt tên thanh niên kia trở nên cứng đờ.
Một lúc sau hắn mới nổi giận quát, chết tiệt, một chiếc phệ tổng rách nát cũng đòi lên mặt với tôi.
Mau đập nát xe của anh ta cho tôi.
Vâng thưa cậu Vũ.
Người đàn ông vạm vỡ ngồi ghế lái phụ vội đáp.
Gã lập tức xuống xe, cầm cờ lê đi tới xe của Dương Thanh đập thật mạnh.
Mấy phút sau, chiếc phệ tổng đã bị biến dạng.
27.
Chương 358, 358, cậu chủ nhà giàu.
Xe của Dương Thanh đã bị đập nát nhưng Ninh Thành Vũ vẫn chưa hạ giận.
Một cái xe biển Giang Hải rách nát cũng dám chiếm chỗ đỗ xe của tôi.
Hắn rủa một câu rồi lại ra lệnh, cho người phá nát cái xe này rồi kéo đi cho tôi.
Vâng.
Đám đàn em vội đáp.
Dương Thanh không hề hay biết xe của mình đã bị người ta đập, còn bị kéo đi.
Anh đã vào được nhà họ Hàn nhờ sự dẫn đường của Lễ Tân.
Một khu biệt thự khổng lồ như phủ đệ của quan lớn thời cổ đại, có hòn non bộ và hồ nhân tạo nuôi đủ loại cá chép lớn.
Bốn phía cây xanh râm mát, còn có một vài mái đỉnh cổ xưa.
Khi đi tới sảnh lớn của một phòng hội hai tầng phong cách cổ đại, Lễ Tân dừng bước cười nói, tiệc sinh nhật của cô chủ được tổ chức ở đây, mời anh vào.
Lúc này bên trong đã đông nghịt người.
Nhóm thanh niên nam nữ tún năm tụm ba lại một chỗ, tay cầm ly đế cao, trông rất sang chảnh.
Nhà họ Hàn là một trong ba gia tộc đứng đầu tỉnh Lỵ, Hàn Phi Phi lại là công chúa nhỏ của nhà họ Hàn.
Vậy nên tiệc sinh nhật của cô ta vô cùng náo nhiệt.
Dương Thanh xuất hiện thu hút ánh mắt của rất nhiều người.
Bởi vì đàn ông ở đây đều mặc vest chỉnh tề, cài nơ cổ áo, phụ nữ đều mặc váy dạ hội thức tha.
Chỉ riêng Dương Thanh ăn mặc rất bình thường, tùy ý.
Dương Thanh.
Đúng lúc này, một giọng nói kinh ngạc vang lên.
Cách đó không xa có một bóng người quen thuộc đang tiến về phía anh.
Tô San, cô cũng tới đây à?
Gặp được Tô San ở đây, Dương Thanh khá ngạc nhiên.
Hôm nay là tiệc sinh nhật của công chúa nhỏ nhà họ Hàn, các gia tộc hàng đầu đều chủ động tới tham dự.
Tôi đại diện nhà họ Tô tới đây,
Tô San cười đáp.
Dương Thanh nghe vậy liền hiểu.
Với địa vị của nhà họ Hàn, tiệc sinh nhật của bất kỳ người nào trong gia tộc này đều sẽ thu hút vô số gia tộc giàu có chứ đừng nói là cô cháu gái được Hàn Khiếu Thiên cưng chiều nhất, Hàn Phi Phi.
Ngẫu nhiên gặp được Dương Thanh, Tô San rất vui vẻ, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cực kỳ kích động, trái tim cũng đập rộn ràng.
Dương Thanh lại chẳng có phản ứng gì, chỉ nhìn cô ta một cái rồi khen ngợi, hôm nay cô rất xinh đẹp.
Cảm ơn anh.
Tô San mỉm cười.
Ở đây ai cũng trang điểm xinh đẹp nhưng Tô San còn đẹp hơn những người khác gấp mấy lần.
Cô ta có nét đẹp trời sinh, lớp trang điểm tinh xảo càng tôn lên vẻ đẹp của cô ta.
Tô San mặc một chiếc váy dạ hội màu hồng phấn ôm ngực, ôm trọn dáng người hoàn mỹ mê người. Làn da trắng non của Tô San phối với chiếc váy lại càng nổi bật. Gương mặt xinh đẹp không tì vết, khóe miệng cong cong nở nụ cười tự tin. Đúng lúc này, cửa phòng tiệc bỗng nhiên bị mở ra, một người trẻ tuổi đi tới. Đối phương mặc bộ vest màu đen, áo sơ mi trắng và cài nơ trên cổ áo. Sự xuất hiện của anh ta khiến mọi người đều dậy sóng. Chủ gia tộc mới kế nhiệm của nhà họ Quan đứng đầu Giang Hải, Quan Tuyết Tùng, là chủ gia tộc trẻ nhất của tỉnh Giang Bình. Trông cậu ấy chỉ khoảng 30 tuổi. Trẻ như vậy đã trở thành chủ nhà họ Quan rồi sao? Mọi người đừng xem thường cậu ấy. Nhà họ Quan là một trong các gia tộc đứng đầu Giang Hải, đương nhiên sẽ không thiếu người thừa kế. Vì Quan Tuyết Tùng quá xuất sắc nên chủ gia tộc đời trước mới bỏ qua một đời, chuyển vị trí chủ gia tộc cho cậu ấy. Trẻ như vậy đã là chủ gia tộc giàu có, quá khủng khiếp. Mọi người ở đây đều là người của các gia tộc hàng đầu tỉnh Giang Bình, biết rõ tin tức Quan Tuyết Tùng kế thừa vị trí chủ gia tộc. Quan Tuyết Tùng vốn đã rất đẹp trai, cao khoảng 1m8, vô cùng nổi bật giữa đám đông. Rất nhiều cô gái trẻ không ngừng nhìn anh ta với ánh mắt quyến rũ. Nhưng anh ta rất thờ ơ, không thèm nhìn mấy cô nàng dung tục kia. Cậu Thanh. Trong khi mọi người đều đang chú ý tới Quan Tuyết Tùng, anh ta lại giật mình hô lên rồi rảo bước tới chỗ Dương Thanh. Không ngờ cậu cũng tới đây. Biết vậy tôi đã đi đón cậu rồi. Quan Tuyết Tùng đi tới trước mặt Dương Thanh, cung kính nói. Dương Thanh cười đáp, con nhóc Phi Phi mời tôi tới đây. Đối diện với Dương Thanh, Quan Tuyết Tùng không dám kinh nhận. Dù anh ta đã trở thành chủ nhà họ Quan nhưng vẫn không dám coi thường anh. Người trẻ tuổi trước mắt có thể hủy diệt nhà họ Quan chỉ bằng một câu nói, cũng có thể nâng đỡ nhà họ Quan chỉ bằng một câu nói. Khi Quan Chính Sơn truyền lại vị trí chủ gia tộc cho Quan Tuyết Tùng đã dặn dò kỹ càng rằng không cần biết ở đâu, lúc nào, Dương Thanh có đắc tội ai đi nữa, nhà họ Quan đều phải không chút do dự ủng hộ Dương Thanh. Có thể thấy địa vị của Dương Thanh trong nhà họ Quan lớn đến mức nào. Cô Tô San. Quan Tuyết Tùng chào hỏi Tô San. Tô San mỉm cười, chào ông chủ quan. Không ngờ anh đã trở thành chủ gia tộc, một mình một cõi, còn tôi vẫn phải sống dưới bóng của bố mình, làm một người phụ nữ yếu đuối. Quan Tuyết Tùng cười nhạt một tiếng, ẩn ý nói, với quan hệ của cô và cậu Thanh, ai dám coi thường cô yếu đuối. Rõ ràng Quan Tuyết Tùng đang hiểu lầm gì đó. Đương nhiên Dương Thanh sẽ không phí lời giải thích. Gương mặt nhỏ nhắn của Tô San đỏ bừng lên, cũng không chịu giải thích, chỉ liếc nhìn Dương Thanh. Quan Tuyết Tùng tinh mắt thấy được, lại càng khâm phục Dương Thanh, thu phục được con gái của Tô Thành Vũ về tay. Đồng thời, Tô San cũng âm thầm kinh hãi. Dù cô ta có biết chút ít về thân phận của Dương Thanh nhưng không ngờ, Quan Tuyết Tùng đã là chủ nhà họ Quan mà vẫn phải cung kính với anh như thế. Chứng tỏ địa vị của Dương Thanh còn cao hơn cả chủ nhà họ Quan. Thấy Quan Tuyết Tùng và Tô San đều vây quanh Dương Thanh, rất nhiều người cảm thấy ngạc nhiên. Bọn họ vốn tưởng Dương Thanh chỉ là người của một gia tộc nhỏ bé trà trộn vào đây, không ngờ đến cả Quan Tuyết Tùng và Tô San cũng phải chủ động chào hỏi anh. Dương Thanh cũng đã nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc, Ngụy Minh Nguyệt của nhà họ Ngụy và một người trẻ tuổi nhà họ Trang. Nhất là Ngụy Minh Nguyệt đã từng chứng kiến sự bá đạo của Dương Thanh nên cố tình trốn ở rất xa, sợ anh sẽ nhớ ra mình. Cô ta đâu có biết, đối với Dương Thanh cô ta chỉ là một con kiến hôi. Một con voi to lớn sẽ nhận ra một con kiến bé nhỏ sao? Đúng lúc này, một nhóm nam nữ trẻ tuổi đột nhiên đi tới. San San, cô không giới thiệu đôi bên chút à? Người thanh niên dẫn đầu mặc một bộ vest màu xanh lam, khí thế hiên ngang kiêu ngạo, rất nổi bật. Hắn đang tươi cười nhìn Tô San. Nhưng khi trông thấy Dương Thanh, ánh mắt hắn lại hiện lên sự khiêu khích và dữ tợn. 27. Chương 359, 359, cậu chủ nhà họ Ninh. Tô San nhìn thấy hắn, mặt mũi biến sắc, lạnh nhạt nói, anh ấy là bạn tôi. Tô San giới thiệu rất đơn giản. Ha ha, hình như San San không thích tôi. Tên thanh niên híp mắt nói. Dương Thanh cảm thấy kỳ quái, anh vừa đụng mặt hắn ở bên ngoài nhà họ Hàn. Chính là gã thanh niên ngồi trong xe bèn nhì. Ninh Thành Vũ. Khi đó hắn cực kỳ hứng hách, bắt anh nhường chỗ đỗ xe cho nhưng bị anh ngó lơ. Thái độ của Tô San rất không chào đón hắn. Quan Tuyết Tùng, thấy cậu Vũ tới cũng không biết chào hỏi sao. Một người đàn ông mặc vest màu xanh đen đứng sau Ninh Thành Vũ châm chọc nhìn Quan Tuyết Tùng. Nhìn mãi Quan Tuyết Tùng mới nhận ra anh ta là người nhà họ Phùng của thành phố Kim Hà, tên là Phùng Nghĩa Cẩn. Địa vị của nhà họ Phùng ở thành phố Kim Hà tương đương với nhà họ Quan ở Giang Hải, là một trong những gia tộc hàng đầu. Nghe nói lúc trước nhà họ Phùng chỉ là một thế lực hạng hai. Nhờ có nhà họ Ninh ở tỉnh Lỵ trợ giúp mới vươn lên trở thành gia tộc hàng đầu. Ninh Thành Vũ là cậu chủ nhà họ Ninh, Phùng Nghĩa Cần đi theo hắn cũng dễ hiểu. Nhưng Quan Tuyết Tùng được đặc cách truyền lại vị trí chủ gia tộc chứng minh anh ta rất ưu tú, sao có thể không nhìn ra sự thù địch của Ninh Thành Vũ đối với Dương Thanh. Anh ta nhìn Phùng Nghĩa Cần, nhíu mày hỏi, anh là ai? Hả? Câu nói này khiến mọi người đều kinh hãi. Ở đây đều là con cháu các gia tộc nổi danh từ các thành phố lớn, ai cũng biết tới. Phùng Nghĩa Cần là người nổi bật nhất thế hệ trẻ của nhà họ Phùng, sao Quan Tuyết Tùng có thể không biết? Nhưng anh ta lại hỏi Phùng Nghĩa Cần là ai trước mặt tất cả mọi người, chẳng khác gì đang sỉ nhục đối phương. Quan trọng nhất là Phùng Nghĩa Cần đi theo Ninh Thành Vũ đến, rõ ràng Quan Tuyết Tùng chẳng coi Ninh Thành Vũ ra gì. Chết tiệt, anh không biết tôi là ai sao? Phùng Nghĩa Cần sững sờ, lập tức thẹn quá hóa giận, tôi là Phùng Nghĩa Cần của nhà họ Phùng ở thành phố Kim Hà. Nhà họ Phùng thì sao? Quan Tuyết Tùng khinh thường nói, hiện giờ tôi là chủ nhà họ Quan, anh chỉ là một đứa con cháu nhà họ Phùng, có tư cách gì nói chuyện với tôi? Tất cả đều sợ ngây người. Nếu vừa rồi Quan Tuyết Tùng thực sự không biết Phùng Nghĩa Cần là ai thì còn hiểu được. Bây giờ đã biết mà vẫn nói như vậy. Không chỉ sỉ nhục Phùng Nghĩa Cần mà còn cả Ninh Thành Vũ. Cậu ta điên rồi hả? Đến cả cậu chủ nhà họ Ninh cũng dám coi thường.
Xem ra đúng là nhà họ Quan không còn người khác mới phải đưa một thằng ngốc lên làm chủ gia tộc.
Đúng vậy, tưởng mình là chủ nhà họ Quan thì có thể sỉ nhục cả cậu chủ của gia tộc hàng đầu tỉnh Lỵ sao?
Đánh chó phải ngó mặt chủ. Quan Tuyết Tùng làm như vậy đúng là không coi ai ra gì. Những người khác đều nhỏ giọng bàn tán, rõ ràng đều rất kinh ngạc.
Con mẹ nó, Quan Tuyết Tùng anh thực sự tưởng mình là ông lớn nào đó à?
Phùng Nghĩa cần giận dữ hết, anh có thể không coi tôi ra gì, nhưng anh phải nể mặt cậu Vũ.
Quan Tuyết Tùng lạnh lùng nhìn anh ta rồi nhìn sang Ninh Thành Vũ, thoáng chốc đổi sang bộ mặt tươi cười, thì ra là cậu Vũ.
Thật vinh hạnh.
Vừa rồi chưa nhận ra, chắc cậu Vũ sẽ không so đo với tôi chỉ vì một việc nhỏ như vậy đâu nhỉ.
Nét diễn giả chân, ai cũng nhìn ra anh ta đang ứng phó qua loa.
Sắc mặt Ninh Thành Vũ tối sầm, khi mắt nói, không hổ là chủ gia tộc trẻ nhất tỉnh Giang Bình, rất quyết đoán.
E là trong thế hệ trẻ tuổi toàn tỉnh Giang Bình chẳng có ai khiến anh thấy vừa mắt.
Quan Tuyết Tùng chỉ cười không đáp, lặng lẽ lùi lại đứng sau lưng Dương Thanh.
Hành động nhỏ này khiến Ninh Thành Vũ chấn động.
Quan Tuyết Tùng không thèm xem hắn ra gì lại cam tâm đứng sau lưng một người trẻ tuổi ăn mặc tầm thường, quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Không riêng gì Ninh Thành Vũ, những người khác đều nhìn ra được điểm này.
Quan Tuyết Tùng không dám tùy tiện khiêu khích Ninh Thành Vũ nên mới không nói gì.
Dương Thanh âm thầm khen ngợi, bắt đầu hiểu tại sao Quan Chính Sơn lại chuyển vị trí chủ gia tộc lại cho Quan Tuyết Tùng.
Anh ta đúng là không đơn giản.
Đối với sự khiêu khích của cậu chủ gia tộc cùng cấp bậc, anh ta không hề giữ thể diện cho đối phương.
Nhưng khi đối thủ đến từ gia tộc hàng đầu tỉnh Lỵ, anh ta không kiêu ngạo cũng không tự ti, bình tĩnh ứng phó.
Quan Tuyết Tùng thực sự có tư cách kế thừa vị trí chủ nhà họ Quan.
Cậu Thanh.
Đột nhiên lại có một giọng nói cung kính vang lên, một người trẻ tuổi mặc vest đen cất bước tới chỗ Dương Thanh.
Mọi người lại dậy sóng.
Anh ta chính là Trần Anh Hảo, con cháu của nhà họ Trần đang phát triển thần tốc. Từ khi nhà họ Viên bị diệt, nhà họ Trần độc chiếm cả Châu Thành. Trong nhiều thành phố của tỉnh Giang Bình, chỉ riêng Châu Thành là thành phố chỉ có một gia tộc đứng đầu. Có thể nói ở Châu Thành, nhà họ Trần chính là vua. Bây giờ địa vị của nhà họ Trần ngày càng tăng, không hề thua kém ba gia tộc đứng đầu tỉnh Lỵ. Các gia tộc tầm thường khác sao có thể sánh được với họ?
Dương Thanh cũng không ngờ Trần Anh Hảo vừa gặp ở Thiên Phủ Thành cũng tới đây.
Ông nội của tôi định tới nhưng nghe nói trong tiệc sinh nhật của cô chủ Hàn Phi Phi toàn người trẻ tuổi nên bảo tôi thay mặt gia tộc tới chúc mừng sinh nhật.
Trần Anh Hảo nhìn ra sự nghi hoặc của Dương Thanh, chủ động giải thích.
Anh khẽ gật đầu không đáp.
Ông chủ Quan.
Trần Anh Hảo gật đầu chào hỏi với Quan Tuyết Tùng.
Quan Tuyết Tùng cũng gật đầu lại với anh ta.
Thế là xung quanh Dương Thanh lại xuất hiện thêm một cậu chủ gia tộc hàng đầu. Một người là chủ gia tộc trẻ nhất tỉnh Giang Bình, một là con cháu nhà họ Trần đang trong thời kỳ đỉnh cao. Chứ người của ba gia tộc đứng đầu tỉnh Lỵ, ở đây không còn ai có thể sánh được với bọn họ.
Vậy mà cả hai đều cam tâm đứng sau lưng Dương Thanh.
Bọn họ đứng sau chứng tỏ địa vị của Dương Thanh còn cao hơn.
Ninh Thành Vũ không khỏi cau mày.
Lúc ở ngoài cổng, hắn thấy Dương Thanh lái một chiếc phệ tổng tới, còn tưởng anh chỉ là người của một gia tộc vô danh. Thậm chí còn sai người đập xe của anh. Nhưng giờ đây cả Quan Tuyết Tùng và Trần Anh Hảo đều rất cung kính với Dương Thanh, khiến hắn cảm thấy bối rối. Hắn chắc chắn Dương Thanh không phải người của ba gia tộc đứng đầu tỉnh Lỵ. Chẳng lẽ anh ta đến từ Yến Đô?
Nghĩ vậy, Ninh Thành Vũ lạnh toát cả người.
Nếu điều này là thật, hắn phải giải thích chuyện mình vừa đập xe của Dương Thanh như thế nào.
27.
Chương 360, sinh nhật công chúa. Ninh Thành Vũ hoảng loạn trong lòng, cố giả bộ bình tĩnh nhìn Dương Thanh hỏi, trông anh rất lạ, không biết là cậu chủ nhà nào.
Dương Thanh dễ dàng nhìn ra sự lo lắng của hắn, cười nhạt một tiếng, cậu Vũ không cần nói bóng gió, tôi chỉ là kẻ mồ côi không bố không mẹ, không phải cậu chủ nhà giàu gì cả.
Trong lòng anh chỉ có mẹ, chưa từng thừa nhận bố.
Ninh Thành Vũ kinh ngạc, đương nhiên không tin.
Hắn chỉ nghĩ anh đang cố tình lừa mình.
Vãi!
Một thằng chó không có chỗ rửa cũng dám lên mặt với cậu Vũ.
Ninh Thành Vũ không tin Dương Thanh thực sự không có thân phận gì đặc biệt, nhưng chó của hắn lại không nghĩ vậy.
Phùng Nghĩa Cần chỉ vào mặt Dương Thanh, lớn tiếng gào thét.
Phùng Nghĩa Cần, tôi khuyên anh hãy xin lỗi cậu Thanh ngay lập tức, nếu không đừng trách tôi không khách sáo.
Không sai, nếu bây giờ anh không quỳ xuống dập đầu nhận sai với cậu Thanh, nhà họ Trần tôi cũng sẽ không tha cho anh.
Quan Tuyết Tùng và Trần Anh lần lượt lên tiếng uy hiếp.
Bọn họ hiểu rõ Dương Thanh rất khủng bố, sợ anh kích động làm gì đó.
Dù sao hôm nay cũng là tiệc sinh nhật của công chúa nhà họ Hàn.
Nếu Dương Thanh ra tay ở đây, chỉ sợ nhà họ Hàn cũng sẽ không vui.
Nhà họ Mạnh đã đủ khiến họ áp lực rồi, họ không muốn vô duyên vô cớ gây thủ chuốc oán nữa.
Đương nhiên nếu Dương Thanh kiên quyết muốn xuống tay ở đây, dù có phải liều mạng bọn họ cũng về phe anh.
Quan Tuyết Tùng, Trần Anh Hảo, hai người tự đề cao mình qua đấy.
Trước mặt cậu Vũ cũng dám uy hiếp tôi.
Các người cứ thử xem.
Phùng Nghĩa Cần kiêu căng khiêu khích, cậu Vũ rộng lượng không so đo nhưng tôi không vậy đâu.
Ninh Thành Vũ giận dữ, thầm chửi bới cả tổ tông nhà Phùng Nghĩa Cần.
Hắn vẫn chưa biết thân phận của Dương Thanh, tạm thời không dám làm gì thiếu suy nghĩ.
Vậy mà con chó Phùng Nghĩa Cần này lại gây sự trước.
Hiện giờ hắn mắng Phùng Nghĩa Cần cũng không được, mà không mắng cũng không xong, chỉ có thể đâm lao phải theo lao.
Cậu Vũ thấy không? Người nhà họ Quan và nhà họ Trần thật phách lối, đến cả cậu cũng chẳng coi ra gì.
Phùng Nghĩa Cần vẫn đang châm ngòi.
Dứt lời, anh ta lại châm chọc nhìn Dương Thanh, anh mạnh miệng lắm cơ mà.
Tiếp tục đi.
Ánh mắt Dương Thanh dần lạnh xuống.
Anh không sợ bị khiêu khích, nhưng bị một con chó khiêu khích khiến anh muốn giết anh ta.
Nếu hôm nay không phải sinh nhật của Hàn Phi Phi, sao Phùng Nghĩa Cần có thể sủa đến tận bây giờ?
Quan Tuyết Tùng, Trần Anh Hảo, hai người thấy chưa? Đây chính là thằng ngu hai người tôn kính đấy. nếu không phải đang trong tiệc sinh nhật của cô Hàn Phi Phi thì tôi đã đập chết anh ta rồi. Các người tin không? Thấy Dương Thanh im lặng không nói, Phùng Nghĩa Cần lại càng đắc ý cười lạnh. Tất cả mọi người đều đang hóng hớt chuyện của bọn họ. Dù là Ninh Thành Vũ và Phùng Nghĩa Cần hay Quan Tuyết Tùng và Trần Anh Hào đều là người có máu mặt. Hai phe này xảy ra xung đột sẽ cực kỳ gay cấn. Cô Phi tới rồi. Đúng lúc này, một người kinh ngạc hô lớn. Thoáng chốc, mọi người đều đồng loạt nhìn sang. Cả căn phòng đều yên tĩnh lại, ánh mắt đổ dồn lên cầu thang tầng 2. Cục, cục, cục. Một tràng tiếng giày cao gót thanh thúy, dáng người hiểu điệu dần xuất hiện. Hàn Phi Phi tới rồi. Cô ta mặc một chiếc váy dạ hội màu trắng kiêu sa, điểm xuyết vài sợi lông vũ, đi đôi giày cao gót màu hồng phấn, đội vương miện khảm kim cương sang trọng. Cô ta như một cô tiên dáng trần, khẽ mỉm cười chậm rãi bước ra. Hàn Phi Phi còn rất trẻ, gương mặt xinh đẹp không tì vết, trang điểm nhẹ nhàng như tiên nữ trong tranh. Đẹp quá. Rất nhiều người đều thốt lên. Các cô gái cũng vô cùng ngưỡng mộ. 20 là độ tuổi đẹp nhất của đời người. Vô cùng cảm ơn mọi người đã tới tham dự tiệc sinh nhật tròn 20 tuổi của con gái tôi. Hàn Phi Phi đứng cạnh một đôi nam nữ. Người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi lên tiếng. Gương mặt của Hàn Phi Phi khá giống ông ta. Dù đã 50 nhưng có thể nhìn ra thời trẻ, ông ta cực kỳ đẹp trai. Bên phải Hàn Phi Phi là một quý bà trung niên mặc sần sám, chính là mẹ cô ta. Chào chú Diệp. Chào cô Trân. Mọi người nhao nhao đứng dậy chào hỏi hai vợ chồng Hàn Diệp. Người đàn ông trung niên là bố của Hàn Phi Phi, Hàn Diệp, nghe nói đã được chọn làm người thừa kế vị trí chủ gia tộc. Thế nhưng nhiều năm rồi, tuổi tác của ông chủ Hàn cũng ngày càng cao nhưng vẫn không chịu truyền lại cho ông ta. Quan Tuyết Tùng nhỏ giọng nói với Dương Thanh. Trần Anh Hảo cũng lên tiếng, ông nội tôi nói ông chủ Hàn chỉ có một đứa con trai là Hàn Diệp nhưng ông ta không có năng lực, không yên lòng truyền lại vị trí chủ gia tộc cho ông ta. Tôi cũng nghe ông nội nói, ông chủ Hàn từng nói trước mặt mọi người, chỉ khi ông ấy chết thì Hàn Diệp mới được kế thừa vị trí chủ nhà, Quan Tuyết Tùng nói. Nghe vậy, Dương Thanh mới chú ý đến Hàn Diệp. Người đàn ông 50 tuổi vẫn đẹp trai ngời ngời, tạm thời không thể nhìn ra cái gì từ vẻ ngoài. Mẹ của Hàn Phi Phi thì sao? Dương Thanh tò mò hỏi. Mẹ cô ấy tên là Đồng Trân, sống trong nhung lụa từ nhỏ, nghe nói là người của một gia tộc nhỏ ở Yến Đô, năng lực không tồi, Trần Anh Hào đáp. Quan Tuyết Tùng cũng nói, nghe đồn nếu không có bà ta, ông chủ Hàn còn định chuyển vị trí chủ gia tộc cho Hàn Phi Phi. Ồ! Dương Thanh kinh ngạc, bà ta giỏi vậy sao? Anh biết rõ tính cách của Hàn Khiếu Thiên. Người khiến ông cụ coi trông như vậy chắc chắn không đơn giản. Tô San cười nói, năng lực của cô Trân không hề thua đấng mày râu. Cô ấy đã lặng lẽ trợ giúp Hàn Diệp đạt được rất nhiều thành tích, nếu không ông chủ Hàn cũng sẽ không để Hàn Diệp làm người thừa kế. Nếu chỉ là lời từ một phía, Dương Thanh sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Nhưng cả Trần Anh Hảo, Quan Tuyết Tùng và Tô San đều nói vậy, chứng tỏ Hàn Diệp thực sự rất kém cỏi. Nếu không cũng sẽ không bị tiếng xấu truyền xa thế này. Dương Thanh lắc đầu cười nói, người xưa có câu cha nào con nấy nhưng hình như không đúng với ông chủ Hàn. Đúng lúc này, một chiếc bánh gà tổ nhiều tầng cắm 20 ngọn nến được đẩy ra. Mọi người vây quanh Hàn Phi Phi hát chúc mừng sinh nhật, đợi cô ta ước và thổi nến xong liền hoan hô tương mừng. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Tiếp theo là cắt bánh, đám bạn thân của Hàn Phi Phi bôi kem lên mặt nhau, chơi đùa vui vẻ. Chúc cô Phi Phi sinh nhật vui vẻ. Phùng Nghĩa Cần là người đầu tiên tặng quà. Hàn Phi Phi lạnh nhạt nhìn anh ta, khẽ gật đầu đáp, cảm ơn. Phi Phi, chúc em sinh nhật vui vẻ. Ninh Thành Vũ cũng đi tới mỉm cười dịu dàng nhìn cô ta, chậm rãi mở hộp quà, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương hình trái tim. Tiếng vỗ tay vang dội như sấm. Không cần nói cũng biết tặng nhẫn kim cương nghĩa là gì. Phi Phi, đây là kiểu dáng mới nhất của Cả Thi Ở, nhẫn kim cương trái tim tình yêu. Kim cương là biểu tượng của sự vĩnh hằng, trái tim tình yêu là tình cảm của anh dành cho em, mãi không đổi thay. Ninh Thành Vũ chân thành nhìn Hàn Phi Phi. 27. Chương 361, 361, bị tỏ tình. Rõ ràng là Ninh Thành Vũ đang tỏ tình. Phòng tiệc yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tất cả mọi người ngây ngốc, không ngờ Ninh Thành Vũ chọn dịp này để tỏ tình Hàn Phi Phi. Hắn mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Trời ơi, Ninh Thành Vũ tỏ tình Hàn Phi Phi. Mấy hôm trước tôi từng nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trái tim tình yêu của Cả Tỷ ở trên trang web, nghe nói giá trị lên tới chục triệu. Hơn nữa có tiền cũng chưa chắc mua nổi. Ninh Thành Vũ không phải người được coi trọng nhất ở nhà họ Ninh lại có thể tiêu nhiều tiền mua một chiếc nhẫn kim cương như vậy, chắc là rất thích Hàn Phi Phi. Nếu tôi là Hàn Phi Phi, tôi sẽ lập tức đồng ý gả cho Ninh Thành Vũ. Bốn phía vang lên tiếng xì xào bàn tán. Các cô gái đều rất hâm mộ Hàn Phi Phi. Đối với gia tộc của bất kỳ người nào ở đây, 10 triệu chẳng đáng là bao, nhưng nếu không phải là người được gia tộc coi trọng, không có mấy ai có chục triệu trong tay. Khi tất cả đều cho rằng Hàn Phi Phi sẽ đồng ý, nụ cười trên mặt cô ta chợt tắt, lạnh lùng nói, tôi thân với anh làm sao? Tặng quà quý giá như vậy làm gì? Câu trả lời của Hàn Phi Phi khiến mọi người đều kinh hãi, sắc mặt của Ninh Thành Vũ cực kỳ khó coi. Hắn tỏ tình trước mặt mọi người để khiến Hàn Phi Phi cảm động, nào ngờ cô ta không hề nể mặt. Những người ở đây đều là thế hệ trẻ tuổi của các gia tộc nổi danh tỉnh Giang Bình. Hàn Phi Phi vẫn chưa nói xong, nếu tôi nhớ không lầm, hình như tôi đâu có mời anh tới tham dự tiệc sinh nhật của tôi. Phi Phi, em hiểu lầm rồi. Anh thật lòng thích em, xin em cho anh một cơ hội, Ninh Thành Vũ vội vàng nói. Anh không có tư cách gọi tôi là Phi Phi. Hàn Phi Phi không thèm khách sáo, tôi chẳng hiểu lầm gì anh cả. Cả đời này tôi cũng không thể thích anh được. Lập tức cút khỏi nhà họ Hàn đi. Cô ta không thèm cho Ninh Thành Vũ một chút thể diện nào, không chỉ từ chối lời tỏ tình mà còn đuổi hắn đi ngay trước mặt mọi người. Nhưng với địa vị của cô ta ở nhà họ Hàn, điều này cũng dễ hiểu. Cô ta là cháu gái được ông chủ Hàn yêu thương nhất, bố cô ta Hàn Diệp cũng là người thừa kế của nhà họ Hàn. Còn Ninh Thành Vũ chỉ là con cháu dòng phụ trong nhà họ Ninh. Ninh Thành Vũ sầm mặt. Tuy hắn không phải người ưu tú nhất của gia tộc nhưng cũng có tiếng tăm trong nhà họ Ninh. Từ nhỏ đến lớn, hắn đi đến đâu cũng được mọi người chú ý. Vậy mà hôm nay hắn lại bị Hàn Phi Phi chỉ mặt đuổi đi ở chốn đông người. Phi Phi, giữa chúng ta có hiểu lầm rất lớn. Hãy cho anh cơ hội giải thích. Ninh Thành Vũ vẫn không chịu từ bỏ ý đồ, vẻ mặt chân thành tha thiết. Nhưng Hàn Phi Phi lại thấy giả chân. Ninh Thành Vũ từng theo đuổi Hàn Phi Phi, nghe nói sắp thành công rồi. Thế nhưng không biết tại sao Hàn Phi Phi đột nhiên chán ghét anh ta. Không chỉ vậy, nghe nói hai nhà Hàn, Ninh còn suýt nữa đánh nhau. Còn Ninh Thành Vũ cũng bị nhà họ Ninh thu hồi quyền lợi vì chuyện này. Quan Tuyết Tùng giải thích cho Dương Thanh. Dương Thanh tò mò nhìn anh ta, không ngờ anh biết nhiều tin vỉa hè như vậy. Quan Tuyết Tùng ngượng ngùng gãi đầu, khi đó chuyện này đồn dầm beng, ai ai cũng biết nhưng không rõ sự thật đằng sau là gì. Trần Anh Hảo cũng lên tiếng, đúng là có chuyện như vậy. Có người nói trong lúc theo đuổi Hàn Phi Phi, Ninh Thành Vũ còn tán một cô gái khác. Cũng có người nói Hàn Phi Phi bắt gặp Ninh Thành Vũ thân mật với những cô gái khác. Thì ra còn có chuyện như vậy, nhưng Dương Thanh không có hứng thú với mấy chuyện này. Phi Phi, chẳng lẽ chúng ta không còn hy vọng nào nữa sao? Em biết anh thật lòng thích em mà. Em cho anh cơ hội nữa được không? Ninh Thành Vũ đau khổ nói, trông như sắp khóc đến nơi. Nhiều cô gái dễ mềm lòng đều thấy thương xót, thậm chí còn trách Hàn Phi Phi quá vô tình. Ninh Thành Vũ, anh đừng tự mình đa tình. Chúng ta còn chưa từng bắt đầu, cơ hội gì mà bảo tôi cho với không cho. Hàn Phi Phi lạnh lùng nói, khi đó anh tiếp cận tôi vì mục đích gì, tự anh biết rõ, đừng tưởng tôi ngu ngốc. Ninh Thành Vũ không nói gì nữa, siết chặt hai tay, mặt mũi trắng bệnh. Hắn biết có nói thế nào cũng không thể thuyết phục Hàn Phi Phi tiếp nhận mình trong ngày hôm nay. Phi Phi, em có thể từ chối, nhưng anh nói cho em biết, anh sẽ không từ bỏ đâu. Ninh Thành Vũ đột nhiên kiên quyết nói. Hàn Phi Phi cười lạnh, thế thì tôi có thể nói luôn cho anh biết, tôi đã thích người khác. Đời này anh không còn cơ hội nào nữa đâu. Ha ha, em có thể từ chối anh, nhưng đừng coi anh là thằng ngốc, tìm cớ vớ vẩn như vậy. Ninh Thành Vũ cười khổ nói. Hắn không tin Hàn Phi Phi đã thích người khác. Hắn biết cô ta là người rất kiêu ngạo. Hắn không tin nhưng không có nghĩa là người khác cũng không tin. Cả phòng tiệc đều dậy sóng. Hàn Phi Phi thích người khác rồi sao? Người nào may mắn được cô ấy thích thế? Hôm nay là sinh nhật của Hàn Phi Phi. Nếu cô ấy thực sự thích người nào đó thì chắc chắn sẽ mời người đó tới. Đúng vậy, chắc chắn người Hàn Phi Phi thích đang ở đây. Nhưng mà trừ Ninh Thành Vũ có thân phận cao quý nhất, còn ai có thể khiến Hàn Phi Phi yêu thích? Hàn Phi Phi bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, Ninh Thành Vũ, anh vẫn kiêu ngạo như trước đây. Anh tưởng ngoài anh không còn ai xứng với tôi nữa sao? Dứt lời, cô ta cất bước đi về một hướng dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Hôm nay là sinh nhật của Hàn Phi Phi. Cô ta như một nàng công chúa xinh đẹp yêu kiều đi thẳng về phía trước. Hàn Phi Phi muốn công khai à? Rốt cuộc ai là người may mắn lọt vào mắt xanh của công chúa nhà họ Hàn? Cô ấy đang đi tới chỗ Trần Anh Hảo và Quan Tuyết Tùng. Chẳng lẽ là một trong hai người bọn họ? Tất cả đều nín thở chờ đợi. Còn Dương Thanh đã bị bọn họ lãng quên. Tô San đứng cạnh Dương Thanh nhìn thấy ánh mắt của Hàn Phi Phi, lập tức cảm thấy căng thẳng. Anh Thanh, người em thích là anh. Trong lúc mọi người đang khiếp sợ, Hàn Phi Phi đi tới trước mặt Dương Thanh. Căn phòng im phăng phắc. Mọi người đổ dồn ánh mắt lên người Dương Thanh. Ánh mắt của Ninh Thành Vũ thoáng chốc trở nên lạnh lẽo. Bản thân Dương Thanh cũng không khỏi kinh ngạc. Anh đang bị tỏ tình trước mặt mọi người sao? 27. Chương 362, 362, ăn chai rượu. Đúng lúc này Dương Thanh bỗng nhận thấy được sự nài nỉ trong mắt Hàn Phi Phi, anh lập tức hiểu ra. Thì ra cô ta muốn lấy anh làm lá chắn, lúc này Dương Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Dương Thanh hơi cong khóe môi, Hàn Phi Phi biết Dương Thanh đã đồng ý giúp cô ta rồi. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hàn Phi Phi bước lên phía trước khoác tay Dương Thanh. A, mọi người đều ngây người, khẽ há miệng, thậm chí còn có người kinh ngạc thốt lên. Hàn Phi Phi là công chúa nhỏ được nuông chiều nhất của nhà họ Hàn. Ông nội là ông chủ nhà họ Hàn, bố là người thừa kế của nhà họ Hàn. Nếu sau này ai cưới được cô ta thì rất có khả năng sẽ quản lý nhà họ Hàn. Dù sao Hàn Khiếu Thiên cũng chỉ có một người con trai là Hàn Diệp, mà Hàn Diệp cũng chỉ có một đứa con gái là Hàn Phi Phi, vị trí chủ gia tộc sau này chỉ có thể truyền lại cho Hàn Phi Phi. Đây cũng là lý do vì sao mà Ninh Thành Vũ lại nghĩ mọi cách để tán đổ Phi Phi. Ninh Thành Vũ, anh Thanh mới là người đàn ông trong lòng tôi. Bây giờ anh đã biết tại sao tôi lại nói đời này anh không còn cơ hội nào nữa chưa? Lúc Hàn Phi Phi nhìn Ninh Thành Vũ, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Ninh Thành Vũ yên lặng, mặt xanh mét, lúc này hắn có cảm giác mình bị căm sừng. Suy cho cùng, trong lòng hắn, Hàn Phi Phi đã là người phụ nữ của mình từ lâu rồi. Nhưng mà lúc này Hàn Phi Phi lại khoát tay người đàn ông khác, dáng vẻ cực kỳ hạnh phúc. Cuối cùng hắn cũng nhận ra bản thân đã hoàn toàn đánh mất cơ hội. Nhưng ngay sau đó, một cơn giận mãnh liệt tràn ngập trong đầu Ninh Thành Vũ. Rốt cuộc anh là ai? Ninh Thành Vũ hỏi lại lần nữa. Đây là lần thứ ba hắn hỏi thân phận của Dương Thanh trong ngày hôm nay, nhưng Dương Thanh vẫn chưa từng trả lời. Nếu đối phương đúng là cậu chủ nhà giàu đến từ 8 gia tộc lớn ở Yến Đô thì cũng đành thôi, nhưng nếu không phải thì sao hắn cam lòng để Dương Thanh cướp đi người phụ nữ của mình chứ? Ninh Thành Vũ, anh muốn làm gì? Vẻ mặt Hàn Phi Phi lạnh lùng giống như gà mái mẹ che chở cho gà con, chỉ sợ Ninh Thành Vũ sẽ tìm Dương Thanh trả thù. Ninh Thành Vũ thấy vậy càng tức giận hơn, hắn nghiến răng nói, nếu anh đúng là đàn ông thì đừng núp sau lưng phụ nữ nữa, có giỏi thì nói ra thân phận của anh đi. Hàn Phi Phi vừa muốn phản bác thì bị Dương Thanh kéo nhẹ về sau. Tôi có thân phận gì, cậu không có tư cách biết. Dương Thanh bình tĩnh nói, nhưng tôi có thể nói cho cậu biết, tôi là người mà cậu không thể đắc tội được đâu. Một câu nói, khiến cho cả sảnh tiệc yên lặng như tờ. Mọi người đều khiếp sợ nhìn Dương Thanh, rất nhiều cô gái nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt sáng lấp lánh. Sự bá đạo và tự tin của Dương Thanh không giống như đang làm mẫu. Nhất là sau lưng anh, một bên là Trần Anh Hảo, con cháu của nhà họ Trần quyền thế nhất Châu Thành, bên còn lại là chủ gia tộc trẻ nhất ở tỉnh Giang Bình, Quan Tuyết Tùng. Ngoài ra còn có con gái của người giàu nhất Giang Hải. Nhưng lúc này, bọn họ lại rất an ý đứng sau lưng Dương Thanh, rõ ràng Dương Thanh mới là trung tâm của bọn họ. Một thanh niên như thế này, thân phận và bối cảnh sẽ ghê gớm đến nhường nào. Cô Phi Phi, cô tuyệt đối đừng bị thằng nhãi này gạt. Trên người anh ta cộng từ trên xuống dưới còn chưa đáng giá 1.000 đồng đấy. Ấy thế mà lại có kẻ ngốc không tin điều này. Lúc này, tay sai Phùng Nghĩa Cần vẫn luôn đứng sau lưng Ninh Thành Vũ đứng ra miệng ai nói, nếu anh ta đúng là cậu chủ của nhà giàu nào đó thật thì tại sao lại ăn mặc như thế này? Có lẽ các người không biết, lúc nãy khi tôi và cậu Vũ đến đây, ở bãi đậu xe đã nhìn thấy anh ta chạy chiếc phệ tổng cũ dích đến. Các người nghĩ thử xem, một gã trai như thế thì ra cảnh tốt đến đâu được. Phùng Nghĩa Cần liếc nhìn đám đông xung quanh mình bằng vẻ mặt khinh thường. Sau khi nghe anh ta nói vậy, quả thật có một số người lộ ra vẻ nghi ngờ trong ánh mắt. Dù sao mấy lời Phùng Nghĩa Cần nói đều là sự thật. Cách ăn mặc của Dương Thanh rất xuề xòa, hơn nữa xe của anh cũng thuộc dạng lỗi thời. Anh câm miệng cho tôi. Hàn Phi Phi nổi giận đùng đùng quát lên với Phùng Nghĩa Cần, anh là cái thá gì mà dám sỉ nhục anh Thanh của tôi. Cô Phi Phi, tôi cũng là vì lo cô bị người khác lừa gạt mà. Bị cở trách trước mặt người khác nhưng Phùng Nghĩa Cần cũng không tức giận, chỉ cười ha ha nói. Anh ta nói xong lại nhìn Dương Thanh, thái độ vô cùng hống hách nói, danh con, vừa nãy không phải mày rất lợi hại sao? Không phải mày nói ngay cả cậu Vũ cũng không đắc tội được mày sao? Đã như vậy, mày đến đây dự sinh nhật của cô Phi Phi chắc cũng phải chuẩn bị quà nhỉ? Hay là bây giờ mày lấy ra cho mọi người xem thử món quà của mày có xứng để làm bạn trai của cô Phi Phi không? Nghe vậy, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Dương Thanh. Quả thật có người nghi ngờ thân phận của Dương Thanh, cũng rất nóng lòng muốn biết rốt cuộc một chàng trai ăn mặc xuề xòa này sẽ chuẩn bị món quà như thế nào. Hai mắt Ninh Thành Vũ chợt sáng lên, trước đó hắn còn chưa nghi ngờ nhưng bây giờ Phùng Nghĩa Cần nói vậy, hắn cũng bắt đầu hoài nghi liệu Dương Thanh có phải là bạn trai của Hàn Phi Phi thật không? Nếu Dương Thanh tùy tiện lấy ra một món quà mấy trăm đồng, điều đó không chỉ chứng tỏ anh ta là một kẻ nghèo rất mùng tơi mà còn nói rõ mối quan hệ giữa anh ta và Hàn Phi không phải là quan hệ yêu đương. Vẻ mặt Trần Anh Hảo khinh khỉnh, đương nhiên anh ta biết Dương Thanh đã chuẩn bị quà gì. Đó là một vòng tay ngọc phỉ thúy trị giá hơn 12 triệu. Chiếc nhẫn kim cương mà Ninh Thành Vũ tặng vừa nãy cao lắm cũng khoảng 10 triệu, nhưng vẫn kém xa so với vòng tay ngọc phỉ thúy mà Dương Thanh chuẩn bị. Sắc mặt Hàn Phi Phi hơi khó coi, bởi vì Dương Thanh là ân nhân cứu mạng Hàn Thiếu Tiên, nên ông cụ đã cố ý dặn dò không được phép điều tra Dương Thanh. Cô ta cũng chỉ biết Dương Thanh rất lợi hại, nhưng lại không biết rõ thân phận thật sự và tài lực của Dương Thanh. Theo cô ta thấy cho dù Dương Thanh có chuẩn bị quà cho cô ta thì cũng chỉ là món quà bình thường mà thôi. Tôi đã nhận được quà sinh nhật của anh Thanh từ trước rồi, việc này có liên quan gì đến anh? Hàn Phi Phi lập tức quát lên. Phùng Nghĩa Cần cười khẩy, cô Phi Phi, chắc không phải tên này không hề chuẩn bị quà cho cô cho nên cô mới cố ý nói mấy lời này để giải vây cho anh ta đấy chứ. Phi Phi, chiếc nhẫn kim cương trái tim tình yêu mà anh định tặng em trị giá đến 9.990.000 đấy, kem giá vẫn còn đây này. Ninh Thành Vũ cũng thừa dịp nói, nếu anh ta đúng là bạn trai em thật thì món quà anh ta tặng em hẳn cũng không kém anh đâu nhỉ. Cậu Vũ, cậu nhìn bộ dạng nghèo rất mồng tơi của anh ta đi, sao có thể mua nổi món quà đắt giá hơn của cậu chứ? Nếu anh ta có thể lấy ra được món quà đắt hơn của cậu, tôi sẽ ăn luôn chai rượu này. Phùng Nghĩa Cần cười ha ha, lời nói ngập tràn sự niềm ai. Anh. Hàn Phi Phi tức giận bừng bừng, cô ta vừa muốn nổi nóng thì Dương Thanh bỗng cười rộ lên, trêu chọc nhìn Phùng Nghĩa Cần nói, mày chắc chắn sẽ ăn chai rượu nếu tao lấy ra được món quà đắt giá hơn món quà của Ninh Thành Vũ chứ? Má. Chê mày mập mày còn cười được. Một thằng nghèo xác nghèo sơ như mày cũng dám giả làm cậu chủ nhà giàu. Ông mày đã nói rồi thì sẽ không nuốt lời, chỉ cần mày có thể lấy ra được món quà đắt giá hơn, ông mày sẽ ăn chai rượu cho mày xem. Phùng Nghĩa Cần vừa nói vừa nhấc một chai rượu lên, vẻ mặt hung dữ nói, nếu mày không lấy ra được thì mày phải ăn chai rượu này cho tao. 27. Chương 363, khiến anh ta biến mất. Cho dù là Bồ Tát cũng có lúc tức giận. Phùng Nghĩa Cần cứ khiêu khích Dương Thanh hết lần này đến lần khác. Nhưng Dương Thanh chỉ hơi nhếch miệng, khép mắt nhìn anh ta nói, nếu mày đã thích ăn chai rượu như thế, vậy tao sẽ cho mày được toàn nguyện. Không biết tại sao khi nhìn thấy dáng vẻ này của Dương Thanh, trong lòng Phùng Nghĩa Cần lại bỗng dưng lo sợ. Nhưng nghĩ tới mình có Ninh Thành Vũ làm chỗ dựa, sự lo lắng kia liền biến mất tăm. Khách khứa xung quanh cũng ngây ra, nhìn tình hình này bọn họ là muốn chơi thật rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều háo hức chờ mong. Thang Quát, đừng mạnh miệng như vậy, đợi khi mày lấy ra được món quà trị giá chục triệu trở lên rồi hay nói. Phùng Nghĩa Cần ngạo nghễ nói, như mày mong muốn. Dương Thanh cười nói, sau đó lấy một hộp quà nhỏ tinh xảo, trên đó còn in chữ ba chữ lớn Thiên Phủ Thành ra. Lúc Dương Thanh lấy hộp quà ra, trong nháy mắt, sắc mặt Phùng Nghĩa Cần xanh mét. Thiên Phủ Thành là một cửa hàng trang sức hàng đầu ở tỉnh Lỵ, nghe nói trong đó có nhiều bộ sưu tập giá trị xa xỉ và rất nhiều đồ cổ vô giá. Trong cửa hàng kia, cho dù là món nhỏ nhất cũng có giá từ hàng triệu trở lên. Còn đồ cổ giá hàng chục triệu cũng nhiều vô số. Phi Phi, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Đây là quà tôi tặng cô. Cô xem có thích không? Dương Thanh ôn hòa nói. Trong lòng anh, Hàn Phi Phi như em gái của mình. Anh hoàn toàn không có ý nghĩ xấu xa gì đối với cô ta. Trước đó anh mua quà sinh nhật cho cô ta hoàn toàn là bởi vì anh xem cô ta như em gái của mình. Ưa, vòng tay phỉ thúy đẹp quá. Đúng là hàng của Thiên Phụ Thành, nhìn màu sắc của chiếc vòng này, đây chắc hẳn là màu xanh chính dương, chỉ đứng sau mà xanh đế vương. Loại này ít nhất cũng từ 5 triệu trở lên. Nếu anh có thể mua được vòng ngọc phỉ thúy mà xanh chính dương tốt như vậy với giá 5 triệu thì bọn họ bán bao nhiêu tôi mua hết bấy nhiêu. Cái vòng tay này ít nhất cũng 10 triệu trở lên. Lúc trước tôi đã thấy vòng tay này ở Thiên Phụ Thành rồi, giá bán là 12 triệu 880 nghìn, vì đắt quá nên tôi không mua. Gì chứ? 12 triệu 888 nghìn. Anh có chắc là chiếc vòng này không? Khi Dương Thanh lấy chiếc vòng ra, mọi người thốt lên kinh ngạc, còn cánh phụ nữ thì càng kích động không thôi. Thoáng chốc, giá trị của chiếc vòng này đã bị dân chơi sành sỏi tiết lộ ra. Phùng Nghĩa Cần vốn dĩ còn ôm chút hy vọng nhưng khi nghe được chiếc vòng này có giá trị hơn chục triệu thì khuôn mặt anh ta xám như tro tàn. Sắc mắt Ninh Thành Vũ cũng rất khó coi, không phải hắn không mua nổi chiếc vòng tay giá trị hơn 10 triệu. Điều quan trọng là chiếc vòng kia được Dương Thanh tặng cho Hàn Phi Phi, điều này chứng tỏ mối quan hệ của bọn họ là không bình thường. Anh Thanh, cảm ơn anh, em rất thích. Hàn Phi Phi cực kỳ kích động, đột nhiên cô ta đỏ mặt, é thẹn, anh Dương, anh có thể đeo lên cho em không? Dương Thanh mỉm cười, đương nhiên anh biết Hàn Phi Phi đang diễn trò, cho nên cũng không để ý. Anh nắm tay Hàn Phi Phi sau đó đeo vòng cẩm thạch vào tay cô ta trước mặt mọi người. Đẹp quá. Vòng tay này đúng là được làm riêng cho cô Phi Phi mà. Nhìn từ xa giống như một bức tranh phong cảnh, thật là hữu tình. Cánh phụ nữ kia vô cùng ước ao nhìn cổ tay của Hàn Phi Phi. Nếu tôi nhớ không lầm vừa nãy có người nói nếu cậu Thanh có thể lấy ra được món quà sinh nhật tốt hơn của ai kia thì người đó sẽ ăn chai rượu đúng không? Đúng lúc này, Quan Tuyết Tùng đống chọc mới nói, ánh mắt trêu ngươi nhìn Phùng Nghĩa Cần. An ta vừa dứt lời, lúc này mọi người mới nhớ lại còn có trò đặc sắc hơn. Tôi lớn từng này rồi mà chưa thấy ai biểu diễn ăn chai rượu cả, rốt cuộc hôm nay cũng được mở rộng tầm mắt rồi. Ha ha, tôi cũng đã thấy bao giờ đâu, cho nên rất tò mò chai rượu lớn như vậy anh ta sẽ ăn thế nào. Ăn không được thì đập ra ăn, làm như vậy có phải dễ hơn không? Khách khứa đều nhìn Phùng Nghĩa Cần bằng vẻ mặt giễu cợt. Những người có mặt ở đây đều là con cháu của những gia tộc hàng đầu ở các thành phố, đương nhiên bọn họ sẽ chẳng nể nang gì Phùng Nghĩa Cần. Dương Thanh cũng híp mắt Phùng Nghĩa Cần nói, mày có thể biểu diễn được rồi. Thằng danh, mày đừng quá kiêu ngạo. Mày thật sự tưởng lấy đại một cái vòng giả ra là có thể gạt bọn tao như gạt kẻ ngốc sao? Phùng Nghĩa Cần liên tục cười khẩy nói, nếu mày có thể tặng được vòng tay hơn chục triệu vậy tại sao lại ăn mặc nghèo nàn như thế này chứ? Giả sao? Không thể nào. Màu sắc của vòng tay kia bóng loáng, xinh đẹp như vậy sao có thể là hàng giả được chứ? Phùng Nghĩa Cần anh đúng là có sức chơi mà không có sức chịu. Nếu anh là đàn ông thì hãy ăn chai rượu đi. Chai rượu quá lớn, hay là ăn cái ly này đi ha ha ha. Mọi người nhao nhao ầm ĩ, muốn Phùng Nghĩa Cần ăn chai rượu. Người ở đây đều là cô cậu chủ của những danh môn vọng tộc ở các thành phố, bình thường bọn họ cũng tiếp xúc với châu đáo cho nên cũng có hiểu biết. Vòng tay của Dương Thanh vừa nhìn đã biết chính là hàng thật. Phùng Nghĩa Cần, vòng tay này là món quà sinh nhật do đích thân cậu Thanh đi Thiên Phụ Thành mua cho cô Phi Phi. Tôi là người phụ trách ở đó, vậy anh nói xem vòng tay đó có phải là giả không? Trần Anh Hảo cũng đứng dậy liên tục cười lạnh. Lúc này mọi người mới sự tỉnh, bây giờ Thiên Phụ Thành đã bị nhà họ Trần thu mua, nếu muốn so sánh tài lực, nhà họ Trần bây giờ cũng không hề thua kém ba gia tộc lớn nhất tỉnh lỵ. Sắc mặt của Phùng Nghĩa Cần sáng quét, anh ta bị nói đến á khẩu. Chỉ đành nhìn sang cầu cứu Ninh Thành Vũ. Tôi thừa nhận món quà của anh đắt hơn quà của tôi. Nhưng như vậy thì thế nào? Chiếc nhẫn kim cương trái tim tình yêu này là được mua bằng tình yêu chân thành của tôi. Tình yêu của tôi dành cho Phi Phi là vô giá. Sắc mặt Ninh Thành Vũ thâm trầm nhìn Dương Thanh nói, món quà quý giá mà chúng ta nói lúc nãy không chỉ nằm ở chỗ giá thấp hay giá cao. Dương Thanh chỉ mỉm cười không nói. Bây giờ anh đã không muốn tranh luận gì với đám ngu xuẩn này rồi. Các người nên vui mừng vì hôm nay là tiệc sinh nhật của Phi Phi, thấy máu không may mắn. Dương Thanh bỗng mở miệng nói. Anh nói gì? Ninh Thành Vũ thay đổi sắc mặt. Ninh Thành Vũ, anh im đi. Hôm nay là sinh nhật của tôi, nơi này không chào đón anh cút ngay cho tôi. Rốt cuộc Hàn Phi Phi cũng nổi đoá, hai mắt cô ta đỏ ngầu, quát lên, sau đó lại chỉ tay vào Phùng Nghĩa Cần nạt, còn anh nữa, anh cũng cút đi cho tôi. Đừng cho rằng nhà họ Phùng có nhà họ Ninh làm chỗ dựa thì nhà họ Hàn không dám làm gì anh. Cho anh 30 giây cút khỏi buổi tiệc của tôi, nếu không tôi không ngại khiến cho một hậu duệ trẻ tuổi của nhà họ Phùng biến mất đâu. Lúc này Hàn Phi Phi giận tí mặt, lời nói ra cũng cực kỳ hứng hách. Phùng Nghĩa Cần bị dọa đến cả người run lẩy bẩy. Lúc này anh ta mới nhận ra bản thân đang ở nhà họ Hàn nhưng lại đang gây khó dễ cho người đàn ông của Hàn Phi Phi. Cho dù nhà họ Hàn giết anh ta thì nhà họ Phùng cũng không dám có thái độ gì. Cô Phi Phi bất giận. Tôi cút ngay đây. Phùng Nghĩa Cần nói xong, liền xoay người chạy biến khỏi sảnh tiệc. Anh cũng cút đi cho tôi. Hàn Phi Phi lại chỉ tay về phía Ninh Thành Vũ, nghiến răng nghiến lợi nói. Sắc mặt Ninh Thành Vũ tái mét. Hắn lớn từng này rồi mà đây vẫn là lần đầu tiên bị người khác đuổi đi trước mặt nhiều người như vậy. hơn nữa xung quanh còn có vô số con em nhà giàu ở các thành phố khác, điều này khiến hắn cảm thấy mặt nóng rát như bị lửa đốt. Lúc này hắn chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Được, được lắm. Tôi nhớ mặt anh rồi.
Ninh Thành Vũ nhìn Dương Thanh đe dọa, sau đó xoay người rời đi. Dương Thanh híp mắt lại, nếu nhà họ Ninh muốn chết anh cũng không ngại để nhà họ Ninh biến mất.
Anh Thanh, xin lỗi.
Hàn Phi Phi bông ấy này nói. Những người khác không biết lời xin lỗi của Hàn Phi Phi là xin lỗi về điều gì, nhưng Dương Thanh biết rõ, cô ta xin lỗi là bởi vì cô ta đã lợi dụng anh nên mới khiến anh đắc tội với Ninh Thành Vũ.
Dương Thanh khẽ cười lắc đầu, yên tâm đi, nhà họ Ninh không gây ra sóng gió gì được đâu.
Nhìn dáng vẻ tự tin của Dương Thanh, Hàn Phi Phi bông thấy hoảng hốt, trong lòng nghĩ thầm, nếu anh Thanh thật sự là bạn trai của mình thì tốt biết bao. Nhưng suy nghĩ này vừa lóe lên đã bị cô ta bóp tắt, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng. Anh Thanh là người đàn ông đã có vợ con, tại sao cô ta lại có suy nghĩ bậy bạ như thế?
Dương Thanh cũng không rõ Hàn Phi Phi đang suy nghĩ gì.
Tô San ở bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ thiếu nữ e thẹn của Hàn Phi Phi thì trong lòng cũng không thoải mái. Cùng lúc đó, bên ngoài trang viên nhà họ Hàn, Ninh Thành Vũ vừa bước ra khỏi trang viên thì nhìn thấy Phùng Nghĩa Cần đang đợi hắn.
Cậu Vũ, hai chúng ta đều bị thằng danh kia lừa rồi.
Phùng Nghĩa Cần nghiến răng nghiến lợi nói.
Anh có ý gì? Ninh Thành Vũ cau mày nói.
Phùng Nghĩa Cần vội vàng nói, vừa nãy tôi đã điều tra được thân phận của thằng danh kia rồi. Anh ta tên là Dương Thanh, là thằng ở rể của một gia tộc nhỏ ở Giang Hải.
Cái gì?
Ninh Thành Vũ ngạc nhiên hỏi, ở rể?
Vợ của anh ta là tổng giám đốc tập đoàn Tam Hòa, nghe nói cô ta còn có danh hiệu là nữ tổng giám đốc đẹp nhất Giang Hải.
Nếu tôi đoán không lầm thì Quan Tuyết Tùng và Trần Anh Hào chắc chắn là muốn có được vợ của anh ta cho nên mới kết thân với anh ta, mục đích là để anh ta lơ là cảnh giác.
Phùng Nghĩa Cần cười khinh.
Anh ta vốn còn tưởng rằng Dương Thanh là cậu chủ của nhà giàu nào đó nhưng bây giờ xem ra cũng không phải vậy.
Ninh Thành Vũ cũng không tỏ vẻ vui mừng, mà chau mày nói, việc này không thể nào.
Anh ta nói xong liền gọi một cuộc điện thoại, điều tra cho tôi một thằng nhãi tên là Dương Thanh, xem rốt cuộc anh ta là ai.
Vợ của anh ta là tổng giám đốc tập đoàn Tam Hòa.
Mặc dù Ninh Thành Vũ là một kẻ ăn chơi bất cần đời nhưng cũng không phải là kẻ bất tài vô học như Phùng Nghĩa Cần. Đương nhiên hắn sẽ không cho rằng Trần Anh Hào và Quan Tuyết Tùng kết thân với Dương Thanh là vì vợ của Dương Thanh. Chẳng mấy chốc điện thoại của Ninh Thành Vũ đã reo lên, hắn nhận điện thoại, cơ mặt cũng từ từ giãn ra.
Cậu Vũ, cậu điều tra được gì sao?
Phùng Nghĩa Cần chờ Ninh Thành Vũ cúp điện thoại xong liền hỏi.
Ninh Thành Vũ hơi nhếch miệng, lộ ra vẻ hung ác, giống với những gì anh điều tra được, thì ra anh ta chỉ là một tên tới ở rể một gia tộc nhỏ.
Đã như vậy, cậu cứ giao thẳng danh kia cho tôi xử lý. Tôi bảo đảm sẽ không để cậu Vũ thất vọng.
Phùng Nghĩa Cần cười nham hiểm.
Ha ha, được.
Ninh Thành Vũ cười lớn, sau đó lạnh lùng nói, dám giành phụ nữ với tôi, vậy hãy để anh ta biến mất trên cõi đời này đi.
Vâng, cậu Vũ.
Phùng Nghĩa Cần vội đáp lời, vẻ mặt hung hãn, dám đắc tội với cậu Vũ, tôi sẽ khiến anh ta sống không bằng chết, sau khi cho anh nếm đủ mọi đau khổ, dày vò, tôi sẽ khiến anh ta biến mất.
27. Chương 364, cậu không đủ tư cách.
Khi bữa tiệc sinh nhật sắp kết thúc, một người đàn ông trung niên đột nhiên đến bên cạnh Dương Thanh.
Cậu Thanh, sếp Hàn của chúng tôi có lời mời.
Người đàn ông trung niên đang nói chính là vệ sĩ bên cạnh Hàn Diệp, Thái Dương hơi nhô ra, khí thế ngút trời, hiển nhiên là một cao thủ.
Dương Thanh khẽ to mày, mặc dù quen biết Hàn Khiếu Thiên và Hàn Phi Phi, nhưng anh chưa từng nói chuyện với Hàn Diệp.
Ông ta tìm mình làm gì nhỉ?
Được rồi. Tuy có hơi nghi hoặc, nhưng nể mặt Hàn Khiếu Thiên và Hàn Phi Phi, anh cũng nên đến thăm.
Rất nhanh sau đó, vệ sĩ đã dẫn Dương Thanh đến một căn phòng trên tầng 2 của sảnh tiệc.
Hàn Diệp đang ở đó.
Lúc này, Hàn Diệp mặc một bộ Âu phục màu xanh đen, đang đứng trước một chiếc cửa sổ sát sàn cực lớn, ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp của trang viên nhà họ Hàn.
"Chuyện khoa huyễn.
Sếp Hàn, cậu Thanh đến rồi ạ."
Người vệ sĩ trung niên nhắc nhở rồi tránh sang một bên.
"Chào chú Diệp."
Dương Thanh chủ động chào hỏi.
Lúc này Hàn Diệp quay người lại nhìn Dương Thanh. Tuy đã 50 tuổi nhưng trông ông ta vẫn rất trẻ trung, khi còn trẻ chắc chắn là một anh chàng hột bậc chứ chẳng đùa.
Hàn Diệp mặt không biểu cảm nhìn Dương Thanh, không nhìn ra dấu hiệu bực tức gì. Nhưng Dương Thanh có thể cảm nhận được ánh mắt Hàn Diệp nhìn mình không thân thiện mấy.
Cái tên Dương Thanh này nghe như tiếng sấm bên tai ấy nhỉ?
Hàn Diệp dò xét Dương Thanh vài giây xong nói, thấy đối phương đã không ưa gì mình, nên Dương Thanh đương nhiên cũng không cần nhiệt tình làm gì, thờ ơ nói, không biết chú Diệp tìm tôi có chuyện gì không?
Đối với kiểu người này, tốt hơn hết nên đi thẳng vào vấn đề.
Trên khuôn mặt góc cạnh của Hàn Diệp không có chút biểu cảm nào, ông ta nói, Dương Thanh, nam, 27 tuổi, đứa con trai bị nhà họ Vũ Văn bỏ rơi, 5 năm trước ở rể nhà họ Tần. Trước thì đắc tội nhà họ Ngụy và nhà họ Trang ở Giang Châu, sau đó lại làm mít lòng nhà họ Mạnh ở Tỉnh Lỵ.
Dương Thanh hơi nhướng mày khi nghe Hàn Diệp đọc vanh vách về mình.
Anh không ngại người khác điều tra mình, nhưng Hàn Diệp lại nói trước mặt anh khiến anh cảm thấy rất khó chịu.
Tôi không biết chú Diệp muốn nói gì.
Dương Thanh hờ hững hỏi.
Tôi với cậu không thân, cậu vẫn nên gọi tôi là sếp Hàn thì hơn, Hàn Diệp lạnh nhạt nói.
Câu này của ông ta lại càng không nể mặt Dương Thanh, trong lòng Dương Thanh biết rõ quả nhiên không phải là chuyện tốt đẹp gì.
Dương Thanh không nói gì, trên mặt cũng không có chút biểu cảm nào. Bình tĩnh đối diện với người đàn ông trông quá trẻ so với tuổi thật của ông ta.
Không cần biết cậu tiếp cận con gái tôi với mục đích gì, nhưng hy vọng cậu đừng bao giờ mơ mộng hao huyền gì với con bé, vì cậu không đủ tư cách.
Hàn Diệp nói, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng.
Dương Thanh cau mày, ông Diệp, ông hiểu lầm rồi. Rõ ràng việc trước đó Hàn Phi Phi đã công khai nói người mình thích là Dương Thanh ở trong sảnh tiệc đã khiến Hàn Diệp hiểu lầm. Hàn Diệp hờ hững nói, có hiểu lầm hay không thì tự cậu rõ nhất. Tôi đã có vợ có con rồi, có ý gì với con gái ông được chứ? Dương Thanh chế nhạo. Trước đó, Trần Anh Hảo và Quan Tuyết Tùng đã nói với anh là mặc dù Hàn Khiếu Thiên đã xác định Hàn Diệp là người thừa kế của gia tộc từ lâu, nhưng trước sau vẫn chưa chịu giao quyền vì Hàn Diệp không có năng lực, Dương Thanh vẫn có chút hoài nghi. Giờ đây, cuối cùng anh cũng đã hiểu, Hàn Diệp quả thực không đủ tư cách trở thành chủ nhà họ Hàn. Người ta thường nói hổ phụ sinh hổ tử, điều này không hoàn toàn đúng. 5 năm trước, cậu có thể vì tiền mà đi ở rể nhà họ Tần. 5 năm sau, dù đã có con gái, nhưng nếu có cơ hội trở thành con rể nhà họ Hàn, chắc chắn cậu sẽ không bỏ qua. Hàn Diệp nói ra suy nghĩ của mình. Ngoài ra, tôi cũng hy vọng cậu có thể tránh xa bố tôi ra một chút. Tuy cậu tình cờ cứu bố tôi một mạng, nhưng cậu đã lợi dụng danh nghĩa của ông ấy trục lợi ích không ít. Tôi nghĩ đến bây giờ, nhà chúng tôi đã trả hết cái ơn cứu mạng này cho cậu rồi. Đương nhiên, cậu có thể không thừa nhận chuyện này. Nhưng dù sao đi nữa, cậu cũng đã cứu mạng bố tôi rất cảm ơn. Hàn Diệp nói một tràng dài, sau đó ông ta lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng, đặt lên bàn trà. Trong thẻ này có 50 triệu, coi như thay lời cảm tạ ơn cứu mạng của cậu đối với bố tôi. Chẳng qua chỉ là lấy viên thuốc từ trong túi áo của bố tôi rồi cho ông ấy uống thôi mà đã kiếm được tận 50 triệu. Chắc đây là một khoản tiền rất lớn đối với cậu nhỉ? Hàn Diệp không chút biểu cảm nói. Theo ông, mạng sống của chủ gia tộc họ Hàn chỉ đáng giá 50 triệu thôi hả? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Hàn Diệp cau mày, chàng trai trẻ, làm người đừng quá tham lam. Tôi có thể không so đo chuyện cậu mượn danh nghĩa nhà họ Hàn chúng tôi để trục lợi cho mình, cho cậu 50 triệu là quá đủ rồi. Hiển nhiên, theo quan điểm của Hàn Diệp, cả nhà họ Trần ở Châu Thành và nhà họ Quan ở Giang Hải đều lầm tưởng rằng Dương Thanh rất thân với nhà họ Hàn nên mới bị lừa. Dương Thanh đột nhiên bật cười, ánh mắt nhìn Hàn Diệp đầy trâm trọng. Anh đã từng gặp nhiều kẻ ngu xuẩn, nhưng anh chưa bao giờ thấy kẻ nào ngu ngốc như Hàn Diệp. Nếu ông ta chỉ là con cháu của một gia tộc nhỏ thì nghĩ như vậy cũng là bình thường thôi, nhưng ông ta lại là con cháu của một trong 3 gia tộc giàu có nhất tỉnh Lỵ, là người thừa kế của nhà họ Hàn. Ông ta quá thiện cận, không hiểu rõ chân tướng sự việc mà đã tự cho mình là đúng rồi. Loại người này không chỉ ngu ngốc, mà còn rất đáng thương. Nếu sau này, Hàn Khiếu Thiên thật sự giao quyền cho ông ta, e rằng nhà họ Hàn thật sự có thể bị hủy trong tay Hàn Diệp. Có phải ông cho rằng Trần Anh Hảo và Quan Tuyết Tùng đi theo tôi là bởi vì tôi dựa hơi nhà họ Hàn của ông không? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Hàn Diệp cau mày, lẽ nào không phải ạ? Nếu ông đã nghĩ như vậy thì cứ gọi thẳng cho Trần Hưng Hải và Quan Chính Sơn hỏi xem có phải họ kết giao với tôi là vì nhà họ Hàn các ông không? Dương Thanh thách thức, khí thế hùng hồn như rời non lấp biển bùng phát lên. Còn việc ông nghi ngờ tôi tiếp cận con gái ông là có mục đích, thì ông yên tâm, tôi chỉ xem cô ấy là em gái thôi. Cũng có thể ông cho rằng tôi chỉ đang giả vờ giả vịt, nhưng vậy thì có sao chứ? Vẻ mặt Dương Thanh lạnh lùng, giọng nói to hơn rất nhiều, không hề tỏ ra kính nể Hàn Diệp như khi mới bước vào phòng nữa. Lúc này Hàn Diệp mới hốt hoảng, chẳng lẽ mình hiểu lầm rồi sao? Cậu nghĩ tôi không dám gọi cho Trần Hưng Hải và Quan Chính Sơn à? Nghĩ đến vừa rồi bị Dương Thanh làm cho khiếp sợ, Hàn Diệp đột nhiên thẹn quá hóa giận, nghiến răng nghiến lợi nói, cậu có tin chỉ cần một cuộc gọi của tôi là có thể khiến cho nhà họ Trần và nhà họ Quan hất cẳng cậu không? Không tin. Dương Thanh trào phúng, đột nhiên xoay người rời đi vừa nói, nếu ông cứ gọi tôi đến gặp chỉ để nói những chuyện này thì tôi không rảnh để hầu ông đâu. Lâu nay tôi vẫn thắc mắc, ông cụ Hàn trông không giống người tham lam quyền lực, nhưng vì sao chọn ông làm người thừa kế gia tộc đã lâu mà mãi vẫn không chịu giao quyền cho ông? Giờ đây, tôi nghĩ mình đã hiểu rồi. Bởi vì ông không đủ tư cách kế thừa nhà họ Hàn. Lúc Dương Thanh nói xong câu này thì anh đã bước ra khỏi phòng rồi. Lời nói của Dương Thanh như tiếng sấm, cứ nổ vang bên tai Hàn Diệp, ầm ầm trong đầu ông ta. 27. Chương 365, bộ mặt thật. Vẻ mặt của Hàn Diệp cực kỳ khó coi, lời này của Dương Thanh thật không khách sáo chút nào. Đặc biệt câu vừa rồi của anh càng khiến Hàn Diệp tức giận. Thằng nhóc, mày thật sự nghĩ tao không làm gì được mày đấy à? Thấy Dương Thanh rời đi, Hàn Diệp nghiến răng nghiến lợi nói. Dứt lời, ông ta gọi một cuộc điện thoại. Rất nhanh, bên kia đã bắt máy, Hàn Diệp trầm giọng nói, tôi là Hàn Diệp, người của nhà họ Hàn ở tỉnh Lỵ. Hóa ra là sếp Hàn à? Cho hỏi sếp Hàn tìm tôi có gì dặn dò? Khi nghe thấy giọng nói của Hàn Diệp, Quan Chính Sơn hơi kinh ngạc, vội vàng nói, từ hôm nay trở đi, tôi muốn nhà họ Quan cắt đứt mọi quan hệ với Dương Thanh. Hàn Diệp nghiến răng nói. Nghe vậy, Quan Chính Sơn liền im lặng. Hàn Diệp không đợi Quan Chính Sơn trả lời, tức giận nói, ông chủ quan, ông nghe không hiểu lời tôi nói sao? Sếp Hàn, nếu là chuyện này thì thật xin lỗi, tôi không thể nghe theo. Cậu Thanh là khách quý của nhà họ Quan chúng tôi không thể tuyệt giao với cậu ấy được. Quan Chính Sơn nói chắc như đinh đóng cột, trong giọng nói mang chút tức giận. Hàn Diệp thầm thấy sửng sốt. Ông ta cho rằng, dựa vào thân phận là người thừa kế nhà họ Hàn của mình, thì có gia tộc lớn cấp thành phố nào dám từ chối yêu cầu của mình chứ? Nhưng bây giờ, nhà họ Quan đã làm điều đó. Chỉ cần nhà họ Quan bằng lòng cắt đứt quan hệ với Dương Thanh thì nhà họ Hàn sẽ làm chỗ dựa cho nhà họ Quan. Giọng điệu của Hàn Diệp dịu đi một chút. Vừa rồi chính miệng ông ta đe dọa Dương Thanh, chỉ cần một lời nói của ông ta cũng đủ để khiến nhà họ Trần và nhà họ Quan cắt đứt với anh, nên bây giờ dù phải trả cái giá cao hơn nữa, ông ta cũng phải làm được. Thứ lỗi cho tôi không thể làm theo. Lần này, giọng điệu của Quan Chính Sơn rất cứng rắn. Mặt Hàn Diệp sợ chân, ngay cả việc được nhà họ Hàn che chở cũng không thể thay đổi thái độ của nhà họ Quan đối với Dương Thanh sao? Ông ta đột nhiên thấy khó mà chấp nhận được. "Sếp Hàn, tôi còn có việc, không nói chuyện phiếm với cậu nữa. Khi nào rảnh tôi sẽ đích thân đến tỉnh Lỵ thăm ông chủ Hàn." Quan Chính Sơn nói xong đã cúp máy, không đợi Hàn Diệp kịp hoàn hồn. Nghe tiếng tốt giải phát ra từ điện thoại, Hàn Diệp thừa người ra. Ông ta đường đường là người thừa kế nhà họ Hàn, vậy mà lại bị cúp máy trước. Khốn kiếp. Hàn Diệp phát hỏa. Ngay sau đó, ông ta lại gọi thêm một cuộc điện thoại, "Xin chào ông chủ Trần, tôi là Hàn Diệp của nhà họ Hàn ở tỉnh Lỵ. Không biết sếp Hàn gọi tôi có việc gì không?" Giọng điệu Trần Hưng Hải hết sức bình tĩnh, không hề tỏ ra nể nang Hàn Diệp vì thân phận của ông ta. "Có một chuyện tôi muốn nhờ ông chủ Trần giúp." Trải qua bài học vừa rồi, lần này, Hàn Diệp chủ động hạ mình trước. Nay nhà họ Trần một mình thống trị Châu Thành, địa vị ngang với ba gia tộc lớn ở tỉnh Lỵ. Đối mặt với Trần Hưng Hải, Hàn Diệp quả thực có hơi thiếu tự tin. "Sếp Hàn khách sáo rồi. Có chuyện gì cậu cứ dặn dò, nhờ vả gì chứ?" Trần Hưng Hải cười sẵn sàng. Lão ta nghe ra được giọng điệu cung kính trong lời nói của Hàn Diệp. Điều này đủ cho thấy địa vị của lão ta hiện giờ cao đến mức ngay cả người thừa kế của nhà họ Hàn, một trong ba gia tộc quyền thế nhất tỉnh Lỵ, cũng phải khép nép trước lão. Cảm giác này, quá đã. Nhưng lão ta cũng biết rõ ai đã cho tất cả những thứ này cho mình. "Tôi cần nhà họ Trần cắt đứt mọi quan hệ với Dương Thanh," Hàn Diệp nói. "Dương Thanh? Anh đang nói đến cậu Thanh của gia tộc Vũ Văn?" Vừa rồi Trần Hưng Hải vẫn còn đắc ý, nhưng giờ lão ta cả kinh khi nghe Hàn Diệp bảo nhà họ Trần cắt đứt quan hệ với Dương Thanh, vội hỏi. "Cậu ta mà là người nhà họ Vũ Văn gì chứ?" Hàn Diệp chế nhạo, "Ông chủ Trần, ông đã bị cậu ta lừa rồi. Thực ra cậu ta chỉ là đứa con bị nhà Vũ Văn vứt bỏ mà thôi. 18 năm trước, hai mẹ con cậu ta đã bị đuổi ra khỏi nhà Vũ Văn rồi. Đối với gia tộc Vũ Văn, Dương Thanh chỉ là một đứa con hoang, họ sẽ không bao giờ để cậu ta bước nửa bước vào gia tộc. Giờ đây, cậu ta không chỉ đắc tội với nhà họ Trang và nhà họ Ngụy ở Giang Hải, mà thậm chí đắc tội với cả nhà họ Mạnh nước cơ. Cái loại chuyên đi gây chuyện thị phi này không đủ tư cách kết giao với nhà họ Trần." Giọng Hàn Diệp đầy giễu cợt, nghe như chỉ có ông ta mới biết lai lịch của Dương Thanh vậy. "Ý của sếp Hàn là muốn nhà họ Trần cắt đứt quan hệ với cậu Thanh?" Giọng điệu của Trần Hưng Hải rõ ràng phẫn nộ hơn một chút. "Đúng vậy, chỉ cần nhà họ Trần đồng ý, nhà họ Hàn sẵn lòng giúp nhà họ Trần mở thị trường ở tỉnh Lỵ." Hàn Diệp đề cập đến lợi ích. "Cậu là cái thá gì hả? Cậu có tư cách quản chuyện của Trần Hưng Hải tôi chắc?" Trần Hưng Hải đột nhiên nổi quẹo, lao ta mắng, "Hàn Diệp, để tôi nói cho cậu biết, cậu Thanh là vị khách quý mà nhà họ Trần chúng tôi tôn trọng nhất. Đừng nói là nhà họ Hàn, cho dù là tám gia tộc lớn ở Yến Đô bảo tôi cắt đứt quan hệ với cậu Thanh, nhà họ Trần tôi cũng sẽ không bao giờ đồng ý." Dứt lời, Trần Hưng Hải cúp điện thoại luôn. Nghe tiếng tút tút phát ra từ điện thoại, Hàn Diệp mở ra. Có thế nào ông ta cũng không thể tin được rằng Trần Hưng Hải lại dám cảnh cáo và uy hiếp mình chỉ vì Dương Thanh. "Sao? Sao có thể thế được? Cậu ta chỉ là một thằng ở rể của một gia tộc nhỏ bé, sao có thể trở thành khách quý của nhà họ Quan và nhà họ Trần được chứ? Có ai nói cho tôi biết là tại sao không?" Hàn Diệp đập mạnh điện thoại xuống đất và gầm lên giận dữ. Lúc này, Dương Thanh đã liên tiếp nhận được các cuộc gọi từ Quan Chính Sơn và Trần Hưng Hải, nói hết mục đích Hàn Diệp gọi cho họ cho Dương Thanh nghe. Dương Thanh chỉ nhẹ giọng nói, "Tôi biết rồi. Phi Phi, tôi đi thăm ông chủ Hàn một lát rồi về luôn." Dương Thanh bước đến chỗ Hàn Phi Phi cười nói, "Hả? Anh về sớm vậy? Buổi tối còn có những hoạt động khác nữa." Nghe thấy Dương Thanh chuẩn bị về, Hàn Phi Phi tỏ ra luyến tiếc. Dương Thanh mỉm cười, "Tôi không tham gia mấy hoạt động đó đâu." Mặc dù Hàn Phi Phi có chút luyến tiếc, nhưng cô ta cũng biết giữa mình và Dương Thanh không có chút hy vọng nào, nên cũng không cố chấp nữa. Theo chân những người Hàn Phi Phi đã sắp xếp, chỉ mất 5 phút đồng hồ anh đã đến mảnh sân nhỏ của một ngôi biệt thự độc lập. Đây là một góc nhỏ rất bình thường, xung quanh biệt thự trồng một vài loại rau. Khi Dương Thanh đến mảnh sân nhỏ, Hàn Khiếu Thiên đang cầm sẻn xới đất. "Ông chủ Hàn." Dương Thanh đột nhiên lên tiếng. "Dương Thanh." Nhìn thấy Dương Thanh, Hàn Khiếu Thiên hơi bất ngờ. Dương Thanh nở nụ cười, đi về phía trước, "Hôm nay tôi đến dự tiệc sinh nhật của Phi Phi, nhân tiện tới thăm ông." "Ha ha, cậu Thanh thật có lòng." Hàn Khiếu Thiên cười sảng khoái, "Chờ chút nhé cậu Thanh, tôi đang đào mấy củ khoai lang, lát nữa nướng khoai cho cậu ăn." Thì ra là đang đào khoai, đột nhiên Dương Thanh thấy ngưỡng mộ cuộc sống của Hàn Khiếu Thiên. Đột nhiên anh nghĩ, về già, mình cũng sẽ tìm một cái thôn nhỏ yên tĩnh, mua một mảnh vườn lớn, xây một cái biệt thự 2 tầng, phía sau dành ra một khoảng sân trồng những loại rau và trái cây mà Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu thích ăn. Ngay sau đó, Hàn Khiếu Thiên đi tới, mang theo một giỏ rau nhỏ, trên mặt nở nụ cười vui vẻ, "Rau ở đây đều do tôi tự tay trồng đấy. Đều là rau xanh tự nhiên, không hề phun bất kỳ loại thuốc trừ sâu nào đâu. Cuộc sống của ông chủ Hàn cứ như cuộc sống trốn đồng lai ấy." Dương Thanh cười nói, đưa tay đỡ giỏ rau Hàn Khiếu Thiên đang cầm vào nhà. "Là chủ gia tộc nhưng Hàn Khiếu Thiên không bao giờ ra vẻ ta đây." Căn biệt thự 2 tầng mà ông cụ đang sống cũng rất bình dị, ngôi nhà được trang trí theo phong cách Trung Hoa đơn giản, tường được sơn loại nước sơn bình thường. "Dương Thanh, cậu ngồi xuống trước đi, tôi đi nướng khoai lang, nhanh lắm." Sau khi Hàn Khiếu Thiên bảo Dương Thanh ngồi xuống xong thì đem khoai lang đi vào phòng bếp. Cùng lúc đó, tại một biệt thự độc lập trong trang viên nhà họ Hàn. Ngay khi Hàn Diệp về biệt thự, có một người vội vàng chạy tới, "Sếp Hàn, thằng nhóc kia vẫn chưa rời khỏi trang viên, mà đi đến Tây Xương Viên rồi." Tây Xương Viên là nơi Hàn Khiếu Thiên ở. Hàn Diệp đứng bật dậy, tức giận nói, "Cậu ta đến chỗ bố tôi." "Thằng khốn, mày nghĩ tao không dạy cho mày một bài học là mày có thể lộng hành ở nhà họ Hàn chắc. Trước đó bị Quan Chính Sơn và Trần Hưng Hải cúp điện thoại, vốn dĩ ông ta đã ôm một bụng tức tối rồi, không ngờ Dương Thanh không những không nghe lời mà còn đi tìm Hàn Khiếu Thiên. Đi theo tôi đến Tây Sương Viên. Tôi muốn xem, khi tôi lột mặt nạ của cậu ta trước mặt bố, xem bố tôi còn khách sáo với cậu ta như vậy nữa không. Vừa nói, Hàn Diệp vừa đi ra khỏi biệt thự.
27. Chương 366, đứa con trai ngu xuẩn.
Vợ của Hàn Khiếu Thiên mất sớm, bao nhiêu năm qua ông cụ vẫn ở một mình. Tuy không hoàn toàn giao hết quyền hành cho Hàn Diệp nhưng trên cơ bản mọi việc của gia tộc đều giao cho Hàn Diệp và đồng chân vợ của ông ta xử lý. Chỉ có điều khi có việc quan trọng, nhất định phải báo cho ông cụ biết. Thường ngày, Hàn Khiếu Thiên đều ở trong Tây Sương Viên của mình trồng rau trồng dưa, ngày tháng trôi qua rất êm đềm. Khoai lang nướng xong rồi, chỉ cần 20 phút là có thể ăn được. Chẳng mấy chốc Hàn Khiếu Thiên đi từ phòng bếp ra cười nói. Dương Thanh cười nói, không ngờ tôi lại may mắn được nếm thử tay nghề của ông chủ Hàn, nếu người khác biết được, chắc chắn bọn họ sẽ ghen tị đỏ mắt mất.
Ha ha. Hàn Khiếu Thiên cười rộ lên, sau đó rót ly trà cho Dương Thanh rồi nói, sao bỗng nhiên cậu đến thăm tôi thế? Hôm nay không phải sinh nhật của Phi Phi sao?
Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhà họ Hàn, nói thế nào cũng phải đến thăm hỏi ông chủ Hàn một tiếng chứ, Dương Thanh cười nói.
Đúng rồi, đây là quà tôi chuẩn bị cho ông.
Dương Thanh lấy cái hộp nhỏ tinh xảo, trên hộp còn có ba chữ Thiên Phủ Thành ra.
Hàn Khiếu Thiên như một đứa trẻ, nhận được quà vô cùng vui vẻ.
Ông cụ mở hộp quà ra ngay trước mặt Dương Thanh. Chỉ thấy bên trong là một miếng đá dị bi hầu hoa sen.
Đây là đá dị bi hầu hoa sen.
Hàn Khiếu Thiên thở gấp, vẻ mặt phấn khích nói, cái lao già Trần Hưng Hải kia, lần trước tôi tới Thiên Phủ Thành đã chấm viên đá dị bi hoa sen này rồi, cũng đã ra giá 50 triệu nhưng lão ta không chịu bán, còn nói đây là đá dị bi hoa sen duy nhất ở Thiên Phủ Thành, chỉ để trưng bày chứ không bán. Không ngờ bây giờ cậu lại mua nó tặng cho tôi. Nếu lao giả Trần Hưng Hải kia biết cậu mua là để tặng cho tôi chắc chắn lao ta sẽ tức chết, ha ha ha.
Hàn Khiếu Thiên cười lớn. Hai người Hàn Khiếu Thiên và Trần Hưng Hải cũng chạc tuổi nhau, lại có sở thích chung cộng thêm mối quan hệ với Dương Thanh cho nên từ sau chuyến đi Châu Thành hai người đã trở thành bạn thân.
Dương Thanh cũng không ngờ Hàn Khiếu Thiên lại muốn mua viên đá gì bị hoa sen này từ lâu, điều anh càng không ngờ hơn là Trần Hưng Hải lại không muốn bán.
Ông chủ Hàn thích là được rồi, Dương Thanh cười nói.
Hàn Khiếu Thiên cũng không câu nệ, nhận luôn món quà, nâng niu trong tay, yêu thích lắm.
Lập tức một mùi hương nồng nàn bay tới. Lúc này Hàn Khiếu Thiên mới cẩn thận thu lại viên đá dĩ bì hầu hoa sen, cười nói, đến giờ rồi, khoai lang nướng nóng hổi ra lò đây.
Chẳng mấy chốc Hàn Khiếu Thiên bưng một đĩa đồ nướng đi đến, bên trong có mấy củ khoai lang nướng.
Cậu nếm thử xem mùi vị thế nào.
Hàn Khiếu Thiên đang thổi hơi nóng trên củ khoai lang, hai tay không ngừng chuyển củ khoai lang qua lại vì quá nóng, ông cụ đưa củ khoai cho Dương Thanh, nóng lắm, coi chừng phòng.
Dương Thanh lột bỏ lớp vỏ khoai lang bị cháy khét, hương khoai lang nướng thơm lừng bỗng chốc xộc vào mũi anh.
Chỉ nhìn màu khoai này cũng biết chắc chắn ăn rất ngon.
Dương Thanh cười nói, sau đó cắn nhẹ một miếng.
Cắn một miếng, mùi thơm của khoai lang lan tràn trong khoang miệng, Dương Thanh vừa hít hà vừa nhai, ừm, rất thơm.
Ha ha, ăn ngon là được rồi.
Thành quả lao động của mình được người khác khen ngợi, trong lòng Hàn Khiếu Thiên cảm thấy ngọt hơn ăn khoai. Trong lúc hai người đang ăn khoai thì bỗng có người gõ cửa.
Vào đi.
Hàn Khiếu Thiên hô lên.
Sau đó, cửa biệt thự được mở ra, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước cửa.
Sao con lại đến đây?
Hàn Khiếu Thiên nhìn thấy Hàn Diệp, cau mày hỏi.
Hàn Diệp không trả lời ông cụ mà chỉ nhìn chằm chằm Dương Thanh đang ngồi cạnh ông cụ ăn khoai nướng.
Hàn Khiếu Thiên tự tay nướng khoai lang, ngay cả ông ta cũng chưa được ăn thế mà Dương Thanh này có tài cán gì lại được ăn chứ?
Bố, sao bố để cậu ta đến chỗ của bố?
Lại còn cho cậu ta ăn khoai do bố nướng nữa?
Hàn Diệp hơi kích động. Ông ta thực sự không thể hiểu nổi tại sao một kẻ bất tài bị gia tộc vứt bỏ lại được nhà họ Trần và nhà họ Quan coi trọng đến vậy, thậm chí bố mình cũng vô cùng ưu ái cậu ta.
Ông ta cực kỳ không hiểu, cũng cực kỳ không phục.
Hàn Khiếu Thiên nghe vậy nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, ông cụ híp mắt nói, cậu Thanh là khách quý của bố, con nói xem tại sao bố cho cậu ấy đến đây.
Bố, con đã điều tra được gốc gác của cậu ta.
Tuy cậu ta là người của gia tộc Văn Vũ nhưng 18 năm trước đã bị đuổi ra khỏi gia tộc rồi. Bây giờ cậu ta cũng chỉ là một thằng tới ở rể của một gia tộc nhỏ ở Giang Hải mà thôi.
Đúng là cậu ta đã cứu mạng bố nhưng nếu không có bố thì làm sao cậu ta có thể kết giao được với nhà họ Trần và nhà họ Con chứ?
Nếu muốn tính ơn cứu mạng của cậu ta với bố thì bố đã trả lại cho cậu ta gấp đôi từ lâu rồi, hoàn toàn không cần phải qua lại với kiểu người như cậu ta nữa.
Hàn Diệp vội vàng nói ra hết thể những gì mà ông ta đã điều tra được cho Hàn Khiếu Thiên nghe.
Câm miệng.
Hàn Khiếu Thiên giận đến run người, ông cụ đồng quát lên, ai bảo anh điều tra cậu Thanh? Cả đời của Hàn Khiếu Thiên này có bao giờ cần phải điều tra thân phận của người khác rồi mới kết bạn với người ta đâu. Nếu anh không phải là con trai của Hàn Khiếu Thiên tôi, thì tôi đã đuổi anh ra khỏi gia tộc từ lâu rồi. Mặc kệ cậu Thanh có thân phận gì, tôi chỉ biết cậu ấy là người cứu mạng tôi cũng hiểu được đạo lý có ơn phải báo.
Hàn Khiếu Thiên giận không nhịn nổi.
Ông cụ rất ít khi nổi giận, nhưng lần nào ông cụ nổi giận cũng đều là vì đứa con trai này.
Hàn Diệp lên người, sắc mặt trắng bệnh.
Quan Chính Sơn và Trần Hưng Hải cúp điện thoại của ông ta, không chịu nghe ông ta nói những chuyện liên quan đến Dương Thanh, mà bây giờ ngay cả bố ông ta cũng không muốn nghe ông ta nói.
Anh còn không cút ra ngoài cho tôi.
Hàn Khiếu Thiên giận dữ chỉ tay ra cửa.
Hàn Diệp tức giận, cắn răng nhìn Dương Thanh nói, nhóc con, tao mặc kệ mày có thủ đoạn gì khiến bố tao nghe lời mày như vậy, nhưng nếu để tao phát hiện ra mày ôm mục đích bất chính gì thì cho dù có chết, tao cũng sẽ không để cho mày thực hiện được đâu. Ông ta nói xong, tức giận đùng đùng rời đi. Thứ khốn nạn. Hàn Khiếu Thiên giận điên người. Dương Thanh cười chua xót, anh bỗng không biết an ủi Hàn Khiếu Thiên thế nào.